Chương 300, trực diện đế Chu Đan, 1, chương 300, trực diện đế Chu Đan, 1, lúc này, Phạm Ly đã hiểu. Chính mình nhìn thấy tất cả, hẳn là lịch đại hạ đế hồi ức. Hình tượng nhảy chuyển. Nam xảo, đại hạ cuối cùng cương thổ. Đập vào mi mắt, là nam cày nữ dệt, cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học điển biên phong quang. Đã từng huy hoàng quốc đô, còn sót lại một góc nhỏ. Nhưng Phạm Ly lại phát hiện, này nho nhỏ nam xảo quốc, có lẽ là từ xưa đến nay lão bách tính giấc ngộng chân chính bên trong gia biên. Bình tĩnh, thản nhiên, hài hòa. Nam xảo lớn hạ, vẫn là thế ngoại đảo nguyên. Phạm Ly thậm chí trông thấy những kia tự nguyện đi theo Tự Kiệt đi vào Nam Sào đại hạ con dân, đối bọn họ quân vương vẫn là phát ra từ nội tâm ủng hộ cùng sùng bái. Bên hai, giọng đế vũ vang lên. Tại Nam Sào, Tự Kiệt chính thức đăng cơ, là đại hạ thứ 17 đế. Hắn chuẩn bị thực hiện chức trách, bước vào thương quân kỳ bản cùng đế Chu Đan mở ra số mệnh chi chiến. Thế nhưng, bất ngờ đã xảy ra, hắn lại không cách nào vào cuộc. Ký ức hình tượng bên trong, trẻ tuổi Tự Kiệt đã thay đổi long bảo. Đại hạ di chuyển, cả tòa Dương Thành hoàng cung đều bị chuyển đến Nam Sào. Tự Kiệt đứng ở hoàng cung tường viện bên ngoài, một to lớn màu tím nửa vòng tròn kết giới bao phủ lại cả tòa đại hạ hoàng cung. Bất luận Tự Kiệt làm sao nếm thử đều không thể vào trong bên trong. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hạ thứ 16 đế tự phát bỏ mình. Đế Chu Đan phóng chấm vào trong, chấm là đại hạ thiên tử Tự Kiệt, tiếp tục cùng ngươi đối cục. Tự Kiệt muốn đem hết toàn lực đánh một trận, như thắng thì làm lịch đại tiên quân báo thủ, sau đó cùng đại hạ con dân cùng nhau tại Nam Xảo thế ngoại đảo nguyên an độ quãng đời còn lại. Như bại thì thua trận đại hạ giang sơn. Nhưng đế Chu Đan có thể được đến thì chỉ có lồng giam Nam Xảo mà thôi. Nam Sào bên ngoài, thành thang gương ngựa sẵn sàng, vì thiên hạ cửu châu lực lượng tùy thời chuẩn bị nên chiến đế Chu Đan. Với lại, có đế vũ vết xe đổ, thành thang tuyệt sẽ không lại vào bẫy vào cuộc. Chỉ cần thế cục kết thúc, bất luận thắng bại, đều là đế Chu Đan tự kỳ. Giọng đế vũ chậm rãi truyền đến. Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Đây là Dương Nhu, lịch đại hạ đế hiểu rõ, thành thang hiểu rõ, như vậy đế Chu Đan thì nhất định hiểu rõ. Tượng đế Chu Đan như vậy khôn khéo xảo trá người, sao lại ngồi chờ chết? Phạm Ly một đoán, đế Chu Đan sẽ như thế nào phản kích? Hiện tại, đáp án công bố. Đế Chu Đan bỏ dở thế cục, là thương quân kỳ bản người sở hữu, đế Chu Đan đúng là có đặc quyền. Tự Kiệt rất nhanh thì phát hiện điểm này. Hèn nhát, ngươi sợ sẽ xuất thế, sợ sẽ có cựu châu khí vận thành thang, lại từ tù. Đại hạ 17 đời đế vương ngày đêm khổ tu, đúng thương quân kỳ bản nhận biết, làm thế gần với đế Chu Đan. Bỏ dở thế cục là từ tù hành vi. Đế Chu Đan đem một thẳng bị vây ở thế giới bàn cờ, mãi đến khi lần tiếp theo thế cục mở ra, hắn nếu có thể chiến thắng đối thủ, mới có thể thoát khốn. Nhưng từ tù cũng là tự vệ. Đế Vũ nhất thời vô ý vào cuộc, dẫn đến vương triều đại hạ đi về phía diệt vong, thành thang không muốn dẫm vào hắn vết xe đổ. Bởi vậy, thành thang tuyệt đối không dám mạo hiểm bước vào Nam Sào, thật giống như đế Chu Đan không dám mạo hiểm lại đặt chân Trung Nguyên giống nhau. Trong hoàng cung, thế cục bên trong, đế Chu Đan sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt của hắn lướt qua đã chết tự phát, nhìn về phía ngoài cuộc Tự Kiệt. Chỉ một chút, liền không nhìn nữa, giống như đúng Tự Kiệt thậm chí tất cả đại hạ cũng mất đi hứng thú. Chấm, sẽ còn trở lại. Bước xuống một câu, đế Chu Đan cơ thể chậm rãi chìm xuống đúng là dung nhập huyết sắc kỳ bản trong. Đến tận đây, đại hạ hoàng cung biến thành Nam Sào duy nhất cấm địa, bất luận kẻ nào không được đến gần, ngay cả Tự Kiệt cũng không ngoại lệ. Tự Kiệt là duy nhất không từng thật sự vào cuộc hạ đế, cũng là từ chấm sau đó, một vị duy nhất thật sự quản lý đại hạ Giang Sơn đế vương. Mặc dù, đại hạ Giang Sơn còn sót lại này nho nhỏ Nam Sào. Phạm Ly nghe đế vũ lời nói, im lặng không nói. Hình tượng bên trong, tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu tăng tốc. Mỗi năm, đông đi xuân tới. Tự Kiệt thành một vị có nói rõ quân, đem Nam Sào quản lý rất tốt, đại hạ con dân từ đây an cư lạc nghiệp. Nhưng mà, quốc chi khí vận lực lượng bắt đầu hiện hiện. Đại hạ chỉ có Nam Sào một góc nhỏ, khí vận yếu ớt tới cực điểm. Quốc vận suy yếu, quốc dân tu luyện thì trở nên khó khăn. Sau đó trăm năm, Nam Sào thậm chí không có sinh ra một vị mới nguyên anh người tu hành. Tiếp qua 100 năm, ngay cả người tu hành kim đan thì bồi dưỡng không ra. Lại trăm năm về sau, ban đầu đi theo Tự Kiệt đi vào Nam Sào con dân, cho dù có tu vi tinh thâm cũng đều đã thọ hết chết giả. Về phần người bình thường, đã đổi đời 4 người. Những thứ này cũng đều không phải đáng sợ nhất. Đại hạ dân số một mực giảm mạnh. Ban đầu Nam Sào còn có thể miễn cưỡng duy trì một thành bang nhân khẩu. Nhưng Tự Kiệt xưng đế 300 năm về sau, đại hạ nhân khẩu còn sót lại hơn 100 người. Chút này nhân khẩu đừng nói duy trì quốc thể, là thôn xóm cũng là cực nhỏ. Tự Kiệt biết rõ đây hết thảy, lại cái gì cũng không làm. Đối với cái này, Phạm Ly là đã hiểu. Hạ chi tướng vong, Tự Kiệt chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi. Cuối cùng lại qua mấy chục năm, đại hạ dân số dường như hao hết. Lúc này Tự Kiệt thì đã dần dần già đi. Một năm mùa đông, râu tóc bạc trắng Tự Kiệt không để ý phong tuyết leo lên một tòa thổ sơn, bò đến sườn núi đơn thuốc mới ngừng. Phạm Ly phát hiện, tòa này thổ sơn mười phần nhìn quen mắt. Lại nhìn kỹ, đúng là mộ Kiệt Vương chỗ Đồng Sơn. Tự Kiệt mặc dù giàn mua, nhưng thân hình vẫn như cũ cao lớn vĩ đại. Hắn chỉ có chút chút ít lưng quổng, không ảnh hưởng chút nào đế vương khí độ. Tự Kiệt cầm lấy quốc, đúng là một quốc bắt đầu đảo đất. Cùng hắn đồng hành còn có 8 người, trong đó có nam có nữ, cũng đều dần dần già đi. Bệ hạ, thần, thiếp chỉ sợ muốn đi trước. Nam nam nữ nữ cùng nhau quỳ xuống, đúng Tự Kiệt ba quỳ chín lạy. Ừm. Tự Kiệt chỉ đáp một tiếng, không có dừng lại đảo đất động tác. Phạm Ly đã nhìn ra, Tự Kiệt cũng không phải là lạnh lùng, hắn chỉ là tại tiết kiệm khí lực. Giống như bao nhiêu một chữ, đối với hắn thể năng đều là vô cùng lãng phí. Tự Kiệt, giờ phút này đã suy yếu đến loại tình trạng nào? những người kia được qua đại lễ thì bắt đầu làm việc. Bọn hắn tìm đến một khối sơn thạch, bắt đầu chật vật tạo hình. Vẹn vẹn là đem sơn thạch tạo hình toa thuốc bia hình, thì có ba người hao hết tâm lực chết đi. Lúc này, Tự Kiệt đã đào xong mộ thất. Hắn bước xuống quốc, hướng phía phương bia đi đến. Tự Kiệt không để ý đang phương trên tấm bia khắc chữ năm người, chỉ đem đã chết ba người thi thể vác đi, bỏ vào mộ thất chôn cùng bị bên trên. Cái gọi là mộ thất, kỳ thực chính là cái đại hố đất. Hoàn thành mộ thất đào móc, Tự Kiệt quay người xuống núi. Không bao lâu, hắn lại bằng sức một mình khiêng đến rồi một đài quan quách. Quan quách đơn sơ, như là dùng ven đường tùy ý chém ngã cây cối làm thô thành. Phạm Ly lại trước tiên phát hiện, vì Tự Kiệt dáng người, quan quách lớn nhỏ đối với hắn phù hợp. Quả nhiên, Tự Kiệt khiêng quan tài bước vào mộ thất, đặt ở chính giữa vị trí. Lúc này, bia mộ đã khắc xong, chỉ có đơn giản mộ Kiệt Vương ba chữ. Xương Vương, không xương đế. Phạm Ly suy đoán, vì thiên hạ Cửu Châu đã về thành hàng, Tự Kiệt chính vị, từ xuống làm vương. Cùng Tự Kiệt đồng hành, lại chết bốn người. Chương 300, trực diện đế Chu Đan, 2, chương 300, trực diện đế Chu Đan, 2, còn sót lại một vị lão nhân cũng là lung lay sắp đổ, hắn quỳ gối Tự Kiệt trước mặt, dùng vô cùng suy yếu âm thanh mở miệng nói, đại hạ con dân trước sau bệ toàn. Xin thời hiệu trung bệ hạ, sau khi chết. Vậy, cũng phải đuổi theo bệ hạ tại Cửu Tuyền. Lúc này, Tự Kiệt cái chán có tích tích mồ hôi lạnh xuống dưới trôi. Một đời đế vương tự chui đầu vào giọ, như thế bi tráng sự tình, Tự Kiệt còn cần thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh, mới có khí lực đem hoàn thành. Chư vị, Tự Kiệt nhìn trước mắt lao giả, còn có đổ vào bia mộ bên cạnh bốn người, hốc mắt dần dần ướt át. Đế Chu Đan muốn nên tự chịu diệt vong, bây giờ lại vẫn ẩn thân trong cục. Chấm không có đem sự việc xong xuôi, thẹn với lịch đại tiên đế, thẹn với đại hạ con dân. Chấm hận không thể luân hồi một thế, đến tương lai tái chiến đế Chu Đan. Tên địa chưa chết lao thần lắc đầu, người chết sau đó, hồn phách bước vào lục đạo luân hồi, tự có hoàng tuyển thủy rửa sạch kiếp trước nhân quả ân oán. Như thế, mới có thể lại lần nữa là người, đây là trời đạo lẽ thường, bệ hạ không cần chấp nhất. Tự Kiệt nghe vậy lâm vào trầm mặc, nhưng trên mặt nhưng dần dần lộ ra kiên quyết chi sắc. Quan Long Bảng, Tự Kiệt hô lên tên kia lão thần tên. Chán, thần tại. Ngươi nhất là hiểu sâu biết rộng, chấm hỏi ngươi, người có tam hồn thất phách, như chấm đem tam hồn thất phách tách ra, một bộ phận đưa vào lục đạo luân hồi, một bộ phận khác lưu tại Nam Sảo. Như thế, chấm có thể hay không luân hồi thành công? Như thành công, chấm mới thân lại đến Nam Sảo tìm về còn thừa hồn phách, có thể hay không kế thừa kiếp trước tất cả, bao gồm tu vi, ký ức, cùng nhân quả. Lão thần Quan Long Bảng quá sợ hãi. Hắn vốn đã là người sắp chết, giờ phút này chấn kinh đến toàn thân run rẩy. Không, bệ hạ, cử động lần này làm trái thiên đạo luân thường, tuyệt đối không thể. Cắt đứt hồn phách, luân hồi chuyển thế rất khó thành công. Cho dù thành công, tân sinh chi thể cũng có thể có rất nhiều thai hoàng ẩm, hoặc tính cách và mẹo trở nên tàn nhẫn bạo ngược. Huống hồ phá cảnh khó chọn, đã bị cắt đứt hồn phách, tuyệt không có khả năng hoàn mỹ dung hợp, tất có di thất. Vậy hạ, vậy hạ a. Quan Long Bảng lo lắng nói xong, nhưng hắn tuổi thọ đã hao hết, lời nói chưa hết, người đã trợn mắt nhìn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chết đi. Có thể chỉ cần Quan Long Bảng nói thêm mấy câu nữa, có thể khuyên can Tự Kiệt. Đáng tiếc, cuối cùng không như mong muốn. Quan Ái Khanh, Tự Kiệt cũng là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Hắn đau thương cười nói, chấm chưa thể hoàn thành sứ mạng của mình, cuối cùng chết không nhắm mắt. Xé rách hồn phách lại như thế nào? Cứ một lần, lỡ như thành công, chấm liền có cơ hội tự tay giết đế Chu Đan. Nói xong, Tự Kiệt thì đem thi thể của Quan Long Bảng nhấc vào mộ thất trong. Quan Quách bên cạnh, đặt nhìn tám cô thi thể. Một thế này, chấm số tuổi thọ lấy hết. Tự Kiệt tự lẩm bẩm. Phạm Ly thì nhìn ra được, Tự Kiệt động tác càng ngày càng chậm, thì ngày càng gian nan. Hắn cật lực đẩy ra nắp quan tài một góc, vào trong nằm xong. Cuối cùng, chậm rãi từ bên trong đem nắp quan tài quý vị. Phạm Ly vốn cho là lịch đại hạ đế ký ức nên dừng ở đây, nhưng cuối cùng của cuối cùng, Quan Quách trong truyền ra Tự Kiệt sâu kín nói nhỏ âm thanh, cược một lần. Chấm muốn cược một lần. Hình tượng bỏ dở. Phạm Ly quanh mình trở thành một mảnh trắng phèo phèo chống trải thế giới. Giang giác, như vỏ trứng vỡ vụn tiếng vang. Thế giới màu trắng bên cạnh bích, mắt trần có thể thấy xuất hiện rất nhiều vết nước, giống như toàn bộ thế giới cũng thừa nhận áp lực thật lớn, sắp bị ép là bụi mịn. Bành, một tiếng vang thật lớn, thế giới màu trắng sụp đổ. Phạm Ly cảnh vật chung quanh đại biến, thế giới trở thành một mảnh đỏ tươi. Hắn rõ ràng trông thấy, dưới chân mặt đất đúng là một bộ rộng lớn vô biên huyết sắc kỳ bản, trên đó có 19 dòng sông dài giang khắp nơi. Xa xa có vô số hắc sơn cùng bạch sơn, tượng chờ đợi vào cuộc quân cờ. Phạm Ly, ngươi còn sống sót? Lại là giọng Bạch Thập Cửu. Phạm Ly nghe tiếng quay đầu, quả nhiên trông thấy Bạch Thập Cửu êm đẹp đứng ở bên cạnh mình. Trừ ra nữ nhân này, Hoàng Long Sĩ thì mặt ngơ ngác đứng ở cách đó không xa. Ba người cùng nhìn nhau, đồng thời mở miệng, các ngươi nhìn thấy không? Đại hạ 17 đế, Thương Quân Kỳ Bản, Đế Chu Đan. Ba người lại là trăm miệng một lời. Phạm Ly giật mình. Nguyên lai, mọi người trải nghiệm là giống nhau. Nơi này là Thương Quân Kỳ Bản thế giới a. Bạch Thập Cửu cau mày nói, lẽ nào cái gọi là thượng cổ đế vương cờ, đúng là loại vật này? Trong nội tâm nàng rất bất mãn. Nguyên lai tưởng rằng là đế vương truyền thừa, lại lâm vào một hồi trong âm mưu. Bạch Thập Cửu có chút hối hận, hận không thể ngay lập tức rời khỏi Nam Sảo. Rốt cuộc nàng tham niệm lại làm sao nặng, thì không tin mình năng lực theo đế Chu Đan trong tay cướp đi Thương Quân Kỳ Bản. Một bên Hoàng Long Sĩ lại nói, không tốt, chúng ta người trong cuộc, chẳng lẽ muốn cùng đế Chu Đan đánh cờ? Như vậy sao được? Bản tọa không phải đế vương, dựa vào cái gì lâm vào kiểu này cược mệnh thế cục trong? Bạch Thập Cửu sắc mặt đại biến. Nàng mặc dù tự cao tự đại, nhưng đại hạ 17 đế kết cục thế nào? Ngay cả đế vũ cũng thân thành cho, cuộc cơ của mình đạo cảnh giới có thể so sánh Đế Vũ, Khải, Thái Khang, Thiếu Khang bọn hắn xuất sắc hơn. Phạm Ly một mực quan sát cảnh vật xung quanh. Thương Quân Kỳ bản không phải tại Đại Hạ Hoàng cung sao? Vì sao lại treo ngược ở trên trời? Hắn vừa dứt lời thì lập tức có người trả lời. Âm u khủng bố âm thanh, khi thì như là anh hải, khi thì tượng tàng thương láo giả. Vì đại hạ đã diệt, chấm thôn vệ đại hạ khí vận. Thương Quân Kỳ bản đang mạnh lên, chấm thì đang mạnh lên. Một thân ảnh xuất hiện, Phạm Ly đám ba người ngay lập tức nhận ra hắn. Đế Chu Đan. Bạch Thập Cửu lên tiếng kinh hô. Thời khắc này Đế Chu Đan, dung mạo phảng phất 18-19 tuổi thiếu niên. Hắn tuổi trẻ, tuấn lãng, khí chất vô cùng tôn quý, chỉ là mặt mày âm trầm, làm cho người nhìn tới không rét mà run. Phạm Ly thì tại quan sát tỉ mỉ Đế Chu Đan. Đối phương khí thế mặc dù cực mạnh, nhưng dường như sẽ không trực tiếp ra tay công kích mình đoàn người này. Đại khái là Thương Quân Kỳ bản thế giới quy tắc. Tại bàn cờ trong, chỉ đấu cờ, không đấu lực. Phạm Ly đột nhiên mở miệng nói, "Đế Chu Đan, ngươi cái gọi là thôn vệ đại hạ khí vận, chẳng qua là nam xào đầy đất khí vận. Ngươi cho dù cường đại thì có hạn, huống chi thế giới bàn cờ không đấu lực, ngươi không cần cố làm ra vẻ. Ngươi chính là thiên tử." Đế Chu Đan dò xét Phạm Ly một lát, đột nhiên không đầu không đuôi toát ra vấn này. Phạm Ly làm nhưng sẽ không thừa nhận. "Ta là vương triều đại sở thừa tướng, làm sao có khả năng?" Đế Chu Đan nhíu mày. "Ngươi rõ ràng là thiên tử mệnh cách, với lại người mang giang sơn khí vận." Bạch Thập Cửu ở một bên chen miệng nói, "Hắn là làm thế tiếng tăm lừng lẫy đại gian thần, còn bước đến sở đế xưng hắn cùng cha đâu. Đại sở khí vận không phải là bị hắn đánh cắp." Phạm Ly kinh ngạc liếc nhìn Bạch Thập Cửu một cái. Không ngờ rằng, nàng còn có loại công năng này, giúp mình che lấp. Đế Chu Đan mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn bị trí thời đại, Đế Vũ mới thành lập độc chiếm thiên hạ. Gian thần cái gì cho dù có, thì xa xa không đến được ức hiếp thiên tử trình độ. Không sao cả. Đế Chu Đan cười gần nói, người trẻ tuổi, ngươi có bằng lòng hay không cùng chấm đánh cờ một ván? Vì lịch đại hạ đế ký ức hiện ra, Đế Chu Đan tự giác không cách nào dùng nói dối dụ dỗ Phạm Ly. Hắn dứt khoát là bài. Mở lại một ván, ngươi nếu có thể thắng qua chấm, liền có thể rời khỏi Thương Quân Kỳ bản thế giới. Bằng không, liền vĩnh viễn vây ở chỗ này làm bạn chấm. Người mang giang sơn khí vận người trẻ tuổi, chính ngươi suy xét đi. Qua mấy ngày sẽ xin phép nghỉ à, muốn đi một chuyến nội thành, đợi 2-3 ngày không thể gõ chữ. Chương 303, ngả bài, 1, chương 303, ngả bài, 1, hoặc là đánh cờ, hoặc là vĩnh cửu vây ở chỗ này. Phạm Ly luôn cảm giác ở đâu không thích hợp. Trước mắt Đế Đan Chu, mặc dù cũng là âm hiểm ngoan tuyệt, làm cho người chán ghét, nhưng dù sao cảm giác cùng Đế Vũ ký ức quay lại bên trong có chút không giống. Rốt cục là nơi nào không giống nhau? Phạm Ly nhất định phải làm rõ điểm này, bằng không mạo muội cùng Đế Đan Chu khai chiến, khẳng định là thắng ít bại nhiều. Tại sao không nói chuyện? Ngươi tốt xấu có thiên tử mệnh cách, thế mà e sợ chiến. Khó trách ngươi chỉ trộm cư thừa tướng vị trí, cũng không dám quân lâm thiên hạ, nguyên lai là mềm yếu người vô dụng. Đế Đan Chu liên tục nói móc điểm ai, nghĩ dụ Phạm Ly nên chiến. Phạm Ly cũng không tức giận, chỉ cẩn thận chằm chằm vào đối phương, giống như là muốn đem địch nhân xem thấu nhìn thấu. Hồi lâu, Phạm Ly vẫn chưa làm ra đáp lại. Bạch Thập Cửu cấp bách, nàng cũng không vui lòng bị vây chết tại thế giới bàn cờ. Phạm Ly, ngươi sao như thế vô dụng? Mau mau hướng chiến a! Đế Đan Chu đã tổn trên đời 3 năm, ngươi cho rằng chính mình cùng hắn hao tổn nổi? Liền xem như bản tọa, còn thừa tuổi thọ còn có hơn 100 năm, nhưng cũng không thể cùng ngươi ở chỗ này tổn hao. A! Bạch Thập Cửu một lời nói, không hề có chọc giận Phạm Ly, ngược lại nhường hắn sản sinh nào đó liên tưởng. Là cái gì tới? Tốn hao, tuổi thọ, tổn thế 3 năm. Đúng rồi. Phạm Ly hai mắt sáng lên, đối mặt vạn năm trước bị vây ở thế giới bản cờ Đế Đan Chu, hỏi dò, ngươi còn là người sao? Lời vừa nói ra, Hoàng Long Sĩ kinh ngạc, Bạch Thập Cửu kinh quái. Phạm Ly ngươi điên rồi sao? Đến lúc nào rồi còn đang ở nói bậy? Ngươi cho rằng đối mặt mình là ai? Hắn nhưng là Đế Nghiêu chi tử, đương nhiên là huyết thống thuần chính nhân tộc, sao lại là phi nhân vật? Bạch Thập Cửu cảm giác Phạm Ly thực sự là không hiểu ra sao. Nếu không phải nam nhân này là lòng của mình ma, Bạch Thập Cửu thật nghĩ đưa hắn rút gân lột ra, chặt thịt ép cốt, nhường Phạm Ly chém thành muôn mảnh. Có thể thời gian dần trôi qua, Bạch Thập Cửu tiếng mắng chửi yếu đi xuống dưới. Nàng giống như cũng ý thức được cái gì. Đế Đan Chu là người, phàm nhân, số tuổi thọ không hơn 100 năm. Phàm nhân người tu hành, chỉ cần chưa thể phi thăng thành tiên, số tuổi thọ trưởng thì có hạn. Mấy trăm năm đã là cực thọ. Ngàn năm tuổi thọ, từ Đại Tần đến nay liền chưa thấy qua. Vạn thọ, càng là hơn tồn tại trong truyền thuyết. Đế Đan Chu theo vạn năm trước sống đến bây giờ, hắn lại như thế nào làm được? Bạch Thập Cửu nhìn về phía Đế Đan Chu ánh mắt dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Nữ nhân e ngại tà ma, như quỷ mị quỷ quái vật. Cho dù Bạch Thập Cửu dạng này đại thừa cảnh người tu hành, nữ nhân tiên tính còn tại, phản ứng đầu tiên cũng là muốn âm thanh kêu to, có ma à? Tiểu tử thối. Đế Đan Chu khuôn mặt tuấn tú dần dần bặm mẻo. Hắn nguyên bản trắng non như ngọc da thịt, như nhuộm màu trong nháy mắt từ trong ra ngoài trở nên đỏ như máu. Trong khoảnh khắc, Đế Đan Chu biến thành một cái huyết nhân. Từ đầu đến chân, làn da, râu tóc, tất cả đều là khủng bố màu máu, liền tựa như Thương Quân Kỳ bản giống nhau. Phạm Ly rốt cuộc hiểu rõ, ngươi cùng 17 đế hạ đế đánh cờ, mặc dù đánh cắp bọn hắn tuổi thọ khí vận, nhưng vẫn chịu không được vạn năm chờ đợi. Do đó, ngươi bỏ qua thân người, đem linh hồn ký sinh trên Thương Quân Kỳ bản. Bản cờ bất diệt, ngươi tức vĩnh sinh. Nhưng mà, ngươi cũng vô pháp thoát ly bản cờ một mình sinh tồn, đúng không? Đế Đan Chu bộ mặt dần dần bặm mẻo. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phạm Ly một câu nói trúng. Hắn thật sự đã không phải là người. Thông minh, không hổ là người mang giang sơn khí vận người. Đế Đan Chu đột nhiên quỷ tà cười một tiếng. Ngươi rất tốt, xác thực đủ tư cách. Phạm Ly nghi hoặc nhìn đối phương. Nghĩa là gì? Đủ tư cách? Phạm Ly cũng không tin tưởng, loại lời này theo Đế Đan Chu trong miệng nói ra, sẽ là chuyện gì tốt? Không hiểu sao? Hip hop ha ha ha. Đế Đan Chu cười to, âm thanh đây cú vọ còn khó nghe. Tất cả thế giới bàn cờ trong, cũng quanh quẩn cái kia không như người tiếng cười. Đế Đan Chu cười đủ rồi, lại không che giấu chút nào nói ra mục đích của mình, vạn năm trước, chấm dường như bố cục thành công, đoạt đại hạ Giang Sơn cùng hạ 17 đế tuổi thọ. Đáng tiếc kiệt cùng thành thang hợp nhu, chấm cuối cùng tới tay chỉ có nam xảo nơi chật hẹp nhỏ bé. Hôm nay chấm cùng ngươi đánh cờ, nhu đổ chính là ngươi Giang Sơn khí vận. Nhưng ngoài ra, kịp học ha ha ha, chấm thì vô cùng thưởng thức ngươi trẻ tuổi nhục thân. Thưởng thức nhục thân. Bạch Thập Cửu nghe, chỉ coi Đế Đan Chu có cái gì quái dị đam mê. Nhưng Phạm Ly lại nét mặt nghiêm trọng, trong đầu hắn hiện ra hai chữ, đoạt xá. Đế Đan Chu tiếp tục nói, phàm thiên tử mệnh cách, tư chất tu hành, cốt nhục đều vượt xa thường nhân. Chấm đoạt thân thể ngươi, sau đó quân lâm thiên hạ, thì không uổng công chấm vạn năm khổ tu khổ đợi. Nhưng nếu ta từ chối đánh cờ, trong thế giới bản cờ chết giả, ngươi liền không thể nào đoạt xá nhục thể của ta cùng Giang Sơn khí vận. Phạm Ly bình tĩnh mở miệng. Đối mặt hung nhất, tối hiểm, ác nhất địch nhân, hắn hiểu rõ, chính mình nhất định phải thời khắc gìn giữ lý trí. Tượng Đế Đan Chu dạng này tà nhân, am hiểu nhất châm ngòi tâm trạng để người mất lý trí. Ngươi, thử. Đế Đan Chu đầu tiên là sức sở, lập tức đã hiểu chính mình coi thường Phạm Ly. Người trẻ tuổi này gần như chỉ ở tính nhẫn mại phương diện, có thể còn trên đế vũ. Làm sơ vì lệnh đế vũ phóng đối với mình lòng đề phòng, Đế Đan Chu dùng thời gian 10 năm bố cục, cuối cùng lừa đối phương vào cuộc. Đáng tiếc, trước mắt tiểu tử này nhìn qua đế vũ ký ức, đã không thể nào lại vào bẫy bị lừa. Người trẻ tuổi, ngươi gọi Phạm Ly. Đế Đan Chu giọng nói chậm dần. Đúng vậy. Phạm Ly gật đầu. Ha ha. Phạm Ly, ngươi thật sự cam tâm vây chết ở chỗ này? Chấm có thể thoải mái kể ngươi nghe, không sai, chỉ cần ngươi từ chối đánh cờ, chấm trừ ra chồng coi các ngươi chết giả, xác thực không thể làm gì. Nhưng tương tự chỉ cần ngươi đáp ứng đánh cờ, tất cả quá trình tuyệt đối công bằng công chính. Thương quân kỳ bản thắng bại quy tắc, cho dù chấm cũng không thể chơi liên quan sửa đổi. Có thể ngươi có thể thắng qua chấm, chạy thoát tới cửa sinh cũng có nói. Đế Đan Chu không ngừng hướng dẫn, thậm chí gia tăng thẻ đánh bạc. Ngươi như thắng, không chỉ có thể trùng hoạch tự do, càng sẽ thành thương quân kỳ bản tân chủ nhân. Bên cạnh ngươi nữ nhân là kỳ tu đúng không? Kỳ đạo linh bảo đặc chất, nàng có thể làm chứng. Phạm Ly nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Bạch Thập Cửu. Bạch Thập Cửu trong lòng bực bực. Lần này đến Nam Sảo, nàng nguyên bản hy vọng đạt được cái gọi là cổ đế truyền thừa. Hiện tại xem ra, thương quân kỳ bản vốn nên là nàng thu hoạch lớn nhất, kết quả nàng lại là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bạch Thập Cửu mặt lạnh lấy gật đầu. Thương quân kỳ bản chủ nhân là Đế Đan Chu, nhưng hắn vứt bỏ nhục thân, vì linh hồn dung nhập bản cờ, loại hành vi này tương đương biến thành thương quân kỳ bản khí linh. Ngươi như chiến thắng Đế Đan Chu, chính là chiến thắng khí linh, tự nhiên biến thành thương quân kỳ bản tân chủ nhân. Đến lúc đó, bất luận là nhường Đế Đan Chu thần phục, hay là đem khí linh xóa đi, cũng tùy ngươi vui vẻ. Bạch Thập Cửu nói xong, còn lấy ra chính mình Lạn Kha kỳ bản. Ta chính là chiến thắng vô dụng Kha khí linh, mới đem thu phục. Lạn Kha kỳ bản thì ra là khí linh, cũng là bị ta xóa đi. Phạm Ly cười nói, ồ, đa tạ trắng thánh chủ chỉ điểm. Ngay tại vừa nãy, Phạm Ly dùng hệ thống bách khoa thì xác nhận qua, Bạch Thập Cửu thế mà không có nói dối. Chiến thắng Đế Đan Chu, đạt được thương quân kỳ bản thậm chí lệnh Đế Đan Chu thần phục. Này hấp dẫn xác thực cũng đủ lớn. Nhưng mà, Phạm Ly lại không hứng thú gì. Hắn đúng thu phục Đế Đan Chu không hề hứng thú, lưu tên giá hỏa như vậy tại bên người, liền như là mang theo người một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó phản phệ nguy hiểm. Chương 303, ngả bài 2, chương 303, ngả bài 2. Về phần thường quân kỳ bản Phạm Ly mặc dù cũng không tự xưng là cái gì chính nhân quân tử, nhưng dùng thường quân huyết đục luyện chế luyện khí, hắn thì không hứng thú. Ta. Phạm Ly đang muốn từ chối, trong đầu lại truyền ra đinh một tiếng hệ thống âm. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, thương quân di hận. Nhiệm vụ nói rõ, thương quân bị hảo hữu Đan Chu âm như hại chết, cốt nhục luyện làm bản cờ quân cờ, cho dù bạn nằm sau thương quân cũng không có thể giải thoát. Nhiệm vụ yêu cầu, nhường thương quân giải thoát. Nhiệm vụ ban thưởng, một giọt nhân hoàng huyết. Nhân hoàng huyết, thượng cổ nhân hoàng chi tinh huyết, có thể dùng tại rèn luyện thiên tử linh bảo, tăng lên phẩm giai. Phạm Ly sửng sốt. Hắn không ngờ rằng, hệ thống lại chọn lựa loại thời điểm này tuyên bố nhiệm vụ. Ban thưởng quả thật không tệ, Phạm Ly cần nhất chính là tăng thực lực lên. Cảnh giới, thế lực, cao giai linh bảo đều là thực lực biểu hiện cách thức. Thế nhưng, nhiệm vụ yêu cầu lại hết sức mơ hồ. Nhường thương quân giải thoát, làm sao làm được? Phạm Ly đang nghĩ ngợi, bên hai dường như nghe thấy có một thanh âm xa lạ ở đây lẩm bẩm nói nhỏ. Bệ hạ, vị này bệ hạ, cầu ngài mau cứu ta. Phạm Ly sững sờ, kém chút bật thốt lên hỏi một câu người là ai. Nhưng không đợi hắn mở miệng, cái thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Ta là thương quân. Phạm Ly kinh hãi, chính mình thế mà năng lực nghe thấy giọng thương quân. Thậm chí, hắn cảm giác được rõ ràng thanh âm này là từ trong huyết sắc kỳ bản truyền ra. Phạm Ly nhìn hai bên một chút, Hoàng Long Sĩ cùng Bạch Thập Cửu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ nói, giọng thương quân chỉ có chính mình năng lực nghe thấy? Một bên là nhiệm vụ yêu cầu, một bên là thương quân cầu xin, Phạm Ly cười khổ. Khắc cầu, ta đáp ứng ngươi chính là. Phạm Ly ở trong lòng nghĩ, tả hữu chẳng qua một bộ phân thân, liều mạng, lỡ như thắng đâu. Thương quân tàn niệm giống như năng lực nghe thấy Phạm Ly tiếng lòng, hay là quá mức nhỏ yếu, lại không cách nào năn nỉ truy cầu, quả nhiên an tĩnh lại. Được, ta cùng với ngươi đánh cờ. Phạm Ly cao giọng đáp lại Đế Đan Chu. Đối diện không phải người không bị đế đan chu, đột nhiên bộc phát ra một hồi quỷ khóc sói gào cười quái dị. Ha 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 ha. Ngu xuẩn ngu xuẩn. Hẳn là vạn năm sau nhân gian, người đời tất cả đều do ngươi dạng này mà hàng. Rõ ràng đã nhìn qua đế vũ ký ức, hiểu rõ chấm là thượng cổ kỳ thánh, thế mà thực có can đảm cùng chấm đánh cờ. Chờ chấm thắng ngươi, dùng thân phận của ngươi đi thay đổi triều đại, tin tưởng thiên hạ không người là chấm đối thủ. Ha 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 ha. Đế đan chu cười đến làm càn, nghiêm chỉnh một bộ gian kế được như ý tiểu nhân sắc mặt. Lúc này, thế giới bản cờ thiên địa biến sắc, huyết sắc kỳ bản bao trùm rộng lớn mặt đất, xuất hiện tại phạm ly cùng đế đan chu dưới chân. Thế giới quy tắc đã xác nhận, ngươi cùng chấm đánh cờ bắt đầu. Đế đan chu mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Phạm ly lại không nóng không nổi. Hắn làm nhưng chưa quên đan chu thân phận, mặc dù không biết thật sự kỳ đạo người sáng lập, nhưng thượng cổ kỳ thánh thân phận không thể giả. Nhưng cái nào lại như thế nào? Chính mình thật sự không thắng được đế đan chu. Phạm ly cũng không cho rằng như vậy. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Phạm ly thản nhiên nói, tựa hồ là ngươi cầm đen, mời trước lạc tử đi. Hắc 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 hắc. Đế đan chu có thể nói tâm tư kín đáo, khắp nơi đều muốn chiếm trước tiên cơ. Cầm hắc giả trước lạc tử, một bước dẫn trước liền có thể năng lực từng bước dẫn trước. Chúng chi thương quân kỳ bản nhưng không có dán mục đích quy tắc, sẽ không cho cầm trắng Phạm Ly làm bất luận cái gì phụ cấp. Phạm Ly nhìn một chút Đế Đan Chu lạc tử phương hướng, trên mặt không có gì phản ứng, thì rơi xuống một hạt bạch tử. Cách. Bút bút. Hai người chỉ cần hơi động ý niệm, thương quân kỳ bản liền sẽ làm ra hưởng ứng. Tương tòa Hắc Sơn Bạch Sơn đảm nhiệm quân cờ, rơi vào mặt đất trên bàn cờ, xác thực tình cảnh vi phạm. Nhưng mà đánh cờ vẹn vẹn qua 30 tay, Đế Đan Chu sắc mặt thì thay đổi. Hắn lạc tử càng ngày càng chậm, tự hỏi thời gian thì càng ngày càng lâu. Thậm chí Đế Đan Chu thối lui toàn thân màu máu, biến thành người bình thường bộ dáng. Mắt Trần có thể thấy, lại có mồ hôi lạnh theo hắn ngạch bên cạnh trượt xuống. Làm sao có khả năng? Chớp một vạn năm trước thì đạt tới kỳ thánh cảnh giới, làm sao có khả năng không bằng vạn năm sau người trẻ tuổi? Đế Đan Chu hai mắt đỏ như máu chầm chầm vào Phạm Ly. Ngươi là làm được bằng cách nào? Tuổi con trẻ, lại có bực này tài đánh cờ. Phạm Ly cười không nói, phía sau hắn Hoàng Long Sĩ, Bạch Thập Cửu nhưng đều là nét mặt của quái. Trả lời chấm. Ba người loại phản ứng này, càng phát ra nhường Đế Đan Chu khó mà tiếp nhận. Cuộc cờ của ngươi, lẽ nào là tiên cờ hay sao? Đế Đan Chu càng là đại hống đại thiếu, đối diện ba người trên mặt nét mặt thì bị quái. Thực tế Bạch Thập Cửu nhìn về phía Đế Đan Chu ánh mắt lại tràn đầy thất vọng, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt khinh thường. Ngươi đọc qua cờ kinh sao? Phạm Ly đột nhiên hỏi. Đế Đan Chu nghe vậy sững sờ, theo bản năng lắc đầu, chấm chưa bao giờ đọc qua. Vậy ngươi khẳng định thì không đọc qua cờ vây nghĩa lệ huyền huyền tập quan tử phổ dịch lý chỉ quy rồi. Phạm Ly lại hỏi. Bạch Thập Cửu nhịn không được niệm ai nói, hắn là một vạn năm trước cổ nhân, như thế nào đọc qua gần ngàn năm cờ thư? Phạm Ly cười. Vô liêm sỉ. Các ngươi rốt cục nghĩa là gì? Đế Đan Chu hống, lại lộ ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Ngu xuẩn. Phạm Ly thản nhiên nói, một vạn năm trước kỳ thánh. Ngươi đang một vạn năm trước có thể rất đáng gờm, nhưng kỳ đạo phát triển một vạn năm, ngươi chút đồ vật kia đã sớm quá hạn. Làm sao có khả năng? Đế Đan Chu kinh hãi. Hắn đã từng lực gáp đế vũ, bước bách lịch đại đại hạ hoàng thất khổ tâm nghiên cứu kỳ đạo, cuối cùng cũng bất quá miễn cưỡng cùng mình chiến mình. Chính mình những kia kinh tài tuyệt diễm diệu chiêu, người đời khó có thể lý giải được kỳ lộ, tại giờ này ngày này đều không đáng nhắc lên. Phạm Ly nhìn lướt qua bàn cờ, lại nói, có sao nói vậy, cuộc cờ của ngươi đường tiêu chuẩn vẫn là không tệ. Nhưng thì đương thời tiêu chuẩn mà nói, ngươi nhiều nhất tính cái chuyên nghiệp kỳ thủ, nhưng ngay cả người tu hành kỳ đạo cũng không đủ tư cách. Đạo lý này thực sự quá đơn giản. Liền như là ăn tươi nuốt sống thượng cổ giả nhân, ngẫu nhiên phát minh linh đến 100 phép cộng trừ, chỉ sợ có thể bị tộc đàn đề cử làm thủ lĩnh. Nhưng tương tự tri thức tại người hiện đại trong mắt, chỉ sợ sẽ là hài đồng tiêu chuẩn. Bạch Thập Cửu giờ phút này tâm trạng phức tạp cực kỳ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một vạn năm trước khủng bố như vậy tồn tại, lại quá hạn. Huyết sắc kỳ bản bên trên, đen trắng đại sơn trô rơi phương hướng, Bạch Thập Cửu nhìn kỹ mấy lần. Đế Đan Chu thủ đoạn dưới cái nhìn của nàng, thực sự không đáng giá nhắc tới. Về phần Phạm Ly, hắn mặc dù áp chế Đế Đan Chu, nhưng biểu hiện ra thực lực cũng không bằng hôm đó cùng mình đánh cờ lúc. Kỳ lạ, Phạm Ly cũng không đúng kỉnh. Bạch Thập Cửu trong lòng xoắn xuýt. Nàng hiểu rõ, cứ theo đà này thậm chí không dùng đến 100 tay, Phạm Ly có thể đạt được thắng lợi. Làm sao bây giờ? Phạm Ly đã là tâm ma của mình, như lại được đến hơn xa Lạn Kha kỳ bản thương quân kỳ bản, chính mình chẳng lẽ không phải đời này đều khó có khả năng bài trừ tâm ma? Trừ phi, Bạch Thập Cửu đột nhiên bày ra một tấm bàn cờ. Tại to lớn huyết sắc kỳ bản bên cạnh, lại trôi nổi một ít hơn một ít màu trắng bàn cờ. Phạm Ly, ngươi là bản tọa tâm ma. Hôm nay bản tọa muốn lần nữa khiêu chiến ngươi. Lạn Kha kỳ bản cùng thương quân kỳ bản khác nhau, bản tọa một sáng bày ra, nhất định phải bắt đầu, bất luận ngươi là có hay không đồng ý. Hai chọi một. Bạch Thập Cửu phải ngồi nhân chi nguy, tại Phạm Ly tâm lực phân tán thời đánh bại hắn. Chương 304, đoạt xá chương 304, đoạt xá huyết sắc kỳ bản bao trùm mặt đất, Lạn Kha kỳ bản trôi nổi giữa không trung. Phạm Ly trước sau thủ địch, trong lúc nhất thời nhìn lên tới hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng mà, Phạm Ly chỉ là nhàn nhạt quét Bạch Thập Cửu một chút. Đối với nữ nhân này phản bội, Phạm Ly nếu là không hề chuẩn bị tâm lý, đó mới kỳ quái. Tốt, rất tốt. Đế Đan Chu lại đại hỉ. Hán vị này đường đường thượng cổ kỳ thánh, tại đánh cờ bên trong bị muộn xuất sinh một vạn năm Phạm Ly thoải mái áp chế, chính cảm thấy thẹn quá hóa giận, trên mặt không ánh sáng. Đột nhiên tình thế nguy chuyển, Phạm Ly lại bị đồng minh phản bội, lâm vào tuyệt cảnh. Đế Đan Chu mặc dù thắng mà không võ, nhưng hắn thà rằng tiếp nhận hèn hạ thắng lợi, thì không muốn công chính bại trận. Nữ nhân, ngươi làm rất tốt. chờ chấm đoạt xá Phạm Ly nhục thân, nhất định nặng nghề khao thưởng ngươi. An nói xong, nhưng nói một chút dù sao cũng so trầm mà mạnh. Bạch Thập Cửu nghe tiếng nhìn về phía Đế Đan Chu, nàng mặt lạnh lấy, nhưng cũng đúng Đế Đan Chu gật đầu tỏ vẻ hợp tác tâm ý, nhưng ở trong nội tâm nàng lại hoàn toàn là một phen khác tính toán. Chờ ta bài trừ tâm ma, giết chết Phạm Ly, kế tiếp thì đến với ngươi. Rốt cuộc Đế Đan Chu bại lộ thực lực, một vạn năm trước kỳ thánh sớm đã quá hạn. Hết lần này tới lần khác hắn còn có kỳ đạo trọng bảo thương quân kỳ bản thử hỏi Bạch Thập Cửu há có thể không nhớ thương. Lần này ngàn dặm xa xôi đi vào Nam Sảo, nàng vốn là muốn đạt được cổ đế truyền thừa. Thượng cổ kỳ thánh không chịu nổi một kích, chỉ cần đem nó linh hồn ma diện, thương quân kỳ bản ngay lập tức sẽ đổi chủ. Ta phải thương quân, đại đạo khả kỳ. Bạch Thập Cửu nghĩ như vậy, dường như khó nén cảm giác hưng phấn. Nàng ánh mắt lại trở lại Phạm Ly trên người, lạnh lùng nói, theo ngươi biến thành ta tâm ma một khắc này, hai ta thì nhất định phải chết một. Có thể, đủ thẳng thắn thành khẩn. Phạm Ly gật đầu lại lắc đầu. Đáng tiếc, Bạch Thập Cửu, đối thủ của ngươi không phải ta. Ồ. Bạch Thập Cửu nghe vậy vặn lông mày, lập tức lại nghĩ tới cái gì. Nàng nhìn thoáng qua chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh Hoàng Long Sĩ, không khỏi cười lạnh một tiếng. Phạm Ly, ngươi sẽ không trông cậy vào chỉ là nguyên anh cảnh năng lực thay ngươi ngăn trở bản tọa a. Cảm giác được mình bị khinh bỉ, Hoàng Long Sĩ mặt đỏ tới mang tai. Hắn phồng lên dũng khí nói, ngôi sao mới nổi, có thể thay tấn công cùng thánh chủ đánh cờ. Thì ra là thế. Bạch Thập Cửu một bộ bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Ngươi không phải nho tu, là kỳ tu. Đúng vậy. Nhắc tới mình am hiểu kỳ đạo, Hoàng Long Sĩ sức lực càng phát ra đủ, âm thanh cũng biến thành to. A a a a. Bạch Thập Cửu yêu kiểu cười liên tục, lại cười đến nhánh hoa run rẩy, giống như bị Phạm Ly cùng Hoàng Long Sĩ làm vui vẻ. Phạm Ly, cho dù ngươi có thể thắng được bản tòa một chút, lẽ nào ngươi cho rằng tùy tiện tìm kỳ tu có thể thắng qua đại tử vương triều Đường Đường kỳ chi thánh chủ? Nàng tin tưởng vững chắc, bất ngờ sẽ không liên tục xảy ra hai lần. Thiên hạ hôm nay, năng lực vì kỳ đạo thắng qua chính mình có một Phạm Ly liền đầy đủ, tuyệt không có khả năng lại xuất hiện người thứ hai. Do đó, Hoàng Long Sĩ tác dụng chỉ là trì hoãn thời gian. Phạm Ly nghĩ trước chiến thắng Đế Đan Chu, sau đó lại chuyên tâm đối phó chính mình. Đây là Bạch Thập Cửu có thể tưởng tượng đến giải thích hợp lý nhất. Nàng thì mơ hồ có chút lo lắng, Đế Đan Chu năng lực tại Phạm Ly thủ hạ trèo chống bao lâu? Cũng đừng nhanh chóng bị thua, hại chính mình đơn độc đối mặt Phạm Ly mới tốt. Một đối một, nàng trung quy là không có lòng tin. Đế Đan Chu, Bạch Thập Cửu hô to một tiếng. Ngươi cần phải nhiều căng cứng một hồi, đừng thua quá nhanh, cần phải đợi đến bản tọa trợ giúp ngươi à? Đã dọn xong Lạn Kha kỳ bản, ngay cả Bạch Thập Cửu cũng không thể né tránh Hoàng Long Sĩ. Đây là quy tắc, chỉ cần Hoàng Long Sĩ chủ động tiêu chiến, Lạn Kha kỳ bản rồi sẽ cho phép hắn vào cuộc. Trừ phi Phạm Ly là duy nhất tuyển hạng, bằng không thể cưỡng chế cùng Phạm Ly đánh cờ. Nói nhảm, chấm là kỳ thánh, ai có thể tùy tiện thắng qua chấm? Đế Đan Chu hú lên cái gì, hai gò má đỏ lên, lại không biết là e lệ hay là lại phải biến đổi thành huyết nhân. Miệng hắn nói như vậy, tiếp tục là tử, đã là đổi công làm thủ, rõ ràng muốn kéo dài thế cục tiến độ. Hoàng Long Sĩ, a, ngôi sao mới nổi. Tại Phạm Ly nhìn ra được, Hoàng Long Sĩ là lần đầu tiên trải nghiệm loại chiến trận này. So sánh với Tam Đế Hội Minh, Phục Sát Huyết Phượng, Đồng Trác Cung Biến bà, Phạm Ly ngược lại tính thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Thả lỏng, đánh cờ mà thôi, ngươi ngày thường thế nào, hôm nay liền thế nào. Phạm Ly trấn an hai câu, cảm thấy mình lời nói dường như quá bình thản. Hắn lại bổ sung, tại bản công trong mắt, ngươi thế nhưng đương đại kỳ thánh. Bạch Thập Cửu cùng Đế Đan Chu nghe vậy, song song sửng sốt, lập tức trong lòng lòng đấu kỵ dâng lên. Cái gì cho má đương đại kỳ thánh? Bản tọa là kỳ chi thánh chủ, chân mới là kỳ thánh. Trong lòng hai người ngược lại là toát ra tương tự suy nghĩ. Bạch Thập Cửu càng cắn răng nói, tốt, nhưng bản tọa kiến thức một chút, ngươi cái này cái gọi là đương đại kỳ thánh thủ đoạn. Nàng ý chí chiến đấu sục sôi, muốn nhanh chóng đánh bại Hoàng Long Sĩ, hung hăng đánh Phạm Ly mặt. Nhưng mà Phạm Ly lại nhẹ nhàng một câu, nói đến, bản công từng là hoàng tiên sinh thủ hạ bại tướng đấy. Bạch Thập Cửu nhanh chóng dương lên chiến ý, im bặt mà dừng. Nàng có chút hoài nghi, có chút khẩn trương chầm chầm vào Hoàng Long Sĩ, hắn nói, đều là thật. Thơ nhỏ bị dạy bảo ôn hòa, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, nhường nhịn Hoàng Long Sĩ, thế nhưng không dám tiêu căng. Hắn chắp tay thở dài, cẩn thận chặt chẽ nói, ngôi sao mới nổi may mắn, thắng hiểm tấn công. Không thể nào. Ngay cả bản tọa cũng không địch lại Phạm Ly kỳ lộ, thiên hạ ai có thể công bằng thắng hắn? Nhất định là Phạm Ly đổ nước. Chết tiệt xú nam nhân, nghĩ làm ta sợ. Bạch Thập Cửu như thế bản thân an ủi. Nhưng mà, trong nội tâm nàng thật có chút ít luống cuống. Có lẽ là sinh vật bản năng, bất luận cái gì giống loài, giới tính, cũng tránh không được dùng tự biên tự diễn phương thức tăng lên lòng tin. Bạch Thập Cửu cắn răng một cái, quanh thân linh khí tăng vọt. Họ Hoàng ngươi thấy rõ ràng, ngươi phải đối mặt là đại tử vương triều kỳ chi thánh chủ, đại thừa cảnh ngũ phẩm tuyệt cường người. Mặc dù có Phạm Ly cái tâm ma này ở bên, Bạch Thập Cửu không thể thời gian dài duy trì cảnh giới tối cao. Nhưng nhất thời tăng lên, hiện ra dù là mấy hơi thở đại thừa cảnh thực lực, Bạch Thập Cửu hay là miễn cưỡng có thể làm đến. Năng linh khí không ngừng kéo lên, phảng phất muốn tại chỗ phi thăng thế giới bản cờ thiên địa cũng theo đó cộng minh. Mặt đất đang run, bầu trời đang vang lên. Ầm ầm. Họ Hoàng thấy rõ ràng, là cái này bản tọa chân chính thực. A, có chuyện gì vậy? Bạch Thập Cửu đột nhiên kêu thảm một tiếng. Nàng tức giận hải lệ bại, thân hồn bị thương, rõ ràng là tâm ma phản vệ đáng sợ hiệu quả. Vừa mới cưỡng ép trèo chống đại thừa cảnh linh áp, trong khoảnh khắc trừ khử vô hình, liền như là từ không trung rơi xuống bụi đất. Phốc. Bạch Thập Cửu phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh giới của nàng lại ngã hiệp đạo cảnh ngũ phẩm. Làm sao có khả năng? Bản tọa cũng không phải đối mặt Phạm Ly, họ Hoàng chỉ có nguyên anh cảnh, dựa vào cái gì nhường bản tọa tâm ma phản vệ, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Phạm Ly đem tất cả nhìn ở trong mắt, cười không nói. Hoàng Long Sĩ thấy Bạch Thập Cửu thổ huyết, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thánh chủ như cơ thể không tiện, có thể ngày khác lại. Cơ miệng. Cái gì ngày khác? Phạm Ly hôm nay phải chết. Bạch Thập Cửu thẹn quá hóa giận, nàng đã không có đường lui. Chỉ là thực sự nghĩ mãi mà không rõ, dù phát tâm ma phản vệ nguyên nhân là cái gì. Bạch Thập Cửu cắn răng rơi xuống một chữ, lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Bản tọa thu thập ngươi, còn muốn đi đối phó Phạm Ly. Hôm nay có nhiều việc, ngày mai bổ, mấy ngày kế tiếp, đem lúc trước xin nghỉ phép trường cũng sẽ lần lượt bổ sung. Chương 305, hộ giá chương 305, hộ giá Bành Thành, Long Thần Điện. Thanh Câu cùng Phạm Ly ngồi đối diện nhau, trên mặt nữ nhân lộ ra hoài nghi vẻ không hiểu. Rốt cuộc, Phạm Ly vốn không nên xuất hiện ở đây. Hắn nên tại Nam Sảo. Ngươi. Thanh Câu mở miệng muốn hỏi. Nói không. Phạm Ly cười nói, mời ngươi ăn điểm tâm. Thanh Câu vừa muốn từ chối, Phạm Ly lại nói, Bành Thành tốt nhất điểm tâm cửa hàng thôi sản phẩm mới, ta đã mua được. Nói xong, hắn lấy ra hai cái hộp cơm, tại Thanh Câu trước mặt mở ra. Một hồi mùi thơm ngát xông vào mũi. Trong hộp cơm, đủ mọi màu sắc, tạo hình đáng yêu đến cực điểm nắm, tiểu bánh, tô, kẹo các loại. Thanh Câu lập tức con mắt thì sáng lên. Nàng vẫn như cũng là mặt không thay đổi bộ dáng, trong miệng cũng nói nhìn không mang theo một tia tình cảm, ngươi không có đi Nam Sảo à? Tay của nàng lại là một cái khác bước động tác. Dùng Lan Hoa chỉ cầm bốc lên một khối điểm tâm, khẽ hé môi son, đem điểm tâm đưa vào trong miệng. Ngay động tác cực nhỏ, thậm chí nhỏ bé không thể nhận ra, người bên ngoài một chút càng nhìn không ra Thanh Câu đang ăn đồ vật. Thanh Câu thánh chủ hưởng dụng mỹ thực, động tác là như thế ưu nhã, ôn nhu, đoan trang. Nhưng vấn đề duy nhất, tốc độ quá nhanh. Tay của nàng đều nhanh trở thành tàn ảnh. Trong hộp cơm điểm tâm càng là hơn tại tốc độ ánh sáng biến mất, và hộp cơm bị trở thành hư không, Thanh Câu phát hiện Phạm Ly vẫn chưa trả lời chính mình vấn đề. Tại sao không nói chuyện? Nàng vặn lông mày nói. Phạm Ly dở khóc dở cười. Ta. Hắn nói chuyện tốc độ, không đuổi kịp Thanh Câu ăn điểm tâm tốc độ, cái này có thể trách hắn. Nhưng có mấy lời, hôm nay không thể không nói. Vì Phạm Ly muốn ngả bài à Bạch Thập Cửu tại Nam Sảo, ra tay với ta. Phạm Ly vừa nói, một bên lại lấy ra một hộp cơm, tại Thanh Câu trước mặt mở ra. Nữ nhân theo bản năng đưa tay đi bắt điểm tâm, nhưng nghe Thanh Phạm Ly lời nói, thon thon tay ngọc lại dừng lại. Đầu ngón tay, khoảng cách một đáng yêu hồng nhạt gạo nếp nắm, còn sót lại chút xíu chi cách. Thật sự, Thanh Câu không phải chất vấn, cũng không cần cầu Phạm Ly nâng chứng, nàng chỉ nghĩ lần nữa xác nhận mà thôi. Phạm Ly gật đầu, thật sự. Vừa dứt lời, trong hậu điện đi ra một thân ảnh. Thanh Câu phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện lại là một Phạm Ly. Thân ngoại hóa thân. Đây là ta bí mật lớn nhất, chỉ nói cho thật sự thân cận có thể tin người. Hai cái Phạm Ly đồng thời mở miệng, giải thích vì sao hắn rõ ràng đi cùng Bạch Thập Cửu đi Nam Sảo, giờ phút này nhưng lại đang ở Bành Thành đại sở. Phạm Ly lại nói, nếu ngươi không tin, có thể kiểm tra phân thân ta là thật hay giả, chắc chắn không phải tìm người dịch dung giả mạo. Thanh Câu lắc đầu. Ta tin. Khí tức của các ngươi là giống nhau, xác thực phân thân không thể nghi ngờ. Trên đời này lại có huyền diệu như thế công pháp, lẽ nào là trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh? Phạm Ly cười không nói. Hệ thống bí mật, hắn dù thế nào cũng sẽ không nói. Hiện tại, Phạm Ly có chút mong đợi. Cái kia, Thanh Câu, ngươi đã từng nói nếu tỉnh thổ lại ra tay với ta, phải suy yếu giao quang nữ đế thực lực, Phạm Ly dưới mắt có thể làm chỉ có cắt hắn cánh chim. Giảm bớt đại từ vương triều thánh chủ số lượng, nhất là hiệu quả. Giảm bớt, không nhất định là giết chết. Đối với Thanh Câu, biện pháp tốt nhất là lôi kéo. Có một chút. Thanh Câu đứng dậy, nàng ánh mắt theo điểm tâm hộp cơm trên dịch chuyển khỏi, đứng trên người Phạm Ly. Cảm ơn ngươi chiêu đãi, điểm tâm ăn thật ngon. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài. Phạm Ly nhíu mày. Chẳng lẽ mình thua cuộc, Thanh Câu cuối cùng vẫn là làm trái lời hứa, quyết định đứng ở giao quang nữ đế bên ấy. Nếu là như vậy, phân thân sẽ không còn là bí mật, sau này làm việc đem rất không tiện. Không. Phạm Ly tin tưởng mình nhìn xem người ánh mắt, Thanh Câu nên đáng giá tín nhiệm. Đột nhiên, Thanh Câu tại nguyên chỗ đứng vững. Nàng đưa lưng về phía Phạm Ly trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng. Ta. Hình như không chỗ có thể đi. Một câu, nghe được Phạm Ly mừng như điên không thôi. Hắn hận không thể xông đi lên, cho Thanh Câu một cái to lớn ôm. Nhưng nữ nhân cô đơn bóng lưng lại làm cho hắn nhịn được. Phạm Ly, ừm, thiên hạ rất lớn, nhưng ngươi có thể cho ta tìm ra sao? Nam Sảo, thế giới bàn cờ. Bạch Thập Cửu mặt xám như cho tàn, ánh mắt hoảng sợ khó có thể tin chằm chằm vào Hoàng Long Sĩ. Là ngươi, lại là ngươi, nguyên lai là ngươi. Nàng lại đầy dây đoán độc nhìn về phía Phạm Ly. Lừa đảo, vô sỉ, ngươi dám hạ giả cờ. Phạm Ly nhàn nhạt liếc nữ nhân một chút. Lúc này, hai ván cờ thắng bại đều đã dần dần sáng tỏ. Một vạn năm trước kỳ thánh đế Đan Chu, kỳ lộ đã sớm bị năm tháng đào thải. Phạm Ly thoải mái nghiền ép, đã từng thua với Hoàng Long Sĩ Bạch Thập Cửu, hôm nay cũng không thể sáng tạo kỳ tích, nàng vẫn đang không phải đối thủ của Hoàng Long Sĩ. Trắng Thánh Chủ, bản công chưa bao giờ cùng ngươi đối địch, nhưng mỗi lần tất cả đều do ngươi chủ động khiêu khích. Mộ Trụ Vương lần kia là do ngươi tự chuốc lấy, hôm nay cũng là ngươi thất tín bội nghĩa. Phạm Ly cao giọng kể rõ, thanh âm của hắn cực lớn, quanh quẩn tại tất cả thế giới bàn cờ. Bạch Thập Cửu lại như là bị quặt vài cái tát, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Nhưng nàng thì phải làm thế nào đây? Tâm ma, Phạm Ly đúng là giả tâm ma. Tại cùng Hoàng Long Sĩ đánh cờ vẹn vẹn gần nửa ngày về sau, Bạch Thập Cửu liền phát hiện, trước mắt này gầy gò nho sinh mới là chính mình chân chính tâm ma. Thấy rõ sự thật trong nháy mắt, Phạm Ly đúng Bạch Thập Cửu ảnh hưởng liền ngay lập tức tiêu tán. Thích hợp mà thay vào, Hoàng Long Sĩ càng là hơn một tòa không thể rời đi khủng bố đại sơn, gắt gao đặt ở Bạch Thập Cửu trong lòng. Bạch Thập Cửu phẫn nộ đến cực điểm, thì hoảng sợ đến cực điểm. Nàng thua không nổi, thật sự thua không nổi. Như lần nữa thua với tâm ma, Bạch Thập Cửu cầu tiên con đường đem triệt để đoạn tuyệt. Đời này, nàng lại không thể năng lực quay về đại thừa cảnh. Điều này thường thức Bạch Thập Cửu hiểu rõ, Phạm Ly đồng dạng hiểu rõ. Nhưng Phạm Ly muốn càng nhiều. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Phạm Ly lời này là nói với Đế Đan Chu cũng là nói với Bạch Thập Cửu. Chỉ cần là tai họa, nhất định phải triệt để tiêu diệt, không lưu tai họa ngầm. Hoàng Long Sĩ, ngôi sao mới nổi tại. Phạm Ly tán thưởng liếc nhìn Hoàng Long Sĩ một cái. Người này thật sự là lớn mới, đối mặt kỳ chi thánh chủ, cũng có thể không quan tâm hơn thua đưa nàng đánh bại. Thu con đi. Đúng. Phạm Ly cùng Hoàng Long Sĩ bắt đầu phát lực, mỗi một lần lạc tử cũng bao hàm sát ý, thể không cho đối phương lưu lại mảy may con đường sống. Đế Đan Chu cùng Bạch Thập Cửu ở đâu năng lực chống đỡ? Trong khoảnh khắc, hai người ném thành mất đất, thất bại thảm hại. Không. Đế Đan Chu khẩn trương. Cơ hòa có được hay không? Có điều kiện gì ngươi cứ nói. Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, chấm nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Bên kia, Bạch Thập Cửu thì luống cuống. Hoàng Long Sĩ, bản tọa, ta cùng với ngươi không oán không cửu, ngươi sao có thể lấy mạnh nhất yếu? Ngươi hay là nam nhân sao? Bắt nạt ta một nhược nữ tử, ngươi không cảm thấy e lệ? Bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, đại tử vương triều sẽ báo đáp ngươi. Nhưng mà, bất luận Phạm Ly hay là Hoàng Long Sĩ, đều không có đáp ứng đối thủ đề xuất. Phạm Ly tử không cần phải nói. Hoàng Long Sĩ nhìn qua phản âm tịnh thổ tài liệu cặn kẽ, Phạm Ly cung cấp. Sau khi xem xong, Hoàng Long Sĩ cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, càng cảm thấy lưng phát lạnh. Thật lâu, hắn mới nói ra một câu, tịnh thổ là mầm hoa, ngôi sao mới nổi nguyện cùng tấn công một đạo, vì thiên hạ trừ hại. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, sáng sớm sông vọng nguyện sẽ gõ chữ chương 306, kinh thế bí ẩn chương 306, kinh thế bí ẩn a. Hét thảm một tiếng. Lạng Kha kỳ bản, vốn là thiên hạ kỳ đạo trọng bảo. Tại Thương Quân kỳ bản lại lần nữa xuất thế trước, chỉ sợ trên đời thì vì Lạng Kha kỳ bản phẩm cấp tối cao. Giờ phút này, vốn nên linh khí tràn đầy, uy năng vô hạn bản cờ, lại như là khô cạn lòng sông trên bùn biên. Dáng vẻ nặng nề, không hề sức sống, thậm chí từng khúc băng liệt. Rốt cục một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi, diễn hóa một phương tiểu thiên địa Lạng Kha kỳ bản, tiểu thiên địa sụp đổ, nó cũng thay đổi hồi tầm thường bản cờ lớn nhỏ. Xảy ra biến cố như vậy, chỉ vì một sự kiện, thắng bại đã phân. Bạch Thập Cửu bại, thảm bại. Hoàng Long Sĩ hai lần cùng nàng đánh cờ, sớm đã xem thấu, nhìn thấu Bạch Thập Cửu kỳ lộ phong cách. Hắn thắng được có chút thoải mái, ngay cả mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng rất nhanh, Hoàng Long Sĩ liền minh bạch qua đến. Chẳng thể trách ta lần trước thắng tấn công, hắn lại không một chút nào tức giận. Nguyên lai, tấn công không biết xử cái gì biện pháp, nguyên lai là để cho ta cùng kỳ chi thánh chủ đánh cờ. Tấn công thủ đoạn, thực sự kinh động như gặp thiên nhân. Hoàng Long Sĩ đúng Phạm Ly tràn đầy kính nghệ, đúng Bạch Thập Cửu vị này bại tướng dưới tay thì không có cảm giác gì. Thương Hương Tiếc Ngọc, có thể, nguyên bản sẽ có một ít. Nhưng hắn trong lòng đã triệt để phủ nhận phản âm tịnh thổ, đúng tịnh thổ thánh chủ tự nhiên sinh không nổi đồng tình tâm. Lúc này, có một cái quái gì thế, chậm chạp nổi lơ lửng đi vào Hoàng Long Sĩ trước mặt. Một bàn cờ. Lại nhìn kỹ, đúng là linh khí suy bại, cũng như phản phẩm Lạng Kha kỳ bàn. Nó nổi lơ lửng tại Hoàng Long Sĩ trước mặt, bàn cờ hơi rung nhẹ. Bộ dáng kia cờ ngu buồn cười, trái ngược với một con chó nhỏ tại bẫy đuôi lấy lòng chủ nhân. Hoàng Long Sĩ như là cảm ứng được cái gì, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ khó có thể tin nét mặt. Vô Dụng Kha, ta rèn luyện ôn dưỡng gần trăm năm Vô Dụng Kha, như thế nào vứt bỏ ta mà đi? Bạch Thập Cửu như là một bãi bùn nhão, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng nàng ánh mắt gắt gao tiếp cận Lạng Kha kỳ bản, có hạn khí lực toàn bộ dùng tại chửi rủa bên trên. Linh bảo đội chủ. Phạm Ly thì nhìn ra mánh khóe, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Đồng dạng đạo lý, linh bảo bàn cờ vứt bỏ thất bại thảm hại Bạch Thập Cửu, đầu nhập Hoàng Long Sĩ, tự nhiên cũng là hợp tình lý. Một đạo quang hoa bộc phát, chỉ thấy Lạng Kha kỳ bản phiêu phù ở Hoàng Long Sĩ đỉnh đầu, như là dương chi ngọc mềm mại quang hoa bao phủ xuống, Hoàng Long Sĩ tu vi lần nữa đột phá. Tấn công, ngôi sao mới nổi đã là hóa thần cảnh nhất phẩm. Hoàng Long Sĩ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Hắn tử theo Phạm Ly, mấy tháng trong lúc đó tu vi tiến tiến, thậm chí so qua hướng hơn 10 năm khổ tu thu hoạch càng nhiều. Chúc mừng. Phạm Ly là thật tâm mong ước, nhưng xác thực cũng có được một tia nho nhỏ ghen ghét. Xem xét người ta, bản địa thổ dân, không hệ thống, thăng cấp thật mẹ nó nhanh. Thực sự là người so với người phải chết, hàng đây hàng muốn ném. Nhưng nghĩ lại, Phạm Ly ngược lại cũng đã hiểu vì sao Hoàng Long Sĩ tu vi tinh tiến nhanh như vậy. Dứt bỏ hắn tự thân kỳ đạo tiên phu không nói, chỉ là liên tục 2 lần chiến thắng Bạch Thập Cửu, là thuộc về chắc chắn vượt cấp đánh quái. Không đúng, hẳn là vượt cấp đánh muộn. Bạch Thập Cửu phế đi. Nàng dù có đại thừa cảnh cường giả tu vi, nhưng ở Hoàng Long Sĩ trước mặt, ngay cả bình thường nhất phàm nhân nữ tử cũng không bằng. Tâm ma đâm sâu vào. Trốn, ta muốn trốn. Chạy ra Nam Sảo, về đến trưởng tỷ bên cạnh. Chết để thất bại Bạch Thập Cửu, thậm chí ngay cả trực diện Hoàng Long Sĩ dũng khí đều không có. Nàng nằm dạp trên mặt đất gian nan quay người, đưa lưng về phía Hoàng Long Sĩ, hướng phía xa xa nhúc nhích bỏ. Nhưng nàng thân ở Thương Quân Kỳ bản thế giới, sao có thể năng lực leo ra ngoài? Trừ phi Thương Quân Kỳ bản thế giới thì sụp đổ, mấy người mới có thể trở về quy hiện thực. Tinh thổ, ta muốn hồi tinh thổ. Trưởng tỷ cứu ta. Hoàng Long Sĩ nghe thấy Bạch Thập Cửu liễu díu ăn nói khùng điên, ngược lại là có chút lúng túng. Tuy nói diệt cỏ tận gốc, nhưng hắn xuất thân nho môn, muốn đối một triệt để thất bại nữ lưu chém tận giết tuyệt, Hoàng Long Sĩ cuối cùng không xuống tay được. Phạm Ly cũng không ép hắn hạ tử thủ. Hiện tại, đến phiên Phạm Ly cùng Đế Đan Chu làm chấm dứt. Đưa tay, lạc tử. Một tòa núi cao hóa thành quân cờ, rơi ầm ầm mặt đất trên bàn cờ. Tung hành 19 dòng sông dài giống như đang sống, trong khoảnh khắc hồng thủy ngập trời, như muốn tràn ngập tất cả thế gian. Hồng thủy quá khứ, mặc cho lại cao hơn núi cao cũng phải bị bao phủ. Hồng thủy tối lui, đã từng liên miên dãy núi bị theo đại địa bên trên xóa đi, còn lại nhìn không thấy cuối rộng lớn bình nguyên. Bực này cảnh tượng kỳ dị, nhưng thật ra là Phạm Ly ăn hết Đế Đan Chu mạng lớn quân cờ. Người thua. Phạm Ly từ tổ nói. Kỳ thực, thắng bại sớm đã hết rồi lo lắng. Theo Đế Đan Chu triệt để bỏ cuộc thế công, bị động phòng thủ bắt đầu, hắn liền đã bại. Nhưng Đế Đan Chu cũng không phải kẻ ngốc, hắn sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là hy vọng vào Bạch Thập Cửu. Nhưng hắn không ngờ rằng, nữ nhân kia đúng là cao khai thấp chạy. Làm phản Phạm Ly thì có nhiều phép lối, bị bại thì có bao thế thảm. Thế cục còn chưa kết thúc. Người trẻ tuổi, cơ hòa, chỉ cần cơ hòa. Đế Đan Chu đã thúc thủ vô sách, chỉ bằng miệng lưỡi còn muốn thuyết phục Phạm Ly tha mình một lần. Phạm Ly lại lắc đầu, bảo hộ lộ ra, không phải của ta phong cách hành sự. Ghê tởm. Đế Đan Chu dường như phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Hắn trong nháy mắt hết rồi nhân dạng, lại trở thành không phải người không quỷ màu máu quỷ dị hình. Phạm Ly chỉ coi Đế Đan Chu còn có hậu chiêu, ngay lập tức cẩn thận đề phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đế Đan Chu quả nhiên hướng một phương hướng nào đó bay nhào mà đi. Phạm Ly sửng sốt. Đây là muốn bỏ cuộc đánh cờ, chủ động nhận thua. Thương quân kỳ bản có thể hay không cũng giống Lạn Kha kỳ bản như thế, nhận chính mình làm chủ. Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng, đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Đế Đan Chu bay nhào phương hướng, lại là đang trên mặt đất núp nhích bỏ Bạch Thập Cửu. Lúc này, thế giới bản cờ bỗng nhiên đại biến. Màu máu thiên địa bắt đầu sụp đổ, sông núi trở về với cát bụi, trường hà khoảnh khắc ngăn nước. Thắng bại đã phân. Nhưng kỳ quái là, Phạm Ly không hề có bị Thương quân kỳ bản nhận chủ cảm giác, Đế Đan Chu đúng thắng bại dường như thì không nhiều quan tâm. Hắn rốt cục muốn làm gì? Bất đắc dĩ. Vì Phạm Ly kim đan cảnh tu vi, còn không cách nào ngăn cản Đế Đan Chu hành động. Bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Nhường Thương quân giải thoát. Thanh âm quen thuộc truyền đến, quanh quẩn tại tàn phá không chịu nổi giữa thiên địa. Đây là Thương quân tàn hồn, một điểm cuối cùng linh lực, chỉ có thể dùng để hướng Phạm Ly biểu đạt cảm ơn. Phạm Ly hỏi, ta sẽ biến thành bàn cờ tân chủ nhân sao? Thật có lỗi, bệ hạ. Thương quân tàn hồn âm thanh dần dần yếu ớt. Bàn cờ bằng vào ta huyết nhục luyện chế mà thành, khiến cho ta không được siêu sinh. Đế Đan Chu bị bệ hạ đánh bại, ta đem trùng nhập luân hồi, bàn cờ tất nhiên là giữ lại không được. Bụi về với bụi, đất về với đất, ta vạn năm trước đã chết huyết nhục, cũng nên quy về đất bằng. Phạm Ly gật đầu. Hắn đúng kỳ đạo không hứng thú, thực tế Thương quân kỳ bản cơ hồ là tà vật, Phạm Ly thì không để vào mắt. Thương quân, ngươi biết Đế Đan Chu muốn làm gì sao? Phạm Ly lại hỏi. Ta hiểu rõ. Giọng Thương quân đột nhiên nhiều một tia bán giận. Mời bệ hạ yên tâm, lần này có ta ở đây, nhất định không cho Đế Đan Chu đạt được. Ồ. Phạm Ly tò mò nhìn phương xa màu máu tàn ảnh nào về phía Bạch Thập Cửu, thì đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sẽ không phải hắn muốn đoạt xá Bạch Thập Cửu? Ý niệm này vừa xuất hiện, Phạm Ly chỉ thấy huyết sắc nhân ảnh tất cả bao trùm trên người Bạch Thập Cửu. Hét thảm một tiếng, Bạch Thập Cửu bẹn bẹn rẽ rùa một lát, liền yên tĩnh bất động. Huyết sắc nhân ảnh cùng Bạch Thập Cửu thân thể dần dần dung hợp, trộn lẫn làm một thể. Khục, náo cái ô long. Điêu nhi tử là Đan Chu, không phải Chu Đan. Toàn bộ sửa lại. Chương 307, trọng sinh chương 307, trọng sinh thương quân kỳ bản, băng. Tiểu thế giới, hủy. Phạm Ly chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, và hai chân lần nữa đứng vững lúc, lại trở về mộ Kiệt Vương tòa kia tĩnh mịch hoang bại cô sơn bên trên. Tấn công, ngài không có sao chứ? Hoàng Long Sĩ vội vàng đi vào Phạm Ly bên cạnh. Hắn hiện tại là hóa thần cảnh người tu hành, thực lực đây Phạm Ly vượt qua hai cái đại cảnh giới, vô cùng tự giác liền đảm nhiệm lên hộ vệ công tác. Lạng Kha kỳ bản trôi nổi tại đỉnh đầu, cho rằng hộ thân chi dụng. Tấn công người xem. Hoàng Long Sĩ ngón tay hướng dưới chân núi, một bóng người đang núp đích. Áo trắng, tóc trắng, dáng người uyển chuyển thon dài, chính là Kỳ Chi Thánh Chủ Bạch Thập Cửu. Tinh tổ Thánh Chủ, phần lớn là mỹ nhân. Nhưng giờ phút này, bất luận Phạm Ly hay là Hoàng Long Sĩ, đều không có thưởng thức mỹ nhân tâm tình. Vì hai người cũng rõ ràng cảm nhận được, từ trên người Bạch Thập Cửu tỏa ra trận trận quỷ quệ tâm dị khí tức. Trắng Thánh Chủ đây là thế nào? Hoàng Long Sĩ nghi ngờ nói. Phạm Ly nhíu mày, chỉ sợ trong miệng ngươi Trắng Thánh Chủ đã chết, đang chu đoạt xá nàng nhục thân. Cái gì? Hoàng Long Sĩ kinh ngạc. Mặc dù Bạch Thập Cửu là bại tướng dưới tay hắn, nhưng Tịnh Thổ Thánh Chủ đi danh, đại thừa cảnh người tu hành thực lực, vẫn như cũng nhường Hoàng Long Sĩ lòng mang kính sợ. Vừa nay hắn cô động dung hợp Lạn Kha kỳ bản, quá mức chuyên tâm, tình cờ bỏ lỡ đang chu đoạt xá Bạch Thập Cửu một màn kia. Thần công, đang chu đoạt xá Bạch Thập Cửu, tất nhiên gây bất lợi cho ngài a. Hoàng Long Sĩ có thể không một chút nào đốc. Hai bên đã là không chết không thôi cảnh tượng, và đoạt xá hoàn thành, lẽ nào Đan Chu sẽ cùng Phạm Ly kết giao bằng hữu, rượu vào lời ra. Đúng thế. Phạm Ly cười khổ. Hắn tiếc nuối nhìn về phía Hoàng Long Sĩ, chỉ dựa vào hóa thần cảnh tu vi, chỉ sợ không cách nào ngăn cản đoạt xá hoàn thành. Do đó, tiếp tục lưu lại năm xảo, đã là ngồi chờ chết. Chúng ta đi, ngay lập tức rời đi nơi này. Phạm Ly hạ lệnh. Đúng. Hoàng Long Sĩ không dám có do dự chốc lát, đỉnh đầu Lạn Kha kỳ bản đột nhiên trở thành bản vương lớn nhỏ, hắn cùng Phạm Ly song song nhảy lên bàn cờ, ngự vật phi hành. Hướng phía nam xảo lối ra phương hướng đi vội mà đi. Hai người vừa bay ra vài dặm địa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến quỷ quệt rít gào tiếng thê ở. Thanh âm kia tự nam tự nữ, dường như lão dường như thiếu, dường như người dường như quỷ. Các ngươi đều phải chết. Phạm Ly quay đầu, ngay lập tức trông thấy Bạch Thập Cửu thân ảnh, vì quỷ dị vặn vẹo tư thế hướng chính mình đuổi theo. Nguyên bản nữ nhân xinh đẹp gò má, vặn vẹo dữ tợn, miệng rộng mở ra không ngừng có huyết thủy cùng nước bọt phun ra, phảng phất muốn ăn người. Tấn công làm sao bây giờ? Và ngôi sao mới nổi tu vi, một hồi liền muốn bị đuổi kịp. Hoàng Long Sĩ vội vàng được có chút rối loạn tâm lòng, ngay cả ngự vật cũng bắt đầu mất cân bằng. Lạng Kha Kỳ bản ở giữa không trung lung la lung lay, giống như tùy thời muốn máy bay rơi tựa như. Phạm Ly nhíu mày, nói thật, thì tình hình dưới mắt, hắn thì bất lực. Đột nhiên, Phạm Ly ánh mắt nhìn về phía bầu trời, rõ ràng trông thấy có chút cặn bã nổi lơ lửng. Lại nhìn kỹ, lại là Thương Quân Kỳ bản chưa tiêu tán khối vụn. Hắn nhớ tới cái gì, cao giọng hô lớn, "Thương Quân, còn không xuất thủ?" Giống như thiên địa có linh. Theo Phạm Ly hô to một tiếng, trên trời bàn cờ cặn bã khối vụn không hòa tự đốt, như là cỗ sao chổi hướng mặt đất rơi xuống mà đến. Những thứ này lưu tinh đều không ngoại lệ toàn bộ khóa chặt trên người Bạch Thập Cửu. "A, Thương Quân, người âm hồn bất tán, dám cản trở chấm?" Bạch Thập Cửu la to, vẫn như cũ có phải không nam không nữ không phải người không quỷ cường điệu, lại là đan chu giọng điệu. "Đoạt xá, quả nhiên hoàn thành." Đáng tiếc, phẫn nộ vô dụng. Lưu tinh hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, thậm chí càng biến càng lớn. Nguyên bản gạch nói vụn cặn bã khối vụn, lúc rơi xuống đất từng cái cũng có to bằng bạt nước. Trong đó có mười mấy viên, tuần tự nện trên người đan chu. Nàng không ngừng bị nện ngược lại, lại không ngừng bò dậy, tiếp tục đuổi Phạm Ly. Đoạt xá Bạch Thập Cửu, chung quy là kế tạm thời. Nữ nhân này bị tâm ma chỗ hủy, đạo cơ hoàn toàn không có, cận tôn hợp đạo cảnh ngũ phẩm tu vi đan chu thì không để vào mắt. Tạm thời đoạt xá nàng, là vì cấp đoạt Phạm Ly cô kia mệnh cách tôn quý, tương lai vô hạn đều có thể thiên tử nhục thân. Vô dụng, chấm không tiếc thân này. Cho dù đả thương, tàn phế, hủy, chấm thì sao cũng được. Lại một lần theo địa trong hầm leo ra, đan chu tay phải cùng chân trái bị hỏa lưu tinh nện đứt xương cốt, chỉ vì da thịt vẫn còn, mới cùng cơ thể gìn giữ kết nối quan hệ, lại cũng chỉ là túi ở trên người. Đan chu quả nhiên không quan tâm Bạch Thập Cửu nhục thân tốt xấu. May mắn, có hỏa lưu tinh ngăn cản, khoảng cách của song phương lần nữa kéo ra. Tấn công mau nhìn, sương mù, là kia phiến sương mù, chúng ta lập tức có thể đi ra. Hoàng Long Sĩ đại hỉ, Phạm Ly thì gật đầu, cuối cùng cao giọng hô lớn, Thương Quân, đả tạ. Cảm tạ âm thanh quanh quẩn tại Nam Sào giữa thiên địa, thì mặc kệ Thương Quân tàn hồn có phải vẫn còn tại, Phạm Ly cảm tạ là chân thành. Cung tiễn, bệ hạ. Phạm Ly bên hai lại chân truyền đến một đạo mảnh không thể làm yếu ớt âm thanh. Âm thanh tuy nhỏ, lại lộ ra giải thoát, sung sướng, lòng cảm kích. Lưu lại, cho chấm lưu lại. Đan chu phát ra không phải người tiếng kêu thảm thiết. Một viên cuối cùng hỏa lưu tinh rơi xuống đất, ngang tại trước người hắn. Đan chu lại không để ý Bạch Thập Cửu cơ thể vết thương chồng chất, mạnh dùng nhục thân đem hỏa lưu tinh đâm đến vỡ nát, tiếp tục hướng phía trước gấp bay. Lúc này, Bạch Thập Cửu nhục thân hoàn toàn không có nhân dạng, giống như một khối lâm ly đồng máu, bằng tốc độ kinh người đuổi theo Phạm Ly. Hai bên một trước một sau, cũng bước vào vụ hải trong. Tấn công, làm sao bây giờ? Ta không biết đường a. Hoàng Long Sĩ cuối cùng thiếu chút lịch luyện, trong kinh hoàng, ngay cả lai lịch cũng phân biệt không rõ. Phạm Ly ngón tay một phương hướng nào đó, trầm giọng nói, bên này, nhanh. Đúng. Hoàng Long Sĩ không chút do dự, hướng Phạm Ly chỉ phương hướng bay đi. Cùng lúc đến chú ý cẩn thận khác nhau, lần này có phải không muốn mạng chạy trốn, một lát liền chạy ra khỏi vụ hải. Quả nhiên, Phạm Ly chỉ dẫn không sai, hai người thuận lợi thoát ra Nam Sào miệng cốc. Tấn công, chúng ta trốn ra được. Hoàng Long Sĩ đại hạ, không nên dừng lại, đông bắc phương hướng, chúng ta chí ít cần đi tới 100 dặm. Phạm Ly tốc độ nói cực nhanh nói. Hoàng Long Sĩ hoài nghi khó hiểu, tại sao là đông bắc phương hướng? Vì sao chí ít cần lại trốn 100 dặm? Nhưng hắn không còn thời gian do dự, sau lưng miệng cốc sương mù bên trong, không ngờ truyền đến đan chu quỷ khóc sói gào âm thanh. Đuổi đến nhanh như vậy, Hoàng Long Sĩ sắc mặt đại biến, điều khiển Lạng Kha Kỳ bản nhắm hướng đông phương bắc hướng mau chóng đuổi. Phạm Ly quay đầu, vừa vặn liền trông thấy đan chu xông ra vụ hải, giữ tợn kinh khủng hướng phía bên mình đuổi theo. Ồ, Phạm Ly muốn nhìn cũng không phải là đan chu, mà là một cái khác có thể tồn tại. Hắn nhìn thấy, có một chút hồng mang, thì đuổi sát sau lưng đan chu, cũng rất nhẹ nhàng đuổi kịp hắn. Hồng mang đây ánh đến còn yếu ớt, nhẹ nhàng rơi trên người đan chu, lập tức biến mất vào thân thể trong biến mất không thấy gì nữa. Phạm Ly hiểu rõ, thật là Thương Quân một điểm cuối cùng tàn hồn. Nhưng hắn không biết, Thương Quân còn có thể làm những gì. Nghĩ đến, đều là gây bất lợi cho đan chu. Một truy một đuổi, khoảng cách song phương không ngừng kéo vào. Nhưng đông bắc phương hướng 100 dặm lộ trình, thì tại dần dần rút ngắn. Tấn công, làm sao bây giờ a? Hoàng Long Sĩ cảm giác sau đầu âm phong trận trận, rõ ràng là đan chu càng ngày càng gần. 100 dặm. Không sai biệt lắm thì đủ 100 dặm đi. Hoàng Long Sĩ trừng to mắt về phía trước nhìn quanh, trừ bỏ một mảnh liên miên dãy núi, cái gì thì không nhìn thấy. Làm sao ngăn cản đan chu truy sát? Dựa vào những thứ này sơn, cây, tảng đá loại hình. Chết đi. Đang lúc Hoàng Long Sĩ hổ tư loạn tưởng thời khắc, sau lưng truyền đến tiếng thét gào của đan chu, thế mà gần trong gang tấc. Liều mạng. Hoàng Long Sĩ cắn răng một cái, đang muốn quay người liều mạng. Đột nhiên, thiên hàng thần binh. Hoàng Long Sĩ thật sự trông thấy một vị người mặc quân giáp cầm trong tay trường kiếm tướng quân, như núi cao giống như cột điện, ngăn tại Phạm Ly cùng đan chu trong lúc đó. Chỉ một kiếm, liền đem đan chu bức lui 100 mét. Ai dám ngăn trở chấm? Đan chu hoảng sợ gào thét, cũng không dám lại dễ dàng có động tác. Người tới ánh mắt âm thầm, nghiêm túc uy nghiêm. Hắn nhàn nhạt liếc một cái đan chu, ngay lập tức nhìn thấu hắn đoạt xá chi đạo. Trong mắt cũng nhiều chút ít vẻ khinh bỉ. Đại tấn hồ tông hiến phụ chỉ tới trước hộ giá. Sáng sớm, buổi trưa lên sông Bạc Nguyệt thì gõ chữ. Chương 308, Vạn Lịch Hùng Phong, 1, chương 308, Vạn Lịch Hùng Phong, 1, Hồ Tông Hiến. Đan Chu bị vây ở Thương Quân Kỳ bản trường trên vạn năm, làm nhưng chưa từng nghe qua Tiền Đại Minh Bắc cảnh tổng đốc đại danh. Nhưng hắn bị một kiếm bức lui, cũng biết đối thủ lợi hại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đan Chu máu thịt be bét cơ thể, không ngừng truyền ra xương cốt giòn vang âm thanh. Hoàng Long Sĩ nghe được dùng mình, nhịn không được hỏi, hắn ở đây làm gì? Người này bị thương rất nặng, chính mạnh mẽ dùng linh khí chữa trị nhục thân. Hồ Tông Hiến đáp, cái này định rất khó a. Hoàng Long Sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Có lẽ tổn thất hàng loạt linh khí, thực lực của hắn sẽ biến yếu. Hoàng Long Sĩ ý nghĩ tuy tốt, hiện thực lại rất tàn khốc. Hồ Tông Hiến lắc đầu, đối phương cảnh giới cùng Hồ Mộ tương xứng, nhưng linh khí số lượng dự trữ mênh mông như biển, giống như từng dùng vô tận 5 tháng góp nhặt, Hồ Mộ còn lâu mới có thể vả. Chỉ là chữa trị nhục thân tiêu hao linh khí, dường như không ảnh hưởng chiến lực. Rất nhanh, Đan Chu thì khôi phục Bạch Thập Cửu thời kỳ toàn thịnh bên ngoài, trừ ra khuôn mặt âm trầm, lộ ra nồng nặc tà khí. Bệ hạ cẩn thận, trận chiến này thần muốn dốc toàn lực. Phạm Ly nghe vậy ngay lập tức lôi kéo Hoàng Long Sĩ lui lại, không có nửa phần do dự. Hắn hiểu rõ, hợp đạo cảnh cấp chiến đấu, chính mình còn chưa tư cách tham dự. Huống chi hai người trước mắt còn xa tại bình thường hợp đạo cảnh phía trên, thứ không biết chết sống. Đan Chu âm trầm 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 vào Hồ Tông Hiến. Nếu không phải bị hắn cản trở, mình đã đoạt xá Phạm Ly nhục thân. Và ngươi cũng xứng cùng chấm tương xứng. Đan Chu toàn thân chấn động, linh khí giống như thủy triều, phô thiên cái địa phát tiết ra đây. Hồ Tông Hiến gần như đồng thời có động tác. Trên người hắn quân giáp nở rộ cường đại quang mang, nguyên lai đúng là linh giáp công. Hai bên đối lập, khí thế bên trên đúng là Đan Chu triệt để nghiền ép Hồ Tông Hiến. Tại như biển linh khí trước mặt, Hồ Tông Hiến tượng một khối bên bờ biển nham thạch, bình thường nhỏ bé đến có thể bị xem nhẹ. Châu chấu đá xe. Đan Chu cười tà, linh khí hải triều tuôn hướng Hồ Tông Hiến, phảng phất muốn đưa hắn chết đuối. Nhưng mà, bất luận hải triều làm sao mãnh liệt, Hồ Tông Hiến vẫn luôn bất động như núi. Hắn dường như một cái định hải thần châm, vì châm mặc cùng chấn định, biểu đạt chính mình đúng Đan Chu chỉ có bề ngoài miệt thị. Như thế nào như thế? Đan Chu hận đến hàm răng ngứa, cảm thấy mất mặt mũi. Hồ Tông Hiến thản nhiên nói, vừa nay đã nói, ta cùng với ngươi tương xứng. Phạm Ly nhìn ở trong mắt, trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Cùng giai chi tranh, linh khí ba chạm không có chút ý nghĩa nào. Đồng phẩm giai linh khí, không cách nào làm hại cùng giai đối thủ, dù là số lượng nhiều như biển. Chớ không tin. Đan Chu tiếng thét đảo, thân hóa tàn ảnh bay nhào hướng Hồ Tông Hiến. Ác đấu. Bạch Thập Cửu tối đem ra được linh bảo, chính là Lạn Kha kỳ bản. Bây giờ vô dụng Kha đội chủ, Đan Chu đối mặt cùng giai cường địch, lại chỉ năng lực cận thân vật lộn. Hắn nhanh chóng đoạt công, một quyền, một chảo, một đá, một đạp, rõ ràng đều là lấy thương đổi thương điên dại đấu pháp. Phạm Ly nghĩ ra luôn nhắc nhở, chỉ sợ Đan Chu là ỷ vào chính mình linh khí tràn đầy, cố ý lựa chọn kiểu này không muốn sống chiến thuật. Nếu là tính toán xính, Hồ Tông Hiến vẫn đúng là hao không nổi. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình kỳ thực quá lo lắng. Hồ Tông Hiến binh pháp đại gia, giờ phút này mặc dù là đơn đả độc đấu, làm sao nhìn không thấu Đan Chu tâm tư. Hắn cầm kiếm tự thủ, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, thế mà hoàn mỹ hóa giải Đan Chu mỗi một lần thế công. Nhưng tương đối Hồ Tông Hiến cực ít chủ công, tự nhiên thì uy hiếp không được Đan Chu. Ngươi đây là cái gì chiến thuật con rùa đen? Chết cười chấm. Như vậy mang xuống, đợi đến ngươi linh khí hao hết, cuối cùng thắng vẫn như cũng là chấm. Đan Chu một bên cường công, một bên điên cuồng cười chào phúng mắng. Nhưng nhìn xem Hồ Tông Hiến, vẫn luôn bình tĩnh như nước, lạnh nhạt như núi, không hề bị lay động. Đại tấn Hồ Tông Hiến, thật là lớn tên tuổi, còn tưởng rằng ngươi có cái gì thủ đoạn. Ngươi tu chính là cái gì? Văn, võ, luyện khí, đan dược, hay là cầm kỳ thư họa loại hình? Thi triển thủ đoạn của ngươi, nhường chấm kiến thức một chút, một vạn năm sau người trong thiên hạ rốt cục tiến triển bao nhiêu? Đan Chu một thẳng canh cánh trong lòng là hắn ở đây đánh cờ bên trong thảm bại cho Phạm Ly. Một vạn năm trước kỳ thánh, tại thiên hạ hôm nay lại không chịu nổi một kích. Đan Chu ngậm một ngụm oán khí, giống như trên người Hồ Tông Hiến tìm được rồi phát tiết điểm. Cùng giai đối thủ lại như thế nào? Một vạn năm sau hợp đạo cảnh lại như thế nào? Trừ ra mai rùa hơi cứng rắn, dường như không có gì đáng nhắc tới chỗ. Cong. Đột nhiên một tiếng kim thạch va chạm thanh âm, lại là Hồ Tông Hiến xưa nay chưa từng thấy chủ động cường công. Chỉ một kiếm, chém vào đối thủ xíu xíu mềm mại trên cổ. Đáng tiếc, chém vào xúc cảm mười phần cứng rắn, không còn nghi ngờ gì nữa Đan Chu hộ thân linh khí cũng không yếu. Dù là như thế, mãnh liệt một kích cũng làm cho Đan Chu đau đến cảm giác cổ đều nhanh đoạn mất. Hắn từ giữa không trung hạ xuống, chật vật ngã tại trên mặt đất. May mắn mà thôi, nhìn xem chấm đem ngươi phần bụng thi thể bạn. Đan Chu một câu chưa nói xong, đột nhiên cảm giác quanh mình nguy cơ từ phía. Hắn nhìn quanh tả hữu, lại phát hiện rừng núi rậm rạp ở giữa, lại có từng cỗ hình người con rối. Những thứ này con rối cũng là nữ tử nha hoàn bộ dáng, trong tay thượng phẩm mỏ linh thiết chế tạo binh khí, lóe ra thấu xương hàn mang. Ngươi vừa nãy hỏi ta tu chính là cái gì? Giọng Hồ Tông Hiến, theo Đan Chu trên đỉnh đầu rơi xuống. Đã từng thống lĩnh thiên quân vạn mã đại minh quân thần, cuối cùng kết thúc hắn khiêm tốn ẩn nấp, lộ ra khủng bố răng nanh. Hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ta sở tu chi đạo, nói binh, sát khí phóng lên tận trời. Đây là Hồ Tông Hiến tự sáng tạo sát trận, vốn là vì 1000 tên kim đan cảnh tinh nhuệ tướng sĩ bày trận. Chương 308, Vạn Lịch Hùng Phong 2, chương 308, Vạn Lịch Hùng Phong 2, hiện tại hắn lại vì 100 cấu nguyên anh cảnh cơ quan nhân ngẫu bày trận. Cơ quan nhân ngẫu không sợ sinh tử, kỷ luật nghiêm minh cũng không thua tinh nhuệ chi mình. Sát trận ra, tất thấy huyết. Lê Thượng, Phạm Ly tại cách đó không xa trên một đỉnh núi, nhìn sát vách trong núi chém giết. Bằng thị lực của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ tình hình chiến đấu. chiến cuộc nghịch chuyển. Mới vừa rồi là Đan Chu dứt khoát tấn công mạnh, lấy thương đổi thương. Hiện tại, tấn công mạnh một phương trở thành Hồ Tông Hiến. Vì không ngừng bỏ qua cơ quan nhân ngẫu làm đại giá, Hồ Tông Hiến tấp nập ra tay, mỗi một lần đều là sát chiêu. Phạm Ly hiểu rõ, Vương Ban tự mình luyện chế cơ quan nhân ngẫu, tất cả đại tấn số lượng cũng bất quá mấy ngàn cỗ. Hôm nay, cái này trăm cỗ nha hoàng chỉ sợ toàn bộ muốn nằm tại chỗ này. Nhưng xem như trao đổi, Đan Chu chỉ sợ cũng đi không được. Này mua bán có lời. Ước chừng nửa ngày sau, chiến đấu kết thúc. Hồ Tông Hiến chiến giáp nhuốm máu, tay phải lại vẫn đang nắm chặt bảo kiếm. Tại trước hắn phương cách đó không xa, Đan Chu nằm xuống đất, thân thể đã bị cơ quan nhân ngẫu nhìn xem số tròn đoạn, nên chết đến mức không thể chết thêm. Trời ạ! Hắn! Đan Chu! Hắn thật sự bị đánh bại. Sát vách một tòa núi nhỏ trống lên, Phạm Ly cùng Hoàng Long Sĩ đang quan chiến. Hoàng Long Sĩ tự lẩm bẩm, vẫn luôn không dám tin vào hai mắt của mình. Đan Chu! Thượng cổ nhân vật trong truyền thuyết, lại lần nữa xuất thế chưa đầy một ngày, thế mà thì vẫn lạc. Đi thôi! Phạm Ly nói xong, nhấc chân xuống núi, đi vào Hồ Tông Hiến trước mặt. Một tiếng. Hồ Tông Hiến không chút do dự tại Phạm Ly trước mặt quỳ xuống, cất cao giọng nói, "Tặc tử đã diệt, thần đại tân thái úy Hồ Tông Hiến, mời chỉ hướng bệ hạ phục mệnh." Ái khanh cổ cực. Phạm Ly cười lấy đem Hồ Tông Hiến dịu dắt đứng lên, lại gặp Hoàng Long Sĩ ở bên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn sớm đã nghĩ kỹ, tượng Hoàng Long Sĩ nhân tài như vậy, nhất định phải lưu tại Đại Tấn. Thế là, Phạm Ly thì không giấu giếm, giới thiệu sơ lược Đại Tấn tồn tại sự thực. Hoàng tiên sinh như nguyện quy thuận Đại Tấn, chấp nguyện vì quốc sĩ đại chi. Đại Tấn kỳ thánh vị trí, không phải Hoàng tiên sinh không ai có thể hơn. Hoàng Long Sĩ nghe vậy, đầu tiên là trở nên hoảng hốt, lại lập tức hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cũng không phải thèm muốn kỳ thánh hư danh, nhưng thiên hạ năng lực có một nơi để cho mình thỏa thích nghiên cứu kỳ đạo, tại sao muốn từ chối đâu? Tốt. Ngôi sao mới nổi, à không, ta, thần. Hoàng Long Sĩ thực sự thái hưng phấn, nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Phạm Ly đã biết hắn thái độ, thì rất hài lòng. Đang muốn nỗ lực vài câu, lại đột nhiên dị biến nảy sinh. Trên mặt đất những thi thể này khối vụn, lại tràn ra linh khí nồng nặc. Linh khí như sợi tơ dường như trong nháy mắt đem thi viên chắp vá lên. Bạch thập cửu nhục thân giống như lại khôi phục như lúc ban đầu. Chấm không chết. Ha 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 ha. Vạn năm tích lũy, chấm quả nhiên tùy tiện không chết được. Đan Chu phiêu phủ ở giữa không trung. Hắn sở chiếm cứ bạch thập cửu nhục thân, toàn thân có vô số dữ tợn kinh khủng vết sẹo, đều là lúc trước bị đánh chặt vết thương. Máu tươi không cầm được theo vết thương hướng ra phía ngoài tràn ra. Hồ Tông Hiến khuôn mặt trầm xuống. Hắn từ đầu nhập Đại Tấn đến nay, lần đầu thi hành nhiệm vụ, thế mà chưa thể toàn bộ công. Bệ hạ, thần mời tái chiến. Đan Chu nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn đã kiến thức Hồ Tông Hiến lợi hại. Binh ra, thật là đáng sợ. Chiến đấu mới vừa rồi, Hồ Tông Hiến rõ ràng tu vi cùng mình không sai biệt lắm, nhưng lại năng lực đồng thời chỉ huy 100 cỗ cơ quan nhân ngẫu, đúng là triệt để nghiền ép chính mình. Đan Chu hiểu rõ, cho dù chính mình phục sinh, tái chiến bao nhiêu lần, thì tuyệt không phải đối thủ của Hồ Tông Hiến. Do đó, chỉ có thể chạy. Hừ. Đan Chu ván độc nhìn về phía mọi người một chút, sau đó lại không chút do dự hướng phía phương tây gấp bay mà đi. Hắn đã hoàn toàn dung hợp bạch thập cửu khi còn sống ký ức, hiểu rõ thiên hạ đại thế. Trung Nguyên đúng là chư quốc san sát. Đại Minh, Đại Hán, Đại Ngụy, Đại Ngô, Đại Sở, còn có Đại Từ Vương Triều. Thậm chí, hắn nghe thấy được Phạm Ly đám người vừa nãy đối thoại. Vương Triều Đại Tấn. Đúng là ngay cả Bạch Thập Cửu cũng không biết tồn tại. Dưới mắt hình thức, mình muốn đoạt xá Phạm Ly đã không thể nào. Hắn dù sao cũng là một phương thiên tử, chính mình lại một nghèo hai trắng, ngay cả Bạch Thập Cửu lạng kha kỳ bản đều không thể kế thừa. An toàn nhất, cách ngay lập tức trốn về Đại Từ Vương Triều an dưỡng thương thế, sau đó trốn ở giao quang nữ đế che chở phía dưới, chậm rãi tăng thực lực lên, tùy thời báo thủ. Phạm Ly, mối thù hôm nay, chấp nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Ngươi lại nam lĩnh khai quốc. Ha 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 ha. Chấm muốn đem bí mật này thông cáo thiên hạ, để ngươi bị thiên hạ thảo phạt. Nam xào bên trong, tòa kia đồng sơn. Hoang vu tĩnh mịch giữa sườn núi, mộ kiệt vương. Mộ thất trong đứng một lão giả, quần áo lộng lẫy khí độ bất phàm, chính là Đại Minh nội các trọng thần Trương Cư Chính. Hắn nô ra tay, cách không chậm rãi giơ lên nắp quan tài. Yên lặng vạn năm đời thứ 17 hạ đế, thi thể lần nữa tái hiện nhân gian. Nhưng Trương Cư Chính lại sắc mặt đại biến. Cuối cùng, hắn hiểu được Lam đạo hành vì sao nói thái tử chuyển cơ tại Nam xào. Quan quách bên trong đã chết trên vạn năm tự kiệt, không chỉ dung mạo sinh động như thật, hoàn toàn không có vạn năm xương khô bộ dáng. Càng đáng sợ là, hắn cùng vạn lịch thái tử đúng là có chút rất giống. 3000 chữ chương, qua loa đền bù trước đó xin nghỉ phép lượng. Chương 309, bóp chết một con muỗi, 1, chương 309, bóp chết một con muỗi, 1, hai cố cơ thể phiêu phủ ở giữa không trung. Nhìn xem tuổi tác, một già một trẻ. Nhìn xem trạng thái, một chết một sống. Trương Cư Chính lấy ra một tấm phủ, phất tay ấn hướng lên bầu trời. Hắn cũng không phải là phù lục tu sĩ, bất thiện đạo này. Nhưng này phù xuất từ Đại Minh quốc sư Lam đạo hành, nhất định không phải phàm vật. Phù chỉ trôi hướng bầu trời, tự động giải thể tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời hiện ra vài mẫu chỗ tròn màu son chữ lớn. Hập. Trương Cư Chính híp lại hai mắt, nét mặt nghiêm trọng. Tờ phù lục này hẳn là có thể khiến cho hai cỗ cách xa nhau vạn năm cơ thể hợp hai làm một. Quốc sư Lam đạo hành, người này quá mức thần bí. Hắn phản phất là đột nhiên xuất hiện, lại ngay lập tức đạt được gia tính đế trọng dụng. Trải qua thời gian dài, quốc sư tại Đại Minh đảng tranh bên trong công bằng, duy trì trung lập. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn lại không chút do dự ủng hộ vạn lịch thái tử. Hợp tự phù, rốt cục có gì thần hiệu? Trương Cư Chính nín thở trầm ngâm, mọi mắt mong chờ. Đột nhiên, Kiệt Vương thi toàn thân run rẩy kịch liệt, phản phất muốn sát chết bù dậy. Bành! Một tiếng vang trầm qua đi, Trương Cơ chính lo lắng sát chết vùng dậy cũng không xuất hiện. Thi thể, thế mà binh giải. Trong nháy mắt vụ hóa binh giải, hóa thành bụi bặm tiêu tán ở trong gió. Trương Cơ chính trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt tình hình. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào quốc sư sai lầm rồi? Giữa không trung, chỉ còn lại có Vạn Lịch thái tử trọng thương chưa tỉnh thân thể, nửa chết nửa sống nổi lơ lửng. Ta ngàn dặm xa xôi mà đến, lại không thể cứu sống quá tử. Phải làm sao mới ở đây? Trên bầu trời, hợp tự phù đầu bút lông hùng tráng khỏe khoắn, uy nghiêm thần thánh. Nhưng theo Kiệt Vương thi binh mở thành cho, to lớn hợp chữ có vẻ vô cùng trầm trọng. Bành! Lại là một tiếng vang trầm. Trương Cơ chính hoảng sợ ngẩng đầu, một bức hắn tuyệt đối khó mà tiếp nhận hình tượng xuất hiện. Đại Minh Vạn Lịch thái tử thân thể thì như Kiệt Vương thi giống nhau, binh giải thành cho. Không! Thái tử! Trương Cơ chính lớn tiếng bi thiết, huyết lệ tràn mi mà ra. Lam đạo hành làm hại ta. Giờ phút này, Trương Cơ chính trong lòng chỉ có một suy nghĩ, quốc sư Lam đạo hành là nghiêm đảng. Hắn lừa gạt chính mình, lừa gạt Từ Giai, thậm chí lừa gạt bệ hạ. Nghiêm đảng một thằng ủng hộ Cảnh Vương đăng cơ, nhất là ngóng trông Vạn Lịch thái tử sẽ ra chuyện. Hiện tại xem ra, Lam đạo hành đúng là nghiêm đảng ẩn tàng nhiều năm một cái sát chiêu. Hôm nay hắn lòi kim trong bọc, trực tiếp đoạn mất Vạn Lịch thái tử con đường sống. A! Trương Cơ chính ngửa mặt lên trời kêu đau, hận không thể ngay lập tức giết trở lại kinh thành, gỡ xuống Lam đạo hành đầu chó. Trên bầu trời dần dần lên một tầng cát bụi. Trương Cơ chính nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Hắn hiểu rõ, đây là Vạn Lịch kiếp trước kiếp này, hai cô cơ thể bình giải biến thành cho bụi. Bọn hắn cứ như vậy tỏ khắp trên không trung, như là cô hồn dã quỷ một. Tiếp theo một cái chớp mắt, cho bụi dần dần xảy ra biến hóa. Chúng nó bắt đầu tụ hợp, như ngắt xa thành bùn đất dần dần nổi bật ra hình người. Trương Cơ chính trợn mắt há hốc mồm. Dù hắn lịch duyệt phong phú, học thức uyên bác, cũng chưa từng gặp qua như thế kỳ cảnh. Trên bầu trời, to lớn hợp chữ tung xuống một đạo xích hồng của sáng, tình cờ bao phủ cô kia hình người. Trương Cơ chính hoài nghi, chính mình là tại chứng kiến trong truyền thuyết tạo hóa chi đạo. Huyết cùng thịt, xương cốt cùng mạch lạc, da cùng hào. Trong bùn có thể sinh ra những thứ này. Trương Cơ chính, ngươi khổ cực. Làm thanh âm quen thuộc truyền đến, giữa không trung cô kia hình người bùn cắt đã triệt để trở thành chân nhân. Dung mạo của hắn, tuổi tác cùng Vạn Lịch thái tử giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất, hắn thân mang đế vương trang phục. Nhưng lại nhìn kỹ, này thân long bảo quan miệng lại không phải đại minh chế thức. Đại hạ long bảo. Trương Cơ chính đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, từng tại một quyển cổ tịch Tản Thiên trên đọc qua, đại hạ thiên tử mặc chính là loại phong cách này. Thái tử, ngươi, vết thương của ngài tốt. Trương Cơ chính không nhiều xác định hỏi. Vạn Lịch thái tử mở hai mắt ra. Hắn đồng tử tinh nhuệ có thần, linh khí tràn đầy, rõ ràng trạng thái vô cùng tốt. Trương Cơ chính, thần tại. Nghe ra Vạn Lịch thái tử giọng nói trở nên nghiêm túc, Trương Cơ chính vội vàng đoan chính thái độ. Sau này, trừ phi tại gia tính trước mặt, ngươi cũng không cho phép xưng ta là thái tử. Trương Cơ chính kinh ngạc. Vạn Lịch thái tử lời nói mới rồi, đúng là đại bất kính. Nhưng hắn đối mặt Vạn Lịch, lại tâm thần rung động không kềm chế được, chỉ vô thức hỏi, "Thần, nên như thế nào xưng hô ngài?" "Đương nhiên là bệ hạ." Vạn Lịch thái tử trả lời ra ngoài ý định, lại như đương nhiên. Hắn ở trên cao nhìn xuống Trương Cơ chính, to lớn uy áp giống như theo bốn phương tám hướng mà tới. "Lẽ nào, chấm không xứng quân lâm thiên hạ?" "Phù phù." Trương Cơ chính bật lời, chỉ có thể quỳ xuống bày ra thần phục. Giờ khắc này, Vạn Lịch thái tử cuối cùng cười. "Thái khanh bình thân." Trương Cơ chính đứng dậy, cũng rốt cuộc không cách nào đứng thẳng. Hắn không ngờ như một con tôm, làm hết sức gìn giữ kính cẩn nghe theo khiêm tốn tư thế. Từng có lúc, hắn là Vạn Lịch thái tử lão sư, càng là hơn hắn ân nhân cứu mạng. Trương Cơ chính có thể dạy bảo Vạn Lịch, thậm chí giao huấn Vạn Lịch. Nhưng kể từ hôm nay, hết thảy đều đã là thoảng qua như mây khói. Từ nay về sau, chỉ có thần tử Trương Cơ chính cùng Vạn Lịch bệ hạ. "Bệ hạ, thần cả gan xin hỏi một sự kiện." Trương Cơ chính lòng có nghi vấn, không nhả ra không thoải mái. "Ngươi cứu gia có công, cứ nói đừng ngại." Vạn Lịch thái tử cười nhạt nói. "Bệ hạ ngài là làm sao?" "Khởi tử hoàn sinh." Bốn chữ này, Trương Cơ chính lại có chút ít nói không nên lời. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn cũng nghĩ không ra rất tốt thuyết mình cách thức. "Ha ha ha." Vạn Lịch cười, cười đến đắc ý, thậm chí cười đến kiêu ngạo. Chương 309, bóp chết một con muỗi, 2, chương 309, bóp chết một con muỗi, 2, Trương Cơ chính. "Thần tại, ngươi đã biết chấm là đế kiệt chuyển thế, vậy cũng phải biết chấm tiên tổ là ai." "Chú ý, chấm nói rất đúng kiếp trước tiên tổ, cũng không phải là một thế này họ Chu tên ăn mày." Trương Cơ chính nuốt một ngụm nước bọt, chỉ coi không nghe thấy Vạn Lịch nửa câu sau đại nghịch bất đạo ngôn luận. "Bệ hạ tiên tổ là Đế Vũ." Vạn Lịch giống như cười mà không phải cười. "Đế Vũ phía trên đâu?" Trương Cơ chính ngay lập tức học thuộc lòng tức trả lời. "Đế Vũ có phụ thân là Cổn, Cổn là chuyên húc chi tử. Xương ý sinh chuyên húc, hiên biên sinh xương ý. Thiếu điện sinh hiên biên, phục hy sinh thiếu điện." Nói đến đây, Trương Cơ chính ngây mẩn cả người. "Phục hy, thượng cổ đại hiền, nhưng cùng Vạn Lịch theo đuổi đất bên trong phục sinh có quan hệ gì?" Hắn trong nháy mắt liên tưởng đến một người khác, trong truyền thuyết cùng phục hy huyết mạch tương liên người thân nhất. "Nữ hoa." Trương Cơ chính chật vật nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu. Đối diện hơn Vạn Lịch có chút nghiền ngẫm ánh mắt. "Truyền thuyết, nữ hoa đã từng bóp bùn tạo ra con người. Truyền thuyết luôn luôn khó tránh khỏi có lợi lạc. Người chưa chắc là nữ hoa sáng tạo, nhưng nữ hoa bóp bùn có lẽ là một môn thất truyền bí thuật thần thông. Phục Hy thị cùng Hoa Hoàng thị ở Côn Luân Sơn, hai người kết làm phu thê. Chấm là Phục Hy Hoa Hoàng huyết mạch. Đoàn thổ tạo nhân thần thông, đại hạ trải nghiệm 17 đế đế vương, cuối cùng tại chấm trên người đắc ý tái hiện. Cùng Hoa Hoàng thần thông so sánh, Hoàng thất Chu Minh bí truyền Nhật Nguyệt Huyền Kinh lại coi là cái gì?" Trương Cơ chính cúi đầu xuống, không nói một lời. Vạn Lịch mỗi một câu nói đều cơ hồ là đại nghịch bất đạo chi ngôn. Hết lần này tới lần khác hắn là Đại Minh chính thống chữ quân, Trương Cơ chính càng thấy tình thế khó xử. Chấm còn nhớ, Đại Minh có người vẫn muốn giao động chấm chữ quân vị trí.
Đúng.
Trương Cơ chính mừng rỡ. Cuối cùng cho tới chính đề, đây mới là hắn quan tâm.
Nghiêm Tung.
Không sai. Trương Cơ chính liên tục gật đầu, vì thứ phụ từ giai ủng hộ bệ hạ ngài, Nghiêm đảng liền lựa chọn ủng hộ Cảnh Vương. Thực tế đoạn thời gian gần nhất, Cảnh Vương danh vọng ngày long. Hắn nói được vô cùng hàm xúc. Kỳ thực, Đại Minh Cảnh Vương cũng không phải gì đó rồng phượng trong loài người. Trong hoàng thất Chu Minh, thậm chí thuộc về tầm thường chi tài. Nhưng chính là bởi vì Cảnh Vương tầm thường, Nghiêm đảng mới vui lòng nâng đỡ tiểu này dễ nắm giữ khối lỗi. Mấu chốt nhất là Vạn Lịch tại Vân Mộc Sơn, thành Vân Châu ngay cả lật thất bại, uy danh tổn hao nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, không có thành tựu Cảnh Vương ngược lại có lao thần nhu quốc, trầm ổn lão luyện hiền giả hình tượng. Vậy liền đem bọn hắn cũng giết. Vạn Lịch một câu, kém chút nhường Trương Cư chính ngã quỵ. Tình huống thế nào? Vạn Lịch thái tử phi dương táo bạo thì cũng thôi đi, không ngờ dung hợp kiếp trước, sao còn một chút tiến bộ đều không có. Đế kiện cũng liền như thế mà thôi. Bệ hạ không thể. Nghiêm đảng trong triều thâm căn cố đế, thế lực rắc rối khó gỡ, đã không dễ dàng năng lực diệt trừ tồn tại. Thần lão sư Tử Giai đề nghị, Nghiêm Tung tuổi thọ sắp hết, nhiều nhất 20 năm tất nhiên tạ thế. Chỉ cần Nghiêm Tung vừa chết, Nghiêm đảng liền hết rồi dê đầu đàn, đến lúc đó bệ hạ lại đi tỉnh lại cử chỉ, nhất định có thể dọn sạch vũ nội, ngồi vững vàng giang sơn. Trương Cư chính một hơi nói ra Tử Giai kế hoạch, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Vạn Lịch thái tử. 20 năm, đối với tu hành người mà nói cũng không tính dài dằng dặc. Thực tế Vạn Lịch trẻ tuổi như vậy, chí ít có mấy trăm năm tuổi thọ có thể dùng, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng mà, Vạn Lịch lại lắc đầu. Hắn phủ định, trực tiếp nhường Trương Cư chính tâm lạnh một nửa. Trương Cư chính, ngươi còn có thể sống bao lâu? Ngạch. Trương Cư chính sửng sốt. Hắn ở đây Vân Mộng Sơn thiêu đốt trăm năm tuổi thọ, đổi được hôm nay hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng luận tuổi thọ, xác thực cùng Nghiêm Tung không sai biệt lắm, đều là đất vàng chôn đến cổ người. Thần còn có thể kiên trì. Trương Cư chính khổ sở nói. Hắn cũng không muốn chết, nhưng hy vọng duy nhất là gia Tịnh Đế năng lực cả nước phi thăng, đưa hắn đưa vào tiên giới. Chỉ có đứng hàng tiên ban, Trương Cư chính mới có thể thoát ly phạm nhân số tuổi thọ khổ hải. Các ngươi không dậy nổi. Vạn Lịch lắc đầu. Do đó, Nghiêm Tung phải chết. Nghiêm Tung chết, Nghiêm đảng diệt, Đại Minh bách quan mới có thể một lòng. Một lòng tấu mời ra Tĩnh thân trình, càn quét thiên hạ chư quốc, được cả nước phi thăng sự tình. Trương Cư chính kinh hãi. Hắn không ngờ rằng, Vạn Lịch lại nói ra những lời ấy. Bách quan tấu mời ra Tĩnh thân trình. Điều này tựa hồ có chút đại nghịch bất đạo. Vạn Lịch nói, các ngươi đều không có nhìn ra, chỉ có Lam đạo hành hiểu rõ, gia Tĩnh đế chỉ thích trường sinh, không thích tiên giới. Làm sao có khả năng? Trương Cư chính trợn mắt há hốc mồm. Từ gia Tĩnh đế vào chỗ đến nay, luôn miệng nói đều là cả nước phi thăng. Đại Minh trăm tỷ tỷ lê dân, vì Giang Sơn nuôi gia Tĩnh, tạo ra hắn thiên hạ này đệ nhất nhân. Cũng trông cậy vào một ngày kia cả nước phi thăng, gà chó lên trời. Như gia Tĩnh đế không chịu thành tiên, bách quan hy vọng ở đâu, bách tính hy vọng lại tại ở đâu? Gia Tĩnh sao dám vì một người lừa gạt tất cả Đại Minh? Là thực sự. Vạn Lịch cười lạnh nói, ngươi đừng quên trên trời có cái gì.
Có cái gì?
Trương Cư chính ngu ngơ hồi lâu, đột nhiên minh bạch qua đến.
Còn có thể có cái gì?
Đương nhiên là có tổ tông. Thái tổ phi thăng tiên giới, đến nay như chưa vẫn lạc, tại tiên giới ít nhất là một phương hùng chủ. Gia Tĩnh sau khi phi thăng, rốt cục là tự thành lập thế lực, hay là đầu nhập vào tổ tông? Từ trước đến giờ đều là thái tử muốn làm hoàng đế, nhưng không có hoàng đế nghĩ lại lần nữa làm hồi thái tử đạo lý. Vạn Lịch dùng ngón tay điên, tràn ngập niệm mai nói, Lại Minh, liệt tổ liệt tông ở trên. Con mắt cũng biết tốn, thấy không rõ chữ. Mọi người chịu được nhìn xem, có vấn đề gì bình luận. 3.000 chữ chương hơi thiếu, chú ý dưới, ngày mai đi bệnh viện thành phố làm kiểm tra, tối ngày mốt mới trở về. Chương 310, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Chương 310, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau. Đại Minh, liệt tổ liệt tông ở trên. Chương Cư chính chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, lời này lại nghe như thế trầm trọng. Nhưng hắn cũng nghe đã hiểu Vạn Lịch thái tử ý nghĩa, gia Tĩnh thả làm thiên hạ đệ nhất nhân, không làm trên trời một thần tiên. Nay đã thuộc hoàng gia bí văn, thực không dám chính mình dạng này thần tử chống nghe. Trương Cư chính cúi đầu không nói, không có nói tiếp. Vạn Lịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên hiểu rõ Trương Cư chính trong lòng do dự, thì không so đo. Trương Cư chính, thần tại, chân muốn tại Đại Minh trọng chỉnh uy danh người muốn trợ chấm. Bệ hạ có mệnh, thần muôn lần chết không chối tử. Chỉ là muốn tiêu diệt Nghiêm đảng, điện hạ cùng từ thứ phụ thế lực còn yếu, chỉ sợ. Tiếng xào xạc ngắt lời Trương Cư chính quyết can. Hắn trông thấy Vạn Lịch ngồi xổm người xuống, tiện tay nắm lên trong huyệt mộ một nắm bùn đất. Vạn năm năm tháng, trong huyệt mộ bùn đất tuyệt đối không vẹn vẹn là thổ. Chỉ kia mấy cỗ chết theo hạ triều thần dân, huyết nhục của bọn hắn cũng đều lẫn vào bùn đất trong. Các đất bị Vạn Lịch xoa nắn lấy, dần dần phảng phất có sức sống. Bệ hạ, ngài đây là? Trương Cư chính kinh ngạc không thôi. Trong lòng của hắn có một can đảm suy đoán, lại dù thế nào không há miệng nổi. Hoa hoàng bí thuật, đoàn thổ tạo nhân. Mây trôi nước chảy tám chữ, nhưng lại có bệ nghệ thiên hạ bá khí. Vạn Lịch đem bùn đất bóp thành tiểu nhân bộ dáng, tiện tay để dưới đất. Mộ huyệt quanh mình, các đất hướng tiểu nhân hội tụ, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Một lát, tượng đất đã trưởng thành chín thước cự hán. Tạo hóa chi thuật, bùn cát sinh huyết đủ. Trương Cư chính nhìn trước mắt cự hán, thu cạnh hung mãnh, toàn thân mỗi một tấc cơ thể cũng ẩn chứa linh khí nồng nặc. Cự hán tu vi, chí ít cũng là hợp đạo cảnh nhất phẩm. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bóp bùn là người, hơn nữa là hợp đạo cảnh cao thủ. Là cái này hoa hoàng bí thuật. Như thế thủ đoạn nếu là không hề cấm kỵ, thiên hạ ai còn là vạn lịch thái tử đối thủ? Trong cơ thể của ngươi ẩn chứa đại hạ danh thần quan long bàng đám người huyết đủ, ngươi phải giống như quan long bàng bọn hắn giống nhau, vĩnh viễn trung thành với chấm. Chấm bị ngươi ban tên hậu nghệ. Vạn lịch nói xong, kia cự hán liền đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, quỳ sát ở trước mặt hắn. Nô hoàng, vạn thuế. Hậu nghệ vừa mới chuyển hóa là người, một miệng không rõ. Trương Cư Chính, ngươi mới vừa nói chấm thực lực quá yếu. Này. Trương Cư Chính lưng phát lạnh, hắn rõ ràng cảm nhận được hậu nghệ thì nhìn về phía mình, ánh mắt lại lộ ra sát ý, đây là cỡ nào hung nhân? Rõ ràng chính mình tu vi còn trên hậu nghệ, lại bị sát khí của hắn chấn nhiếp. Hợp đạo cảnh nhất phẩm. Không. Hậu nghệ hạn mức cao nhất, tuyệt không chỉ hợp đạo cảnh nhất phẩm. Vạn lịch đặt câu hỏi, lại không thể không trả lời. Trương Cư Chính cắn răng nói, từ bệ hạ tại Vân Mộng Sơn đánh một trận, hao tổn toàn bộ thái tử thân quân. Cho đến ngày nay, Gia Tĩnh đế cũng không cho ngài bổ sung thân quân bệ đội. A, đã là chấm thân quân, không cần Gia Tĩnh ban cho. Gia Tĩnh ban cho, chấm thì nhất định để ý. Trương Cư Chính sửng sốt. Đại Minh quân đội tất cả Gia Tĩnh đế một người trong khống chế, không dựa vào Gia Tĩnh đế ban cho, Vạn Lịch đi nơi nào nắm giữ một chi tư quân? Vạn Lịch không còn nghi ngờ gì nữa, xem thấu Trương Cư Chính tâm tư. Hắn lo lắng nói, lẽ nào Ái Khanh chưa từng nghe qua, Thanh Sơn khắp nơi chôn chúng cốt? Không giống nhau đối phương phản ứng, Vạn Lịch đưa tay nâng qua đỉnh đầu, hư không một nắm. Nam xảo, đất rung núi chuyển. Vô tận thiên thang bùn cắt giống như thủy triều, hướng mộ Kiệt Vương Đồng Sơn mà tới. Tại đến Đồng Sơn dưới chân ngay mắt, lượng lớn bùn cắt đã trở thành từng cái tiểu nhân. Tiểu nhân lại sinh huyết đục ra lông, trở thành từng cái dung mạo, thân thể khác nhau chân nhân. Cái này, đây là. Trương Cư Chính nhìn dưới chân núi lít nha lít nhít đám người, trong lòng rung mạnh. Hắn vì thần thức đảo qua, xác nhận nhân số lại có dòng dã 3000. Thực lực lại cũng đạt tới hóa thần cảnh nhất phẩm. 3000 hóa thần. Trong bọn họ mỗi một người, đặt ở Đại Minh trong quân đều có thể đảm nhiệm thiên hộ cấp sĩ quan. Đại hạ, 3000 bộ đội con em. Và bọn hắn là đủ đảm nhiệm thân binh hộ vệ chức vụ. Chấm thế lực, Ái Khanh nhìn xem còn đủ sao? Vạn Lịch dường như vô cùng hưởng thụ, Trương Cư Chính bị chính mình lần lượt kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Trầm mặc thật lâu, Trương Cư Chính cuối cùng khôi phục lý trí. Hắn thở dài một tiếng, bất lực phản bác, đành phải hỏi, vậy hạ dự định ngay lập tức động thủ, gạt bỏ Nghiêm Đảng phất tử. Lần này, Vạn Lịch thế mà lắc đầu phủ định. Gia Tính không phải vì chấm chuẩn bị 30 vạn lang binh sao? Đợi chấm trước thu lấy Vân Châu, lại xử lý Nghiêm Tung. Cái này quy hoạch xác thực rất tốt. Ở đâu té ngã, muốn ở đâu đứng lên. Vạn Lịch bị mất Vân Châu, nếu thật có thể tự tay đoạt lại, thế tất trọng trấn hắn ở đây Đại Minh bách quan trong lòng hình tượng. Nhìn hung ác hung hãn hậu duệ, còn có 3000 hóa thần thân binh. Ngay cả Trương Cư Chính cũng cảm thấy, Vạn Lịch lần này lại đối mặt liên quân ba nước, nên phần thắng cực lớn. Đi thôi. Vạn Lịch thản nhiên nói, hồi Đại Minh. Ngậy. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ. Trương Cư Chính thấy thế, cho rằng Vạn Lịch cơ thể gây ra rủi ro. Rốt cuộc kiếp trước kiếp này hợp thể, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy. Các ngươi 16 cái ma quỷ, có thể hay không an tĩnh chút? Chấm. Làm sao thì ích kỷ? Vạn Lịch phảng phất đang nói một mình. Đế Đan Chu đã chết, Thương Quân Kỳ bản đã hủy, chấm kiếp trước nhân quả đã chấm dứt. Chấm làm năm khốn thủ năm xảo, cũng vì đại hạ dâng hiến cả đời, lấy hết nhân hoàng nghĩa vụ. Hiện tại, chấm chỉ nghĩ vì chính mình công việc, không được sao? Vạn Lịch ngột ngạt đến cực hạn, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hắn ngửa mặt lên trời gào to. Chấm muốn làm một lần chân chính tiên tử, có được thiên hạ cửu châu, để cho mình khoái hoạt làm sao vậy? Ầm ầm. Năm xảo bầu trời, nộ lôi biển mây dường như tại đáp lại Vạn Lịch hống. Trời cùng đất, người cùng quỷ, như có không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, nộ lôi dần dần lắng lại, biển mây dần dần tan đi. Nam xảo phía trên, chỉ còn lại có vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời. Chấm không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Vạn Lịch bước xuống một câu không giải thích được, không để ý Trương Cư Chính nghi ngờ không thôi ánh mắt, cất bước hướng phương xa đi đến. Hậu duệ, đại hạ 3000 bộ đội con em, thì đi theo hắn rời đi. Đại sở, Bành Thành, Long Thần Điện. Phạm Ly múa bút thành văn. Hắn ở đây viết thư, một phong nhất định phải đưa đến Giao Quang Nữ Đế trong tay tin. Đây cũng quá hoang đường. Ô Truy ở một bên nhìn, nhịn không được trầm biếm, chủ nhân, ngươi thế mà nhắc nhở Giao Quang Nữ Đế, Bạch Thập Cửu bị Đế Đan Chu đoạt xá. Nàng năng lực tin tưởng người sao? Phạm Ly hơi cười một chút, đế vương tâm thuận, bất luận kẻ nào đều có thể bị nghi kỵ, dù là trí thân có đủ, người thường cũng không ngoại lệ. Ô Truy có chút hiểu được gật đầu, nàng hiểu rõ Phạm Ly nói không sai. Đan Chu theo Nam Xảo thoát khỏi, tất nhiên trước về Đại Từ Vương triều. Theo về khoảng cách mà nói, đang ở Nam Lĩnh Phạm Ly phân thân khẳng định đuổi không kịp. Nhưng mà, đại sở khoảng cách Đại Từ thêm gần. Tại Đan Chu đến Đại Từ Vương triều trước đó, Phạm Ly tự tay viết thư trước hiện lên đến Giao Quang Nữ Đế ngự án bên trên, tuyệt đối không có vấn đề. Nhất là, chuyện này còn có Thanh Khâu làm thay. Nửa ngày sau, Đại Từ Vương triều, hoàng cung triều ca. Giao Quang Nữ Đế đem tin đọc xong, mỉm cười để ở một bên, hỏi: "Thanh Khâu muội muội, ngươi còn có chuyện khác tìm ta?" Thanh Khâu gật đầu: "Đúng vậy, ta..." Nàng lời nói chưa mở miệng, liền nghe bên ngoài cửa cung có bẩm báo: "Trắng Thánh chủ trở về, cầu kiến bệ hạ." Buổi trưa đường sắt cao tốc, vội vàng lại viết một trường, đỡ phải mọi người nhàm chán. Chương 311, đánh không thắng liền chạy, 1, chương 311, đánh không thắng liền chạy, 1, Thanh Khâu: "Xin chào lớn mật. Ngày xưa phản âm tình thổ, hôm nay Đại Từ Vương triều là thiên hạ nữ tử thánh địa, há lại cho ngươi chửi đối?" Kim Đức Thánh chủ cơ hồ là trước tiên nhảy ra, chỉ vào Thanh Khâu chửi ầm lên: "Nếu không phải tịnh thổ che chở, ngươi chỉ có thể cả ngày lang thang. Nếu không phải trưởng tỷ chiếu cố, ngươi năng lực có hôm nay chi thành tựu.
vong ân phụ nghĩa. Mười đại thánh chủ lại ra ngươi dạng này bạch nhãn lang, ta Kim Đức thực sự là xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Kim Đức thánh chủ luôn luôn canh đồng đội khó chịu, hôm nay có thể tính tìm thấy cái danh chính ngôn thuận lấy cớ, trước mặt mọi người cờ trách nàng không phải. Nhưng mà, chửi rủa không chút nào năng lực ảnh hưởng Thanh Khâu tâm cảnh. Nàng thân sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, đúng Kim Đức chỉ nhất thời phủi một chút. Ta xác thực bị Tịnh Thổ chiếu cố, nhưng ta thì bỏ ra đại giới, lẫn nhau sớm đã thanh toán xong, lại không thua thiệt. Kim Đức thánh chủ nghe vậy sử sốt. Nàng vô thức đem ánh mắt rời về phía giao quang nữ đế ngự án, một thanh linh kiếm, một khối ngọc tỷ. Thiên tử kiếm của đại từ tức đã từng nhân hoàng kiếm của đế tân. Truyền quốc ngọc tỷ của đại từ tức đã từng truyền quốc ngọc tỷ của ân thương. Trấn quốc chi bảo. Kim Đức thánh chủ nhất thời nghẹn lời. Hai món bảo vật này trợ giao quang nữ đế lĩnh ngộ bản cổ cự thân hoàn lại ân tình nào chỉ là đầy đủ, quả thực dư giả. Ta phải đi. Thanh Khâu nhìn quanh tả hữu. Có ai muốn ngăn cản ta sao? Không người lên tiếng. Ngày xưa mười đại thánh chủ cũng tại lúc, Thanh Khâu bài vị thứ hai đến ngược, không người biết được thực lực của nàng. Nhưng hôm nay, cho dù Bạch Dung cũng là biết đến. Thanh Khâu thánh chủ, đại thừa cảnh bắt phẩm tu vi, thiên hạ tuyệt cường người. Thực lực phía trên nàng người tu hành, gia tính đế khẳng định tính một. Giao quang nữ đế nghe đồn nhiều năm trước đã vào bát phẩm cảnh giới, có thể đã là cựu phẩm cũng khó nói. Chủ yếu nhất, giao quang nữ đế lĩnh hội bản cổ cự thân bực này thiên tử thần thông, tại đại từ vương triều cảnh nội tuyệt đối vô địch. Trừ phi giao quang ra tay, ai có thể ngăn lại Thanh Khâu? Kim Đức thánh chủ một hồi mặt đỏ tới mang tai, nàng hận nhất không được Thanh Khâu chết đi. Nhưng mà, cá nhân thực lực không tốt, Kim Đức xa không phải Thanh Khâu đối thủ. Ta có thể đi sao? Thanh Khâu ánh mắt cuối cùng rơi trên người giao quang nữ đế. Đại tử vương triều, trung quy là giao quang định đoạt. Giao quang nữ đế thật sâu thở dài, nâng lên tay trái. Trong tay nàng thấy hồng, vẫn nhuộm bóp chết đan chu vết máu. Giờ phút này, giao quang nữ đế đem tay trái chậm rãi vươn hướng Thanh Khâu. Kim Đức thánh chủ trừng lớn hai mắt, vội vàng hy vọng năng lực lại thưởng thức một lần trưởng tỷ trưởng trung thế giới thần thông. Nhưng mà, nàng thất vọng rồi. Giao quang nữ đế chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Khâu bả vai, cũng đối nàng lộ ra vì sao nụ cười. Muội muội ngốc, ngươi muốn rời đi Tịnh Thổ, chỉ nói rõ ngươi cùng Tịnh Thổ duyên phận lấy hết. Hiếm thấy, giao quang nữ đế không đề cập tới đại từ vương triều, chỉ nói Tịnh Thổ. Giờ khắc này nàng giống như trở lại lúc ban đầu, vẫn là vị kia từ ái tường hòa, siêu nhiên thoát tục chí tôn thánh chủ, mà nhất định phải cùng gia tính đế tranh thiên hạ khí vận giao quang nữ đế. Lòng bàn tay vết máu dính tại Thanh Khâu áo trên bay, nàng cũng không để ý, vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh nhìn qua giao quang nữ đế. Chỉ là, Thanh Khâu muội muội, ngươi cùng Tịnh Thổ duyên phận lấy hết, nhưng ngươi ta tỷ muội tình lại là vĩnh viễn không đổi. Ngươi muốn đi liền đi đi, tỷ tỷ sao nhẫn tâm không cho ngươi tự do? Chỉ là muội muội có thể đáp ứng hay không tỷ tỷ, chớ có đoạn mất chúng ta phần này khó được tỷ muội tình. Thanh Khâu nghe vậy nhíu mày, nàng đang do dự. Nếu là quá khứ, Thanh Khâu đúng giao quang nữ đế lời nói tất nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng giờ này khắc này, trong óc nàng lại hiện ra Phạm Ly xấu xa khuôn mặt tươi cười. Cái đó nam nhân hư phảng phất đang nói, Thanh Khâu, ngươi có thể chú ý một chút ta. Giao quang lừa ngươi mấy lần, mắt lừa không có đủ. Thanh Khâu trong lòng dâng lên cảm giác khác thường, gò má cũng là nóng nóng giống như bị Phạm Ly bóc xấu tựa như. Muội muội ngươi nói cái gì? Giao quang nữ đế ôn nhu khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Gặp ủy. Trời sinh tình cảm lạnh lùng Thanh Khâu, trên mặt lại lộ ra tiểu nữ nhi thái. Chỉ là trong mấy mắt, Thanh Khâu đã khôi phục lại bình tĩnh. Không có gì, mọi thứ đều theo trưởng tỷ chính là. Nàng trên miệng đáp ứng, người lại ngay cả lui ba bước. Mãi đến khi một miễn cưỡng khoảng cách an toàn, Thanh Khâu mới quay người hướng phía đại điện đi ra ngoài. Chư vị, cáo tử. Thanh Khâu đi rồi, chỉ lưu cho mọi người một thoải mái bóng hình xinh đẹp. Hoàng cung đại điện bên trong nhất thời yên tĩnh. Hồi lâu, giao quang nữ đế mới chậm rãi mở miệng truyền trầm ý chỉ, từ hôm nay Thanh Khâu thoát ly đại từ vương triều, triệt hồi thứ nhất dừng tôn hiệu địa vị. Trưởng tỷ, Kim Đức thánh chủ kinh hãi. Vậy liền coi là đại từ vương triều há có thể cho phép nói đến là đến, nói đi thì. Nàng lời còn chưa dứt, đã phát hiện giao quang nữ đế khuôn mặt sương lạnh, ánh mắt càng là hơn sắc bén như lao. Bộ dáng như vậy giao quang, lại là ngay cả Kim Đức cũng chưa từng thấy qua. Kim Đức không khỏi khắp cả người phát lạnh, trong lòng sợ hãi nhanh chóng lan tràn. Nàng ngay lập tức cúi đầu xuống, không dám tiếp tục nhìn thẳng giao quang nữ đế. Lúc này, Kim Đức bên tai truyền đến Bạch Dung thử hỏi: "Trưởng tỷ, có phải chúng ta muốn chờ Thanh Khâu rời khỏi đại từ vương triều cảnh nội, lại xuống tay với nàng?" Kim Đức thánh chủ đột nhiên ngẩng đầu. "Chính mình sao không ngờ rằng? Thật ngu a. Như tại triều ca hoàng cung đúng Thanh Khâu động thủ, tại các thần dân trong mắt chính là vương triều cao tầng nội đấu, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Nếu đem Thanh Khâu thì thẩm phục sát tại ngoại cảnh, kia lại là một chuyện khác. Thực tế, còn có thể phong tỏa tin tức, chỉ làm cho thần dân hiểu rõ Thanh Khâu rời khỏi, lại không biết nàng bỏ mình. Về phần rời đi lý do, người chết không cách nào biện giải cho mình, làm nhưng mặc cho người sống địa đặt. Chất cũng không muốn như thế. Giao quang nữ đế nhìn mình chằm chằm tay trái, yếu ớt thở dài. Thanh Khâu muội muội nói đúng. Hôm nay lớn tử vương triều, đã không phải hôm qua chi phản âm tỉnh thổ. Do đó, vứt bỏ ta đi người không thể lưu. Đánh dấu. Làm Thanh Khâu ý thức được, chính mình trên vai bị giao quang nữ đế chụp qua một cái tát, đúng là bị nàng dùng bí pháp lưu lại đánh dấu, đã là một ngày sau sự việc. Thoát đầu, nàng không có phát hiện đánh dấu, rời đi đại từ vương triều quốc cảnh lúc, đã từng nhất thời mê man bồi hồi. Là cái này không nhà để về cảm giác sao? Nên đi ở đâu? Hiên viên phần. Chỗ nào là tiên tổ mai cốt chi địa, cũng đã không phải nhà. Thanh Khâu lập tức nghĩ đến Phạm Ly, trong lòng không hiểu ấm áp. Hôm đó nhất thời hứng khởi, hỏi hắn có thể hay không cho mình một ngôi nhà. Không ngờ rằng, Phạm Ly vẫn đúng là đáp ứng. Một đường hướng đông nam. Phạm Ly chỉ cấp phương hướng, lại không nói rõ phía đông nam có cái gì. Thanh Câu mơ hồ hiểu rõ, đó là rời xa Trung Nguyên Vạn Trùng Sơn Nam Lĩnh. Nàng thì còn nhớ, Phạm Ly cùng Bạch Thập Cửu chỗ đi chi Nam Sảo, thì tại đông nam phương hướng. Mặc kệ, lên đường đi. Càng là không biết, càng là mới lạ. Rút đi thánh chủ thân phận Thanh Câu, lại có một loại giành lấy cuộc sống mới nhẹ nhàng cảm giác. Loại cảm giác này tại nàng còn nhỏ quyết định rời khỏi Hiên Viên phần lúc, đã từng có. Chỉ là 5 tháng trôi qua, đã từng trong lòng tịnh thổ thành công xiềng, khảo ở trên người nàng, ép tới nàng có chút không thở nổi. Không thích hợp. Sắp đặt chân địa giới Nam Lĩnh lúc, Thanh Câu cuối cùng cảm giác được thân thể dị trạng. Chương 311, đánh không thắng liền chạy, 2, chương 311, đánh không thắng liền chạy, 2, trên vai, hơi thở của giao quang nữ đế rốt cuộc không che giấu được. Nữ đế tiêu ký. Cách. Thanh Câu đưa tay vỗ, liền đem đánh dấu xóa đi. Nhưng nàng hiểu rõ, chính mình phát hiện quá trễ. Có đánh dấu, tất nhiên có kẻ theo dõi. Lại hướng phía trước là Vạn Trùng Sơn Nam Lĩnh, có thể thật có Phạm Ly vì chính mình chuẩn bị nhà mới. Nhưng tiếp tục đi tới, như tình cờ Phạm Ly tại gia trong đợi nàng, hai người nhất định phải cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Nguy hiểm, nàng muốn một mình đối mặt. Thanh Câu dừng bước lại, quay người. Lai lịch giống tuyết, dường như cũng không tồn tại cái gọi là kẻ theo dõi. Ra đi. Thanh Câu hít mũi một cái, mới nói, ta ngửi được các ngươi mùi. Thử. Cái thứ nhất hiện thân chính là Kim Đức Thánh Chủ. Nàng mặt lạnh lấy châm chọc nói, hồ ly tinh cái mũi lại cũng tốt như vậy dùng. Thanh Câu, thật hưởng cho ngươi năng lực phát hiện, đáng tiếc là quá trễ. Một đạo hồng nhạt bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện. Chân trần, dáng vẻ huyền chuyển, quần áo hương diễm lớn mật, tay nâng thiên yêu cầm, là Diệu Âm Thánh Chủ. Thanh Câu a Thanh Câu, ngươi làm gì tỉnh ngộ đâu? Căn cứ kinh nghiệm của ta, mơ hồ chết đi cũng là một niềm hạnh phúc. Diệu Âm giọng nói vũ mị thả thính, nói ra so với Kim Đức rất tàn nhẫn. Kỳ hỉ. Diệu Âm tỷ tỷ tốt có kinh nghiệm à? Dung Nhi phải hướng Diệu Âm tỷ tỷ học tập, hôm nào đánh lén sát mấy người thử một chút. Bạch Dung thân hình hiện hiện, nhưng lại xa xa rơi vào hậu phương. Chợt nhìn, như là nàng tu vi không tốt, đuổi không kịp hai vị thánh chủ nhịp chân. Lại hoặc là nàng biết mình tu vi thấp, chiến đấu kế tiếp một sáng nàng rơi vào đi, chính là cựu tử nhất sinh. Dung Nhi lùi ra phía sau, đương theo lấy giọng giao quang nữ đế rơi xuống, một đạo kình phong thổi qua, đúng là đem Bạch Dung hướng về sau thổi ra vài trăm mét, rơi vào một đỉnh núi nhỏ bên trên. Kim Đức Thánh Chủ đấu kỵ nhìn về phía xa xa Bạch Dung, trong lòng tự đủ trưởng tỷ đối nàng cũng quá tốt, đại thừa cảnh cấp chiến đấu, lại nhường Bạch Dung từ đằng xa quan chiến học tập. Nhưng nàng nghĩ lại, Bạch Dung là huyết chi thánh chủ người thừa kế, huyết chi một đạo, vốn là tại giết chóc cùng máu tươi bên trong lịch luyện trưởng thành, đây đúng là nhanh nhất bồi dưỡng Bạch Dung cách, có một không hai. Giao quang nữ đế từ trên trời giáng xuống, nàng người mặc long bảo, khí thế tôn quý uy nghiêm, tới giết ta. Hôm qua tỷ muội tình, quả nhiên lại là nói lão sao? Thanh Câu nói chuyện, từ trước đến giờ đều là như vậy trắng ra. Nữ đế ánh mắt lạnh lẽo bên trong, nhiều hơn mấy phần chán ghét. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng một thẳng ghét Thanh Câu phương thức nói chuyện. Trước kia giao quang có thể nhịn, hôm nay lại không cần nhịn nữa. Giết không tha. Giao quang trong miệng thốt ra ba chữ, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Bầu trời đột nhiên sáng lên một mảnh kim quang sáng chói chi sắc. Thanh Câu ngẩng đầu, liền thấy không biết hơn mấy ngàn vạn tấm vàng nóng trang sách che khuất bầu trời. Trên giấy tràn ngập chữ viết, những câu đều là nữ đức chân ngôn. Mỗi một câu nữ đức chân ngôn, cũng tự thành hữu hình công xiềng, khảo hướng Thanh Câu. Giang giác, giang giác, giang giác. Nữ đức gông xiềng trong nháy mắt chế trụ Thanh Câu hai tay cổ tay, hai chân mắt cá chân, càng có hai cái thô nhất xiềng xích, trực tiếp chụp tại nàng cái cổ cùng eo nhỏ nhắn chỗ. Không giống nhau Thanh Câu phản ứng, lại có đàn âm hưởng triệt thiên địa. Bốn phương tám hướng, không biết bao nhiêu đao quang kiếm ảnh đều là tiếng đàn biến thành. So với hôm qua bổ về phía đan chu tiếng đàn đao kiếm, lưới dao hàn quang lấp lóe càng phát ra sáng rõ, uy lực thì xa xa thắng chi. Sa trưởng, thu điểm binh. Diệu Âm tiểu a một tiếng, vô số đao kiếm đồng loạt hướng Thanh Câu bổ tới. Mắt thấy gông xiềng trói buộc hành động, Thanh Câu muốn bị thiên đạo vật quả. Đột nhiên, Thanh Câu sau lưng mọc ra một cái đuôi. Cái đuôi lắc lư, chỉ trong nháy mắt đã biến ảo nhiều loại màu sắc, cũng cuối cùng duy trì màu xám mặt trạch. Đuôi cáo phất qua Thanh Câu trên người mấy chỗ gông xiềng, rõ ràng động tác nhu hòa như bớt ve lại phát ra kim thạch va chạm tiếng vang. Phàm đuôi cáo phất qua chỗ, nữ đức gông xiềng đứt thành từng khúc. Chỉ nghe Thanh Câu liễu dịu nói nhỏ, giấy là một, kim cắt một. Phúc. Gông xiềng bị hủy, Kim Đức Thánh Chủ ngay lập tức lọt vào phản vệ. Trên bầu trời lít nha lít nhít nữ đức trang sách, khoảnh khắc băng liệt thành vô số giấy vụn mảnh, như là bị cái kéo cắt qua. Kim Đức càng miệng phun máu tươi, nặng nề ngã xuống đất. Thanh Câu lại cũng không phản ứng Kim Đức, ánh mắt lại nhìn về phía trung quanh bay bổ mà đến đao quang kiếm ảnh. Hòa khắc kim. Theo Thanh Câu vừa dứt lời, đuôi cáo trong nháy mắt trở thành hỏa hồng sắc. Cùng lúc đó, chín đám quỷ dị linh hỏa phiêu phủ ở Thanh Câu trung quanh, hình thành một vòng bảo hộ. Bốn phương tám hướng chém vào mà đến đao kiếm, chưa thật sự cận thân liền bị linh hỏa thôn vệ hầu như không còn. Thanh Câu lông tóc không tổn hao gì. Một đoàn linh hỏa bị Thanh Câu điều khiển, chủ động xuất kích, mục tiêu khóa chặt Diệu Âm Thánh Chủ. Linh hỏa hóa thành hỏa lưu tinh, lấy bừa xa tiếng đàn đao kiếm tốc độ bay đi. Hỏa lưu tinh đang phi hành đồng thời nhanh chóng biến lớn, Diệu Âm Thánh Chủ không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ. A, trưởng tỷ cứu ta! Thanh Câu thì phát hiện không hợp lý, yếu kém Kim Đức cùng Diệu Âm cũng xuất thủ, sao chưa từng thấy giao quang có động tác? Như ba người đồng loạt ra tay, chính mình chỉ có thể chật vật chống đỡ, càng vọng tưởng làm ra hữu hiệu phản kích. Thanh Câu đang nghĩ ngợi, liền cảm giác phía sau lưng chuyển đến một đạo cự lực. Cảm giác kia thật giống như cơ thể bị một tòa núi lớn va chạm. Nàng cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, giữa không trung,
càng ho ra một miệng lớn máu tươi. Nguyên lai, là muội nhử. Thanh Câu miễn cưỡng thấy rõ, Giao Quang nữ đế thừa dịp chính mình phản kích hai nữ, đã lặng yên chuyển chỗ đến phía sau mình. Nàng không có trước tiên nghĩ cách cứu viện Diệu Âm, lại thành công đánh lén chính mình. Phạm Ly nói, đánh không thắng, liền chạy. Thanh Câu trong đầu lại hiện ra Phạm Ly bộ dáng, hắn chính điệu xỉu dạy mình đánh nhau. Thật buồn cười. Rõ ràng nàng là đại thừa cảnh bát phẩm cường giả, Phạm Ly mới kim đan cảnh mà thôi. Nhưng Phạm Ly tính nhờ Thanh Khâu truyền tin ngày ấy, lại kiên trì nói muốn dạy nàng đánh nhau. Đánh nhau, đầu tiên không thể ăn thua thiệt. Đánh thắng được mới đánh, đánh không thắng liền chạy. Thực tế nếu như đối phương nhiều người, chúng ta phản ứng đầu tiên nhất định phải là chạy. Thanh Khâu làm thời hoài nghi hỏi lại, nếu như ta đủ mạnh, thì nhất định phải chạy sao?
Chạy.
Làm như chạy. Trừ phi ngươi mạnh đến năng lực một ngón tay đem đối phương toàn bộ bóc chết. Nhưng đại đa số lúc, đối phương thừa dịp nhiều người rất dễ dàng đánh lén đắc thủ, vậy ngươi coi như phiền toái. Quả nhiên, bị hắn nói trúng rồi. Vậy liền chạy đi. Thanh Câu không có lại do dự. Thân thể nàng vẫn gìn giữ bị đánh bay trạng thái, lại thuận thế mà làm, thì hướng phía cái phương hướng này phát lực. Các ngươi nhiều người, ta không đánh. Thanh Câu hay là thái ngay thẳng, chạy trốn thì không hưởng công giải thích một câu. Giao Quang nữ đế cũng ngây ngẩn cả người. Đây là nàng trong trí nhớ Thanh Câu sao? Đánh không thắng liền chạy. Truy. Giao Quang nữ đế có chút tức giận. Nàng phất tay liền đem vây khốn Diệu Âm linh hỏa xua tan, lại lấy tay đi bắt. Trưởng trung thế giới thần thông. Linh động, trừ ra năng lực bóp chết người, cũng có thể mang theo người đồng hành. Thanh Câu tốc độ chạy trốn quá nhanh, bất luận Kim Đức, Diệu Âm hay là Bạch Dung đều khó có khả năng đuổi kịp. Chỉ có Giao Quang tự mình đi truy, cùng sử dụng thần thông đem ba người đợi tại bên người. Trưởng tỷ, trưởng trung thế giới, còn phát ra Diệu Âm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bắt lấy nàng, giết chết nàng. Hôm nay thì 4000 chữ, ngày mai sẽ có bổ trương. Viết đánh nhau ta không am hiểu, viết như thế nào đều không thỏa mãn, hạ quyển sách hay là tận lực né tránh tiểu này để tài tốt. Chương 309, bóp chết một con muỗi, 1, 2 chương 309, bóp chết một con muỗi, 1, Giao Quang nữ đế trên mặt dịu dàng nụ cười, hiển lộ rõ hiển thục đức chiêu. Giờ phút này, nàng giống như không phải Quân Lâm Thiên Hạ nữ đế, chỉ là một đám thánh chủ nhóm kính yêu trưởng tỷ. Chỉ nghe nàng yếu ớt nói, Bạch muội muội theo Nam Sảo trở về, chắc hẳn đã được cổ đế truyền thừa, đây là đại sự, thật đáng mừng. Chớ nếu chỉ độc triệu kiến nàng, có lẽ quá nhẹ chậm, còn cần triệu tập đang ở đại từ tất cả tỷ muội, cùng nhau long trọng nên đón mới tốt. Thanh Câu nghe vậy, nghi ngờ nhìn về phía Giao Quang. Hẳn là, nàng đúng Phạm Ly trong thư cảnh cáo hoàn toàn không tin. Cung nhân đã phụ mệnh đi truyền lời. Mời trắng thánh chủ chờ một chút. Bệ hạ đem xuất Thanh Khâu thánh chủ, Diệu Âm thánh chủ, Kim Đức thánh chủ, Bạch Dung là trắng thánh chủ đón gió tẩy trần. Đan Chu tại cung điện bên ngoài đợi mệnh. Nghe cung nhân truyền lời, đầu tiên là sững sờ, lập tức thoải mái. A, quả nhiên cùng Bạch Thập Cửu trong trí nhớ giống nhau. Tinh thổ thánh chủ, rõ ràng ngay cả huyết thống ràng buộc đều không có, lại thân như tỉ muội, quả thực không hiểu ra sao. Chẳng qua như vậy cũng tốt, cho tại đại tử vương triều ẩn nấp một quãng thời gian, ngồi xem quần hùng thiên hạ nội đấu, chờ bọn hắn hoặc chết hoặc tàn, chấm mới tốt một mẻ hốt gọn. Thời gian qua đi vào năm, thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ là chấm vật trong bàn tay, ha 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 ha. Đan Chu đang âm thầm đắc ý đợi một lát, liền nhìn thấy chính điện hoàng cung cửa lớn chậm rãi mở ra. Trong điện, mấy đạo bóng hình xinh đẹp đứng yên dưới ngự giai. Chỉ hơi nhìn một chút, liền cảm giác rơi vào trong muôn hoa. Thiên hạ mỹ nhân sao mà nhiều? Nhưng thật sự năng lực diễn quan quần phương năng lực có mấy người? Với bạn, hoàng cung triều ca chính điện, giống như tụ tập thiên hạ giai lệ số 1. Xuân Điều Hạ Diễm, Thu Hoa Đông Lập. Một bóng người xinh đẹp chính là giống nhau đẹp phát, một vị giai nhân chính là một loại màu sắc. Đan Chu đông cảm giác huyết mạch bành trướng, miệng đắng lưỡi khô. Đáng tiếc ta không phải thân nam nhi bằng không. Đan Chu làm cái nuốt nước miếng động tác, bên hai đã truyền đến một đạo ung dung tôn quý âm thanh. Bạch muội muội làm sao còn đang ở ngoài điện đứng? Hẳn là ra ngoài du lịch một chuyến, lại cùng tỷ tỷ xa lạ. Đan Chu nghe vậy, vội vàng bắt trước Bạch Thập Cửu dáng vẻ, đạo một cái mặt phúc. Muội muội nhiều ngày chưa từng thấy tỷ tỷ, nhất thời hoảng hốt quên quy củ, tỷ tỷ không cần thiết suy nghĩ nhiều. Hắn sợ bị Giao Quang nữ đế nhìn ra khuyết điểm, ngay lập tức học người phụ nữ bộ dáng, nhẹ nhàng bước liên tục hướng trong điện đi đến. Vượt qua cửa điện, Đan Chu ngẩng đầu, mới nhìn rõ Giao Quang nữ đế dung mạo. A, Giao Quang nữ đế bộ dáng càng như thế, bình thường không có gì đặc biệt. Đan Chu có lòng ngắm hoa thấy Giao Quang tư sắc bình thường, không khỏi cảm thấy thất vọng. May mắn, gần nhìn xem còn lại vài vị thánh chủ tuyệt sắc, đủ để bù vào trong lòng của hắn thất vọng. Đan Chu tham lam thưởng thức, khoe mắt dư quang theo cái này đến cái khác mỹ nhân trên người lướt qua. Chờ chấm đánh xuống một mảnh chân chính giang sơn, liền đem những thứ này mỹ nhân cũng đặt vào hậu cung. Đan Chu không phải không vọng tưởng, hắn muốn khôi phục thân nam nhi cũng không rất khó khăn, chỉ cần đoạt xá một bộ ưu tú nam tử nhục thân là đủ. Bạch muội muội đi xa trở về, cũng nên cùng người khác tỷ muội lên tiếng kêu gọi mới là. Giao Quang nữ đế lại mở miệng nói, là. Đan Chu nắm lỗ mũi, ỏn à ỏn ẻn đáp lại, gái đúng trông ngứa. Hắn đang muốn khoảng cách gần thưởng thức mỹ nữ, liền trước hướng phía cách mình gần đây nữ tử áo xanh đi đến. A, là Thanh Câu muội muội, hồi lâu không thấy, muội muội càng phát ra thanh lệ xuất trần. Đan Chu mỉm cười khen. Thanh Câu lại mặt không thay đổi nhìn nàng, phản phất đang nhìn xem một người xa lạ. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ mình bị nhìn xuyên? Không thể nào, đoạt xá không phải dịch dung, cô thân thể này hàng thật giá thật chính là Bạch Thập Cửu. May mắn, Đan Chu tại Bạch Thập Cửu trong trí nhớ tìm thấy về Thanh Câu thông tin, phát hiện nàng nhất quán có phải không cùng người thân cận tính cách. Mười đại thánh chủ trong, Thanh Câu luôn luôn là không có bằng hữu. Kim Đức muội muội chia ra nhiều ngày, thực sự là muốn chết tỉ tỉ. Đan Chu lại chuyển hướng một cái khác nữ, gặp nàng quần áo lộng lẫy, dùng nhiều kim tuyến dệt thành, lại tay nâng một bộ thư, liền hiểu rõ thân phận đối phương. Tỷ tỷ thực sự là khổ cực đấy. Kim Đức thì mỉm cười đáp lại Đan Chu. Ừm, phản ứng này thì rất bình thường. Đan Chu cầm Kim Đức Thánh Chủ tay, vẻ mặt tỉ bội tình thâm hình, nhưng trong lòng tại tán thưởng. Không hổ là sống ăn nhàn sung sướng tuyệt sắc nữ tử, thon thon tay ngọc mềm mại không xương, sờ tới sờ lui xúc cảm thật sự là quá tốt. Chỉ là hắn còn chưa sờ đủ, Kim Đức Thánh Chủ liền đưa tay rút đi về. Có lẽ là ảo giác. Có như vậy một cái chớp mắt, Đan Chu cảm giác Kim Đức trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Bạch tỷ tỷ, còn nhận ra muội muội sao? Không giống nhau, Đan Chu tỉnh táo lại, lại có một linh lung đáng yêu, dáng người xinh đẹp tiểu mỹ nhân, chủ động tiến đến Đan Chu trước mặt. Trước mắt giai nhân thực sự tú sắc khả san, Đan Chu đông cảm giác tâm tình thật tốt, cũng không nói hoài tới tự hỏi Kim Đức dị trạng. Ngươi? Đan Chu ngẩn người, mới phát hiện Bạch Thập Cửu trong trí nhớ dường như tìm không thấy nữ tử này thân ảnh. Hẳn là không nhận ra. Có thể nghe đối phương giọng nói, rõ ràng không phải lần đầu gặp gỡ. Đan Chu hiểu rõ, cưỡng ép đoạt xá Bạch Thập Cửu, không thể nào 100% kế thừa đối phương tất cả, tất nhiên có chút hao tổn. Trong lòng của hắn căng thẳng, sợ sệt như vậy lộ đôi. Giai nhân lại bĩu môi, yếu ớt nói, tỷ tỷ lại đem Dung Nhi quên rồi. Đều là Dung Nhi không tốt, lần trước tỷ tỷ đi xa, Dung Nhi đang bế tử quan, không có cách nào cho tỷ tỷ tiến đường, tỷ tỷ tha thứ Dung Nhi có được hay không? Đan Chu nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dung Nhi, kia nàng nên gọi Bạch Dung mới đúng. Bạch Dung thiên phú chắc tuyệt, là huyết chi thánh chủ người thừa kế. Đan Chu thu nạp Bạch Thập Cửu ký ức, lập tức có tự tin. Dung Nhi muội muội chớ có khổ sở, tỷ tỷ như thế nào quên ngươi đây? Ngươi thế nhưng trưởng tỷ ngàn chọn bạc tuyển, từ thiên hạ kiệt xuất nữ tử bên trong tuyển ra đến, muốn kế nhiệm huyết chi thánh chủ đây này. Bạch Dung nghe vậy, quả nhiên đầy mặt hoan hỉ, như cái ngây thơ tiểu nữ hài. Nàng giang hai cánh tay, cho Đan Chu một cái to lớn ôm. Mỹ nữ vào lòng, linh khoảng cách cảm thụ lấy hoàn mỹ dáng người ở dưới có lồi có lõm. Đan Chu chỉ hận chính mình không phải thật sự nam nhân. Dù là như thế, hắn vẫn sảng đến không kềm chế được. Còn có một cái tiểu mỹ nhân, tựa như là diệu âm. Đan Chu một bên hưởng thụ Bạch Dung nhiệt tình ôm, một bên hoang tưởng đợi chút nữa chính mình muốn hay không thì như vậy ôm một chút diệu âm thánh chủ. Ừ, có thể thực hiện. Theo Bạch Thập Cửu ký ức, nàng cùng diệu âm quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. A a a. Đột nhiên, Đan Chu cảm giác mình bị ôm có chút gấp, nhu nhược cánh tay thậm chí có chút đau nhức. Dung Nhi muội muội, ngươi buông ra chút ít. Đan Chu học Bạch Thập Cửu giọng điệu, đang muốn nhắc nhở đối phương. Đã thấy Bạch Dung đột nhiên tối lui. Thế nhưng, Đan Chu cảm giác cơ thể vẫn bị trói buộc nhìn. Nàng cúi đầu nhìn xem, lại một kiện dây thừng loại linh bảo, đem chính mình buộc ba vòng. Trường tỷ, của ta khổn linh thẳng có hiệu lực. Bạch Dung khuôn mặt âm hàn, ánh mắt ngoan lệ, hoàn toàn không thấy vừa nãy sinh sắn bộ dáng đáng yêu. Đan Chu kinh hãi, chẳng lẽ mình bị lừa rồi? Chanh! Liên tiếp lơi mát tiếng đàn, tràn đầy sát phạt chi khí. Đúng là Diệu Âm Thánh Chủ chẳng biết lúc nào lấy ra linh bảo thiên yêu cầm tiếng đàn hóa thành đao quang kiếm ảnh, đánh út về phía chính mình. Tình huống không đúng. Đan Chu thúc đẩy linh khí, không chút nào tiếc rẻ hướng ra phía ngoài phát tiết. Chương 309, bóp chết một con muỗi, 2, 2 chương 309, bóp chết một con muỗi, 2, hắn cũng không để ý cô kỵ Bạch Thập Cửu hình tượng, cơ thể bành trướng như cầu. Lại cạnh, Khôn Linh Thẳng là Bạch Dung theo huyết vượng thánh chủ di sản bên trong kế thừa linh bảo, phẩm cấp chỉ có địa giai nhất phẩm, với lại tế luyện thời gian ngắn ngủi, cũng không tinh thủ. Đan Chu đem hết toàn lực, đúng là trong nháy mắt tránh thoát trói buộc. Dù là như thế, tiếng đàn biến thành đao kiếm, 89/10 cũng đều rơi ở trên người nàng. Phốc, phốc phốc phốc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đan Chu trên người thì có thêm 20 mấy đạo vết máu. Nếu không phải Bạch Thập Cửu thân mình cảnh giới khá cao, lại có Đan Chu tràn đầy như biển linh khí danh sừng, cô thân thể này chỉ sợ trở thành liền bị tách rời. Có chuyện gì vậy? Ta rốt cục ở đâu lộ chân tướng? Đan Chu căn bản không tin tưởng, đám nữ nhân này năng lực xem thấu hắn đoạt xá bí thuật. Tất nhiên nhìn không thấu, không có lý ngay lập tức phát hiện hắn là giả Bạch Thập Cửu. Đột nhiên, Đan Chu đang nháy tránh bên trong ánh mắt nhìn về phía Giao Quang Nữ Đế, phát hiện nàng đứng trong điện tranh đấu không chút nào cảm thấy hứng thú, bàn tay trắng như ngọc chỉ nắm nuốt một phong thư tín. Dựa vào Đan Chu thị lực, tùy tiện liền xuyên thấu qua giấy đọc, thấy rõ thư tín trên nội dung. Tấn công đại sở Phạm Ly, thượng trình đại từ Giao Quang Hoàng Đế bệ hạ giá tiền. Nam xào hành trình ngẫu nhiên gặp tà ma, hung hãn dị thường. Trắng Thánh Chủ cùng tà ma tranh đấu, vô ý bại vong chết. Tà ma trọng thương bỏ chạy, Phạm Ly tự biết tu vi thấp, giặc cùng đường khó truy, đặc mật thư cùng bệ hạ báo cho biết tường tình. Nay tà ma miệng lưỡi dẻo quẹo, thực tế nói lao hết bài này đến bài khác, không thể dễ tin. Hắn lại thiện biến hóa chi thuật, cách lớn mật phỏng đoán, tà ma hoặc biến hóa Trắng Thánh Chủ bộ dáng, chui vào đại từ ý đồ bất chính. Phần lần đó đủ loại, mời Giao Quang bệ hạ tường tra. Đan Chu một bên né tránh Diệu Âm Thánh Chủ công kích, một bên ở trong lòng tính toán. Chết tiệt Phạm Ly, cũng không biết hắn thông qua cái gì con đường, rõ ràng ở xa Nam Sảo, lại có thư tín so với chính mình cùng trước đến đại từ vương triều. Mật báo. Thử. Đan Chu cười lạnh. Đọc sách trong thư cho, Phạm Ly từ ngữ mờ mờ, căn bản không có đem Nam Sảo tình hình thực tế bẩm báo. Xem ra, hắn là lo lắng nói được quá nhiều, chính mình thì Thẩm Khai Quốc biến thành Đại Tấn Hoàng Đế bí mật bị lộ ra. Như vậy cũng tốt. Phạm Ly thư tín càng là mập mờ, càng là không có sức thuyết phục. Chẳng trách bên trong đại điện mấy vị cường giả, cũng chỉ có Bạch Dung cùng Diệu Âm xuất thủ. Thân làm đại từ người mạnh nhất Giao Quang Nữ Đế, càng là hơn nửa phần sát khí đều không có bộc lộ. Xem ra, nàng cũng chỉ là hoài nghi, cũng không quyết định giết chết chính mình. Chân còn có cơ hội. Đan Chu hiểu rõ, chỉ có lừa gạt Giao Quang Nữ Đế tín nhiệm, mới có tiếp tục sống tiếp có thể. bằng không bằng hắn đơn thương độc mã, muốn giết ra đại tử vương triều chẳng lẽ không phải nói mê. Liều mạng. Đan Chu cắn răng một cái, liền quyết định dừng lại không ngừng tránh né động tác. Phúc. Nàng cứng rắn bị Diệu Âm Thánh Chủ một kích, trọng thương thổ huyết. Máu tươi như xương lại như hoa, ở giữa không trung nở rộ. Đan Chu học Bạch Thập Cửu dáng vẻ, một bộ áo trắng thánh khiết vô cùng. Giờ phút này áo trắng nhuốm máu, thực sự là ta thấy mà yêu. Diệu Âm Thánh Chủ một kích thành công, đang muốn truy kích, đã thấy Bạch Thập Cửu lung la lung lay, lại dưới ngự giai hai đầu gối đối lượng, vì gối giao quang nữ đế trước mặt. Trưởng tỷ, 19 phạm vào cái gì sai? Trưởng tỷ muốn lấy 19 tính mệnh. Đan Chu phảng phất Bạch Thập Cửu phục sinh. Giọng nói, giọng điệu, nét mặt, hoàn mỹ sao chép nàng đã từng tất cả. Khục. Đan Chu lại phun ra một đốm máu. Kỳ thực, bằng vào thâm hậu linh khí nội tình, loại thương thế này hắn khoảnh khắc có thể tự lành. Nhưng bây giờ, Đan Chu muốn tranh thủ giao quang nữ đế đồng tình, bị thương càng nặng, diễn mới biết được. Trưởng tỷ muốn giết 19, liền xin độc thủ. 19 thở nhỏ đi theo trưởng tỷ bên cạnh, xem trưởng tỷ như tỷ lại như mẫu, chính là chết rồi thì cam tâm tình nguyện. Nói xong, Đan Chu than thở khóc lóc. Chỉ mời trưởng tỷ nhường 19 chết được rõ ràng, đây rốt cuộc là vì sao? Trong lúc nhất thời, trong cung điện chỉ quanh quần Bạch Thập Cửu thê thê thảm thảm tiếng nghẹn ngào, làm cho người không biến sắc chút nào. Nguyên bản muốn tiếp tục truy kích Diệu Âm Thánh Chủ, dường như cũng bị cảm động. Nàng mặt mũi tràn đầy do dự, cuối cùng thế mà thu tay lại. Ngươi, trên long ỷ nữ đế, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Quả thật là chấm muội muội, Bạch Thập Cửu. Đan Chu nghe vậy trong lòng vui mừng. Hắc, có hy vọng. Đan Chu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Trưởng tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Ta không phải 19, còn có thể là ai? Có một chút. Giao Quang nữ đế đứng dậy, mặt giận dữ. Trong tay nàng nắm nuốt Phạm Ly tự tay viết thư, như là ý thức được chính mình lên xứng nhận lừa gạt, cực kỳ phẫn nộ. Phạm Ly ở trong thư nói, chấm muội muội chết tại Nam Sảo. Ngươi làm sao chứng minh bản thân là Bạch Thập Cửu, mà không phải Nam Sảo tà ma? Chứng minh? Này có thể quá đơn giản. Đan Chu qua loa điều chỉnh hô hấp, quanh thân linh khí vận chuyển. Linh khí hiển hóa ra tung hoành 19 nói, lại có vô số đen trắng vân tử. Đây chính là Bạch Thập Cửu người tu hành kỳ đạo linh khí đặc chất, tuyệt đối không cách nào giả mạo. Tất nhiên Phạm Ly trong thư không nói tới một chữ đoạt xá, Đan Chu có lòng tin bằng này đạt được giao quang nữ đế tín nhiệm. Quả nhiên, chỉ thấy nữ đế sắc mặt hòa hoãn, thậm chí mơ hồ có chút kích động. Nàng theo ngự án sau lượn quanh ra, bước nhanh hạ đi xuống ngự giai đi vào Bạch Thập Cửu trước mặt. "Trưởng tỷ, người chịu tin ta?" Đan Chu vẫn quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Trong lòng của hắn lại chửi bới nói, tiện nhân dám bức bách chấm quỳ xuống, và chấm lấy được thiên hạ, cái thứ nhất liền không dung tha ngươi. "Chấm tin." Giao quang nữ đế nói xong, tay trái lắc một cái, đem Phạm Ly tự tay viết thư run vỡ nát. Đan Chu cười trộm, xem ra là thật tin. Nữ đế nâng lên tay trái, chậm rãi vuốt ve Bạch Thập Cửu đỉnh đầu. Đan Chu mặc dù không thích, này lại cũng chỉ đành chịu đựng. Thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện, giao quang nữ đế tay phải dường như thì cầm một phong thư. Đan Chu đọc nhanh như gió, thấy rất rõ ràng, vẫn là Phạm Ly bút tích, nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Đan Chu chỉ cảm thấy đầu óc ông một vang, bởi vì hắn rõ ràng trông thấy đoạt xá Đan Chu và chữ. Vì sao lại có hai phong thư? Phạm Ly thiết kế, hay là giao quang bố cục? Đan Chu không còn kịp suy tư nữa. Đột nhiên, kinh khủng uy áp từ đỉnh đầu truyền đến, Đan Chu muốn phản kháng, lại chỉ cảm thấy nhận chính mình nhỏ bé cùng đỉnh đầu uy áp khủng bố. Đây là cỡ nào kinh hãi thực lực? Cho dù không phải đoạt xá tới cơ thể, cho dù là chính mình bản thể toàn thịnh thời kỳ, đối mặt cô uy áp này cũng là không thắng chỉ bại. Trường tỷ, Đan Chu còn muốn dãy rủa. Hắn gian nan ngẩng đầu, tình cờ trông thấy vài vị thánh chủ đều đến đứng giao quang nữ đế bên cạnh, chính nét mặt khác nhau thưởng thức nhìn chính mình. Kim Đức thánh chủ mặt mũi tràn đầy vẻ trầm trọng. Diệu Âm thánh chủ trong mắt đều là xem thường chán ghét. Bạch Dung khỏe môi nhếch lên một tia tàn khốc cười, trong mắt là cười trên nỗi đau của người khác cùng chờ mong tình. Nàng đang chờ mong cái gì? Chờ mong nhìn mình tự trạng. Bạch Dung nét mặt lại nhường Đan Chu sinh lòng to lớn của bố. Trên đời này vì sao lại có như thế tang tâm bệnh uổng, lại vẫn nhìn xinh đẹp như vậy? Giao. Giao quang. Chấm. A không. Ta có thể đầu hàng. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Liêu Nhi. Một câu chưa nói xong, Đan Chu trong đầu ý thức sau cùng là giao quang nữ đế đắp lên đỉnh đầu của mình tay trái, phảng phất có tất cả thiên khung như vậy lớn. Chính mình thì không đây nhỏ bé, tựa một con muỗi, căn bản bay không ra mảnh trời này. Thiên, thu nạp. Nhưng thật ra là trong lòng bàn tay siết chặt. Đan Chu tại giao quang nữ đế trong lòng bàn tay, tựa một con muỗi, lặng lẽ im ắng sắp bị bóc chết, lại không trọng sinh có thể. Chương 313, đáng yêu cái đuôi. Chương 313, đáng yêu cái đuôi ba. Trưởng tỷ trưởng trung thế giới thật là lợi hại đâu. Cứ như vậy nhẹ nhàng vô một cái, ngay cả một vạn năm trước Đan Chu cũng bị trưởng tỷ thoải mái bóp chết đấy. Bạch Dung dùng đẹp đẽ nhất đáng yêu giọng điệu, nói xong nhất là lương bạc vô tình lời nói. Tinh thổ bí thuật, trưởng trung thế giới. Này bí thuật một sáng thi triển thành công, trừ phi cảnh giới cao hơn thi thuật giả, lại hoặc là có cái gì bí bảo khắc chế, lâm vào trưởng trung thế giới người đều chỉ có thể bị thi thuật giả tùy ý nắm bóp. Trưởng trung thế giới thi triển điều kiện cực kỳ hà khắc, đại thừa cảnh người tu hành chỉ cần cẩn thận ứng đối, cho dù cảnh giới không bằng giao quang nữ đế, cũng sẽ không tùy tiện lâm vào trong đó. Làm sao? Đan Chu mừng thầm cho rằng qua mặt, tâm thần buông lỏng bị giao quang tập kích đắc thủ. Nữ đế trưởng trung thế giới không chỉ nghiền nát Đan Chu nhục thân, càng đưa hắn tam hồn thất phách toàn bộ nghiền nát. Đây mới thực là chết hẳn. Bọn tỷ muội vất vả diễn trò một hồi, phối hợp chấm chu sát kẻ này, là Bạch muội muội báo thủ. Giao quang nữ đế mở miệng, giọng nói trách trời thương dân. Dường như nàng hoàn toàn không vì thành công vui sướng, chỉ đau lòng mất đi một vị hảo muội muội. Kim Đức Thánh Chủ, Diệu Âm Thánh Chủ trên mặt cũng đều lộ ra vẻ đau thương, thậm chí Bạch Dung cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, chúng nữ cũng giống như tại nhớ lại kỳ chi Thánh Chủ Bạch Thập Cửu. Chỉ có Thanh Khâu mặt không biểu tình, như cái người ngoài cuộc tựa như đứng ở một bên. Thanh Khâu, ngươi sao lạnh lùng như vậy vô tình? Kim Đức Thánh Chủ thấy thế, lúc này mở miệng gian dạy. Thánh Chủ sắp xếp có tuần tự, Thanh Khâu bây giờ vững vàng phía trên nàng. Nhưng tịnh thổ quy củ, chỉ có chí tôn Thánh Chủ là còn lại tất cả Thánh Chủ trưởng tỷ, còn lại Thánh Chủ thì không còn phân chia tôn ti. Kim Đức, ngươi còn không minh bạch Thanh Khâu sao? Diệu Âm thì lạnh lùng nói, nàng cùng chúng ta chưa bao giờ là một lòng. Thanh Khâu nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không phản bác. Nàng hiểu rõ, Diệu Âm cùng Kim Đức giao hảo, chính mình nói cái gì đều là uổng phí. Thanh Khâu tỷ tỷ như thế vô tình sao? Bạch Dung thì cắm đầy miệng, nàng ra vẻ tủi thân sợ sệt hình. Dung Nhi rất sợ, về sau không cẩn thận đắc tội Thanh Khâu tỷ tỷ, vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Nghe nàng nói như vậy, Kim Đức Thánh Chủ cùng Diệu Âm Thánh Chủ ngay lập tức hướng Bạch Dung gửi đi thưởng thức ánh mắt. Thanh Khâu chân mày nhíu chặt hơn. Nàng bất tiện tranh luận, tính cách cũng không tốt đấu. Hôm nay, Thanh Khâu chỉ là đến truyền tin. Tại mắt thấy mọi người diễn kịch thiết lập văn cục, thoải mái phục sát sống tạm trên vạn năm đan chu sau đó, Thanh Khâu cũng không như mặt ngoài như thế bình tĩnh. Phạm Ly kính nhờ nàng truyền tin, hai người từng có một phen đối thoại. Về sau, ta không thể sẽ giúp ngươi làm việc. Thanh Khâu tay nâng nhìn tin, giọng nói thư giãn lại kiên định. Bởi vì ta cuối cùng rồi sẽ cùng đại từ thế bất lưỡng lập. Phạm Ly cười hỏi. Vấn đề này không cần Thanh Khâu trả lời, ngay cả Phạm Ly chính mình cũng hiểu rõ đáp án. Mỹ lệ nữ nhân trên mặt nhưng không có một tia nét mặt. Nàng như cái cơ quan nhân ngẫu, không giống vật sống. Nhưng Phạm Ly lại biết, chân chính tình cảm không biết lên mặt, chỉ lấy trong lòng. Ngươi sẽ ở hôm nay rời khỏi sao? Phạm Ly lại hỏi. Cùng trước mặt không cần nói nhảm cùng, vấn đề này rất trọng yếu. Tại xác định đáp án về sau, hắn muốn ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị, là Thanh Khâu. Thanh Khâu ngóng nhìn hắn thật lâu, cuối cùng gật đầu. Vì ngươi truyền tin sau đó, liền rời đi. Đi đâu? Thanh Khâu lắc đầu. Thiên hạ lớn, nàng cũng không biết muốn đi đâu. Nhưng rời khỏi là đã quyết định, sẽ không hối cải. Ngươi lần trước hỏi, ta có thể không thể cho ngươi tìm ra. Phạm Ly cười nói, nếu như ta nói tìm được ngươi vui lòng đi sao? Thanh Khâu trên mặt khó được lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng trừng to mắt, như cái hiếu kỳ bảo bảo tựa như chằm chằm vào Phạm Ly. Nam nhân lúng túng gãi gãi cho mũi, mới nói, khục, ta thừa nhận chính mình có tư tâm. Giống như ngươi tồn tại cường đại, hai ta lại là bạn tốt, đúng không? Nếu có thể đem ngươi lưu tại bên cạnh ta, thực sự là trăm lợi mà không có một hại. Đại sở không thích hợp. Thanh Khâu nhíu mày, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Đại sở? Ha ha ha, dĩ nhiên không phải đại sở. Nếu ngươi vui lòng, rời khỏi Đại Từ Vương triều sau một đường nhắm hướng đông nam phương hướng. Tốt. Giao Quang nữ đế vây vây tay trái, dường như bàn tay lây dính rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu. Xác thực, nàng văng bay đi mấy giọt máu. Màu máu ám trầm, căn bản không phải máu mới, trái ngược với nút trong chỗ tối tăm trên vạn năm cũng không khô cạn máu đen. Đều là nhà mình tìm muội, sao thì thích cãi nhau đâu. Giao Quang cười ôn hòa nhìn về phía Thanh Khâu càng có mấy phần chờ mong. Nhờ có Thanh Khâu muội muội truyền tin, giúp chấm giải quyết một cọc đại phiền toái. Chấm nên thưởng phạt phân minh, Thanh Khâu muội muội, ngươi muốn cái gì một mực mở miệng, chấm hết thể chiếu chuẩn. Một bên Kim Đức, Diệu Âm cùng Bạch Dung, nghe vậy cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Chân chạy truyền tin mà thôi. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đáng được khao thưởng. Huống chi, Thanh Khâu đường đường một đời thánh chủ, lại vì Phạm Ly cái loại người này truyền tin. Nàng rõ ràng có trong thông ngoại địch hiểm nghi. Kim Đức hận không thể đem Thanh Khâu giam lại nghiêm hình tra tấn, ép hỏi nàng cùng Phạm Ly rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có thể nào cho nàng khen thưởng? Ta muốn đi, có thể chứ? Thanh Khâu thật sự mở miệng đưa yêu cầu. Nhưng nàng nói ra, ở đây mấy người nhưng thật giống như đều không có nghe hiểu. Kim Đức lộ ra không hiểu ra sao nét mặt, Diệu Âm thì vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Bạch Dung nheo cặp mắt lại, giống như là muốn đem Thanh Khâu xem thấu. Đáng tiếc nàng gia nhập đại từ thời gian quá ngắn, đúng Thanh Khâu hiểu rõ không đủ, nhất thời cũng căn bản nhìn không thấu nàng. Chỉ có Giao Quang nữ đế, trên mặt ôn nhu nụ cười hòa ái có nháy mắt cứng ngắc. Muội muội là mệt rồi à, muốn xuống dưới nghỉ ngơi sao? Vậy liền đi thôi, tương lai còn dài, muội muội có lời gì có thể chậm rãi cùng tỷ tỷ nói. Giao Quang nữ đế trong lời nói ra hiệu ngầm ý vị, cuối cùng ngay cả còn lại tam nữ cũng đã hiểu. Mọi người sắc mặt mấy lần. Địa ý nghĩa, lại là thoát ly đại từ vương triều sao? Thanh Khâu làm sao dám? Kim Đức Thánh Chủ muốn chất vấn Thanh Khâu, nhưng ngay cả Giao Quang nữ đế đều không có đem lời nói trắng ra, nàng cũng chỉ đành nhẫn lại lấy. Trưởng tỷ đây là muốn giữ lại Thanh Khâu. Càng như thế biển chuyển giữ lại, trả lại cho nàng lưu lại một thềm. Kim Đức trong lòng ghen ghét, nhưng nàng cũng biết, Thanh Khâu là bằng thực lực đạt được Giao Quang nữ đế coi trọng. Không. Thanh Khâu lại lắc đầu. Ta muốn đi, rời khỏi đại từ vương triều. Từ nay về sau, ta chỉ là Thanh Khâu, không phải Pháp Chi Thánh Chủ. Đã từng phản âm tịnh thổ 10 đại thánh chủ, chí tôn, mệnh, pháp, cầm, kỳ, thư, họa, kiếm, tiễn, huyết, huyết vượng, bạch thập cửu, điêu thuyền đã chết. Hiện tại, Thanh Khâu vị này Pháp Chi Thánh Chủ lại muốn rời khỏi. 10 đại thánh chủ chỉ còn 6 người, cộng thêm một bồi dưỡng bên trong Bạch Dung. Đại tranh chi thế, tịnh thổ thực lực lại tổn hao nhiều. Giao Quang nữ đế như cũ tại cười, nhưng nụ cười dần dần mất nhiệt độ, tựa một bộ lạnh băng mặt nạ. Không phải đi không thể. Âm thanh như là theo nữ đế trong kẽ răng gạt ra làm cho người nghe ngóng không rét mà run. Thanh Khâu gật đầu. Tịnh thổ pháp tắc nói rõ, tịnh thổ ứng vì thiên hạ nữ tử giải thoát tự cứu nơi. Không phiền não, không lo buồn, không tranh đấu, không một dừng thế tục ham muốn hưởng thu vật chất, thanh tịnh tự nhiên. Tịnh thổ khai quốc, tranh thắng bại, tranh khí vận, tranh vương quyền bá nghiệp, tranh vạn dặm giang sơn, tất cả đã vi phạm tịnh thổ bản ý. Hôm nay lớn tử vương triều đã không phải hôm qua Thanh Khâu truy tìm tịnh thổ, do đó Thanh Khâu chỉ có thể rời khỏi. Nói xong, Thanh Khâu hướng Giao Quang nữ đế túi người hành lễ. Nhiều năm qua nhận được chiếu cố, Thanh Khâu khắc ở trong tâm, nhưng đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Thanh Khâu cáo tử. Giao Quang nữ đế trên mặt lại không có nửa phần nụ cười, tâm tình của nàng càng như ánh mắt âm trầm. Nữ đế tay trái thì nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Một chương này là bổ làm nhưng không có bổ đủ, nợ phải từ từ còn. Chương 314, hiểu lầm hơi nhiều, 1, chương 314, hiểu lầm hơi nhiều, 1, sơn bị rời bình, lâm bị hủy tận. Mặt đất chỉ còn lại có mấp mô, phản phất vừa mới xuống một hồi mưa sa băng. Xung quanh vài dặm trong, đâu đâu cũng thấy tổn hại con rối cơ quan nha hoàn, nhưng vẫn có gìn giữ chiến lược nha hoàn số lượng khoảng chừng hơn 3000 cỗ. Trưởng tỷ, người đã hủy hơn 1000 cỗ cơ quan nhân ngẫu, quỷ cốc tử sao hoàn toàn không đau lòng? Lẽ nào nguyên anh cảnh cơ quan nhân ngẫu đúng là không đáng một đồng sao? Giao Quang nữ đế sắc mặt tâm trầm, cơ quan nhân ngẫu không đáng một đồng, làm sao có khả năng? Cao như thế phẩm cấp cơ quan tạo vật, cần thiết các loại linh kiện nguyên liệu, cái nào không phải phí tổn sang quý? 1000 cỗ con rối, chỉ sợ gượng gạo một ngọn núi tài nguyên mới có thể đền bù a. Nữ đế không biết, lúc này Vương Ban trong lòng cũng đang thở dài. May mắn Nam Lĩnh sơn nhiều, một trận này đánh xong, không phải hướng bệ hạ xin nghỉ mấy ngày, đào vài tòa sơn bổ sung nha hoàn số lượng mới được. Vương Ban nghĩ như thế, lại lấy ra một bình đan dược hướng trong miệng tiễn. Thái y địa viện đan dược quá khó ăn, hôm nào tìm Ngọc Thần Tử nói một chút, không suy xét cảm giác sao được? Giao Quang nữ đế mí mắt nhảy lên, đây là thứ mấy bình? Thiên cấp đan dược là rau cải trắng sao? Thật sự bị hắn coi như ăn cơm đâu? Vương triều Đại Tấn rốt cục thực lực gì? Hẳn là tượng đại sở như vậy giàu có a? Quỷ cốc tử, một sáng cơ quan nhân ngẫu hao hết, ngươi trực diện chấm công kích, còn có thể như vậy ung dung sao? Giao Quang nữ đế ngôn ngữ uy hiếp, hoặc là lui, hoặc là chết, chấm lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Vương Ban lại không chút do dự lắc đầu, không nóng nảy, mau tới, cũng nhanh đến rồi. Cái gì mau tới? Viện binh sao? Giao Quang nữ đế cũng không tin tưởng, tưởng hắn mạnh mẽ như vậy tồn tại, Đại Tấn còn có thể chuyển ra vị thứ hai. Trong thiên hạ, trừ ra đại tử vương triều, còn có phương nào thế lực năng lực có mấy vị đại thừa cảnh cường giả? Quỷ cốc tử, ngươi muốn chết? Giao Quang nữ đế giận dữ, nàng vẫn có cường lực thủ đoạn, chậm chạp chưa hề dùng tới đến, chỉ là vì bảo tồn thực lực. Chân chính sát chiêu nên lưu cho có giá trị nhất địch nhân, thì như gia tinh đế. Nhưng bây giờ Giao Quang nữ đế có chút nhịn không được, chỉ cần ở chỗ này giết chết quỷ cốc tử, nàng sát chiêu hẳn là sẽ không tiết ra ngoài. Tình thế đại bi thủ, Giao Quang nữ đế bay lên bầu trời, chắp tay trước ngực. Ở sau lưng nàng, một tôn to lớn áo trắng thần nữ ảo giác xuất hiện. Áo trắng thần nữ hai mắt rơi lệ, mặt mũi tràn đầy từ bi, nhưng song trưởng lại không chậm trễ chút nào đẩy hướng Vương Ban. Tình thế người chỉ có nghiệp hỏa, đại từ buồn cũng là đại giác ngộ. Thần nữ lòng bàn tay phun ra vô tận nghiệp hỏa, phản phất muốn tiêu tận phía trước tất cả tồn tại, nhường thế gian đạt được tuyệt đối tịnh hóa. Này cũng không tốt ngăn cản. Vương Ban biến sắc, đổi phế nét mặt không tại, thì ngưng trọng lên. Hắn đoán chừng, dùng hết còn thừa 3000 nha hoàn có thể miễn cưỡng năng lực chịu được. Tình thế đại bi thủ. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Theo Vương Ban phương hướng phía sau, thế mà hiện hóa một tôn áo trắng thần nữ ảo giác. Thần nữ đồng dạng song trưởng đẩy về trước, nghiệp hỏa mục tiêu lại là Giao Quang nữ đế. Thanh Câu, giọng nữ đế cực hạn phẫn nộ. Làm thứ hai tôn áo trắng thần nữ ảo giác xuất hiện lúc, nàng dường như ngay lập tức hiểu rõ là Thanh Câu đi mà quay lại. Pháp chi thánh chủ, trừ phi bị huyết thống, mệnh cách cực hạn bí pháp, Thanh Câu có thể ảnh trong gương thi triển tất cả thần thông bí thuật, chỉ cần nàng phẩm cấp tu vi đầy đủ. Phản âm tịnh thổ pháp chi thánh chủ truyền thừa, hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối thì cực thấp, toàn bằng thánh chủ tự thân tu vi mà định ra. Ngày xưa, Thanh Câu ẩn nấp tu vi, nhìn đây kim đức thánh chủ còn yếu, nàng pháp chi thánh chủ địa vị không hiện. Nhưng đại thừa cảnh bắt phẩm Thanh Câu thì hoàn toàn là một chuyện khác. Hai cố tịnh thế nghiệp hỏa quấy cùng nhau, kết quả sau cùng là linh khí hao hết, lẫn nhau triệt tiêu. Giao Quang nữ đế cực mạnh một kích sát chiêu, trung vi là không hề thành tích. Nàng cũng quá mạnh a. Kim đức thánh chủ lẩm bẩm nói. Mặc dù đã thừa nhận lẫn nhau thực lực sai biệt, nhưng tận mắt nhìn thấy Thanh Câu hóa giải chính mình trưởng tỷ tuyệt chiêu, kim đức triệt để chấn kinh rồi. Thanh Câu, giọng Giao Quang như là rít qua kẽ răng tới. Nàng hiểu rõ Thanh Câu thực lực. Truy sát mới bắt đầu, nàng nhường Diệu Âm cùng Kim Đức ra tay, chỉ là vì cho mình chế tạo đánh lén thoải mái chiến thắng cơ hội. Nhưng bây giờ, Thanh Câu thế mà thương thế khỏi hẳn mà về. Phe mình ba người lại bởi vì dài dằng dặc truy sát, lại cùng quỷ cốc tử đúng hao tổn đã lâu, sớm đã là chiến lược trượt. Dưới mắt mặc dù vẫn không đến nỗi thua cho đối phương, nhưng cũng đến gần vô hạn rằng có thế hỏa. Hôm nay, truy sát thế mà thất bại. Chiến hay là đi? Thanh Câu bình tĩnh mở miệng nói. Phía sau nàng kéo lấy một cái trắng toát như tuyết đôi cáo, vô cùng yên tĩnh, không có lay động. Đi. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Giao Quang nữ đế cuối cùng quyết định. Chuyện không thể trái, khó mà cưỡng cầu. Trưởng tỷ. Diệu Âm cùng Kim Đức cùng kêu lên cả kinh nói. Chấm nói, đi. Nữ đế âm mặt, quay người mà đi. Người mạnh nhất đã rút lui, còn thừa hai vị thánh chủ nào dám lưu lại, vội vã đuổi theo Giao Quang bóng lưng đi. Đa tạ ngươi. Thanh Câu thông tình đạt lý, nàng hiểu rõ là Vương Ban trì hoãn thời gian, mới khiến cho chính mình có thể dưỡng thương bổ khí. Chương 314, hiểu lầm hơi nhiều, 2, chương 314, hiểu lầm hơi nhiều, 2, ta là phụng chỉ làm việc, không cần phải khách khí, ngươi. Vương Ban nhất thời chần chờ.
Hắn không xác định, trước mắt vị này cực đẹp hồ yêu nữ tử, cùng mình bệ hạ là quan hệ như thế nào. May mắn, Vương Ban không cần xoắn suýt quá lâu, vì Phạm Ly đến rồi. Giao quang bị đuổi chạy. Phạm Ly cười hỏi, Vương thừa tướng, khổ cực. Đây là vi thần bản phận. Vương Ban có hơi không người. Lúc này, hắn lại phát hiện Thanh Khâu rất tự nhiên lại gần Phạm Ly. Trên mặt nữ nhân không lộ vẻ gì, nhưng đôi cáo lắc lại rất lợi hại. Nàng rốt cục là bệ hạ người nào? Vương Ban vô cùng xoắn suýt. An Dương, là thiên tính của con người. Muốn hỏi, nhưng thân làm nhân thần, nhìn trộm tiên tử việc riêng tư là tuyệt đối không được. Về nhà a. Thanh Khâu mở miệng, giọng nói ôn nhu. Ừm, về nhà. Phạm Ly đương nhiên đáp. Vương Ban trưởng dài thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, đã hiểu. An Dương thỏa mãn. Bệ hạ, thần có kỵ hành dùng cơ quan thú, không bằng bệ hạ cùng nương nương kỵ cơ quan thú hồi chiều a. Vương Ban nói xong, lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay cơ quan thú, đều là mãnh hổ hình thái. Để dưới đất, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Vành được một tiếng. Đợi cho bụi mù tản đi, chính là hai con thể trắng như châu cơ quan hổ, trên lưng còn chứa yên ngựa. Ngươi bảo nàng cái gì? Nương nương. Phạm Ly nét mặt cổ quái. Vương Ban nói nhăng gì đấy? Chiếm Thanh Câu thánh chủ tiện nghi, Phạm Ly cũng không sao mà to gan như vậy. Hán đội vàng cải chính, Vương thừa tướng, ngươi nhớ kỹ, Thanh Câu thánh. Khục, Thanh Câu cô nương là chấm hảo hữu, sau này cũng là đại tấn một phần tử. Vương Ban cũng mới phản ứng, là chính mình sai lầm. Hắn có chút thất vọng, vừa ăn no dưa giống như lại không cánh mà bay. Vương Ban hướng phía Phạm Ly cùng Thanh Khâu chắp tay thỉnh tội nói, là ta hồ đồ rồi, mời bệ hạ chịu tội, thì mời Thanh Khâu cô nương chớ nên trách tội. Không sao, ta không trách ngươi. Thanh Khâu trả lời rất sắc bén lấy. Chỉ là, mới vừa rồi còn hưng phấn lay động cái đuôi, này lại lay động biên độ dường như giảm bớt mấy phần. Đại tấn, hoàng cung. Trừ ra thừa tướng Vương Ban xin phép nghỉ, đi đảo núi luyện chế nha hoàn còn lại như kinh vô địch, Ngọc thần tử, Phạm Nguyên Hoa đều tới. Làm nhưng, còn có hoàng hậu Lữ Phúc Bảo. Các vị, từ hôm nay trở đi, Thanh Khâu cô nương chính thức gia nhập đại tấn. Phạm Ly cười nói. Hắn kỳ thực cũng cảm thấy khó chịu. Ngày xưa hô Thanh Khâu thánh chủ quen thuộc, hiện tại đổi giọng xưng hô cô nương, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Kinh vô địch cùng Ngọc thần tử còn tốt, đúng Thanh Khâu đều là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Phạm Nguyệt Hoa lại là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nàng một hồi liếc trộm Lữ Phúc Bảo, một hồi dò xét Thanh Khâu, vẫn không quên đúng Phạm Ly nháy mắt ra hiệu. Phạm Ly làm nhưng đã hiểu tâm tư của nàng. Đầu tiên là hung hăng trừng Phạm Nguyệt Hoa một chút, lại khẽ lắc đầu, ra hiệu mình cùng Thanh Khâu thế nhưng vô cùng trong sạch. Trong sạch. Lữ Phúc Bảo bây giờ đã là đại tấn hoàng hậu, nhưng đại tấn thực sự không có vương triều vốn có dáng vẻ. Nàng thì không mặc hoàng hậu chuyên thuộc kim phượng phục sức, chỉ một thân thanh tịnh thanh lịch nho phụ nữ, cùng Thanh Khâu so sánh, lại là non xanh nước biếc có chút hòa hợp. Vậy hạ. Ừm. Nghe thấy Lữ Phúc Bảo gọi mình, Phạm Ly theo bản năng đáp một tiếng. Hắn lập tức phát hiện, Lữ Phúc Bảo chỉ có tại chính thức trường hợp mới biết xưng hô chính mình bệ hạ. Ngày bình thường, nàng càng thích dùng phu quân tướng công tiểu này xưng hô. Thần thiếp xin chỉ thị bệ hạ, đem Thanh Khâu cô nương dàn xếp ở đầu một cung. Phạm Ly nghe được vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cái gì dàn xếp ở đâu một cung? Lữ Phúc Bảo thấy thế, chỉ coi hắn đối vừa mới hoàn thành hậu cung chưa quen thuộc. Đại tấn hậu cung, lại phân hương lạc cung, lục anh cung, hoa dương cung, chỉ dương cung, lan chỉ cung, nghi xuân cung các loại. Thanh Câu cô nương từng là tịnh thổ thánh chủ, thân phận tôn quý, thần thiếp không dám tự tiện làm chủ, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Náo loạn hồi lâu, Lữ Phúc Bảo cũng là để là Thanh Câu là Phạm Ly nữ nhân. Thu Thanh Câu vào hậu cung. Bằng nàng tư sắc tài tình, thiên hạ nam nhân kia không động tâm. Nhưng Phạm Ly có ý đồ xấu, có tà tâm, cũng là không có tà đảm. Thanh Câu nhưng từ không nói qua nàng thích chính mình, lỡ như náo ra cái đại ô lòng, lại đem Thanh Câu tức giận bỏ đi làm sao bây giờ? Nữ nhân luôn luôn ra mặt mỏng. Lúc này, Thanh Câu lại đột nhiên mở miệng. Ta tới đại tấn, làm bình dân bách tính là được, không cần ở cung điện. Nhất trí miếng đất, ta có thể chính mình lập nhà. Nàng lời nói này, quả thực nhường mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là Lữ Phúc Bảo. Kỳ thực, trông thấy Thanh Câu lần đầu tiên, Lữ Phúc Bảo trong lòng là chua. Nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, nàng từ không thể bởi vậy trách cứ Phạm Ly. Huống chi Thanh Câu là bực nào người? Nàng vui lòng đi theo Phạm Ly, ngay cả Lữ Phúc Bảo cũng cảm thấy là chính mình nam nhân trèo cao. Vốn định nỗ lực bày ra rộng lượng tư thế, không ngờ rằng đúng là một hồi hiểu lầm. Lữ Phúc Bảo âm thầm hổ thẹn, ý nghĩ nhưng dần dần thanh kỳ. Tượng Thanh Câu thánh chủ dạng này kỳ nữ, lưu tại đại tấn nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Nếu không làm phu quân nữ nhân, đại tấn dường như cũng không có lương phối. Ngọc thần tử tuổi đã cao, kinh vô địch đầy trong đầu đều là hướng rượu âm thánh chủ báo thủ, ngay cả thừa tướng Vương Ban đúng cơ quan hứng thú thì lớn xa hơn đối người. Càng nghĩ, muốn để Thanh Câu toàn tâm toàn ý lưu tại đại tấn, chỉ sợ chỉ có nhường nàng trở thành chính mình phu quân nữ nhân. Lữ Phúc Bảo thế mà như vậy quyết định. Vậy hạ, hoàng cung phía tây có một khối lâm viên, vốn là quy hoạch làm đến lâm viện không bằng trước hết để cho Thanh Khâu cô nương ở lại. Phạm Ly nghe vậy sững sờ, vô thức hỏi, có được hay không? Hắn ý tứ, kia phiến lâm viên môi trường làm sao, có phải thuận tiện ở lại? Lữ Phúc Bảo liên tục gật đầu, có thể thuận tiện, hoàng cung phía tây môn ra ngoài liền đến. Vậy, 3000 chữ chịu được nhìn xem, thiếu 1000 chữ sẽ bổ. Chóng mặt, sốt nhẹ phát nhiệt, nước muối tích tác, ngủ. Chương 315, vạn lịch còn hướng. Một, chương 315, vạn lịch còn hướng, một, chạy trốn, cũng là một loại lữ hành. Thanh Câu trong lòng, không hiểu sinh ra kiểu này ý niệm kỳ quái. Mặc dù phía sau nàng có cường đại đến không cách nào xứng đôi truy bình, mặc dù nàng đã từng mấy lần cơ hồ bị giao quang nữ đế bắt, liều mạng bị thương mới miễn cưỡng thoát thân. Nhưng mà,
Cùng đại tử vương triều dần dần từng bước đi đến, nàng cảm giác thật sự rất tốt. Thanh Câu thậm chí âm thầm hối hận, chính mình sao không sớm một chút thoát ly đại tử vương triều? Lần này trong đời của nàng nhất định sẽ mở ra lữ trình, thực sự tới muộn một ít. Thanh Câu cười, nàng quanh năm không thấy mảy may tâm trạng mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra hài đồng thuần chân cười. Ta muốn về nhà. Một đường hướng nam, phía trước là không biết ra, phía sau là đòi mạng người. Kim Đức Thánh Chủ cùng Diệu Âm Thánh Chủ chữa trị thương thế, thì theo trưởng trung thế giới ra đây, gia nhập truy sát hàng ngũ. Trưởng tỷ, vì sao Thanh Câu một thẳng hướng đông nam trốn? Hẳn là nàng tại đông nam có cái gì ỷ vào? Kim Đức Thánh Chủ cắn răng hung hăng nói xong, nàng thủ đoạn bị Thanh Câu tùy tiện phá vỡ, mặc dù biết rõ hai bên thực lực sai biệt to lớn, nhưng Kim Đức vẫn cảm giác được rất mất mặt. Chỉ cần Thanh Câu chết mất, nàng mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Đông nam chỉ có man hoang khói trướng vạn trùng sơn nam lĩnh. Giao Quang Nữ Đế thản nhiên nói, Thanh Câu hoặc là nghĩ ẩn độn thâm sơn, đây quả thật là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hừ, Kim Đức cắn răng nói, nhất định không thể để cho nàng chạy trốn. Một đường truy sát, thời gian dần trôi qua, địa hình thay đổi, băng thẳng hoang dã càng ngày càng ít, thay vào đó là gồ ghề nhấp nô đường núi. Kẻ đuổi giết cùng bị đuổi giết người đều biết, chuyện này ý nghĩa là các nàng đã bước vào vạn trùng sơn nam lĩnh khu vực biên giới. Vật kỳ quái xuất hiện, một khối cột mốc đường, giống bay phượng múa viết bốn mạnh mẽ hữu lực chữ khải chữ, chào mừng về nhà. Thanh Câu chừng to mắt, nàng dường như ngay lập tức nhận ra, khối này không đáng chú ý cột mốc đường bên trên, chữ viết rõ ràng là Phạm Ly. Thanh Câu nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, tâm trạng càng phát ra sung sướng, ngay cả toàn thân thương thế cũng quyến bén. Truy sát ba người cũng đều phát hiện cột mốc đường, có ý nghĩa gì? Một khối đường thường bài, dùng tài liệu chẳng qua là hoang sơn gỗ mục, cũng không linh khí gia trì, cũng không ngầm thiết cạm bẫy cơ quan, thật sự là cực kỳ bình thường một khối cột mốc đường mà thôi. Bao gồm Giao Quang Nữ Đế ở bên trong, ba tên kẻ đuổi giết đều là ngay lập tức đem cột mốc đường ném sau. Khối thứ hai cột mốc đường xuất hiện, phía trước lôi khu, cẩn thận dưới chân. Thanh Câu thấy rõ ràng, vẫn là Phạm Ly chưa biết. Lôi khu, cái quái gì thế? Không hiểu, nhưng Phạm Ly nói cẩn thận dưới chân. Thanh Câu biết nghe lời phải, cách mặt đất cao một trượng, bắt đầu tầng trời thấp phi hành. Giao Quang Nữ Đế, Diệu Âm Thánh Chủ cùng Kim Đức Thánh Chủ cũng đều phát hiện khối thứ hai tấm bảng gỗ tồn tại. Nhưng tam nữ vô cùng có ăn ý, đều là không chút do dự coi như không thấy tấm bảng gỗ, càng chưa cẩn thận phân biệt tấm bảng gỗ trên chữ biết. Thế là, vạn trùng sơn nam lĩnh phía tây bên ngoài, một hồi kéo dài ầm ầm nổ vang âm thanh, ngọn núi chấn động, mặt đất lay động. Ghê tởm. Kim Đức Thánh Chủ bị tạt vắng đầu, dường như không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị nổ tung sóng khí thổi ngã, lại lập tức bị sơn thạch bùn đất vùi lấp. Làm nhưng, những thứ này tiếng nổ vang mặc dù đại, lại không cách nào trọng thương đại thừa cảnh người tu hành. Trời ra, bị phỏng, dập đầu thương, đã là cực hạ. Có chuyện gì vậy? Kim Đức Thánh Chủ theo vùi lấp nàng sơn thạch trong đất bùn leo ra, bộ dáng chật vật đến cực điểm, không hề ngày xưa thánh chủ phong thái, nghiêm chỉnh một tên ăn mày bà. Đây là chấn thiên lôi cơ quan thuật một loại tạo vật. Giao Quang Nữ Đế ánh mắt thanh lãnh, giọng nói sừng sững. Nàng quần áo sạch sẽ không nhốn bụi trần, dường như toàn bộ lôi khu dẫn bạo, thì dung chuyển không được nàng mảy may. Ngay cả một bên Diệu Âm Thánh Chủ, mặc dù váy áo nhiễm chút ít bùn đất cho bụi, cuối cùng thì mạnh hơn Kim Đức Thánh Chủ nhiều. Trưởng tỷ, hẳn là có phục binh ở đây tiếp ứng Thanh Câu. Diệu Âm Thánh Chủ hỏi. Giao Quang lại lắc đầu, Thanh Câu từ trước đến giờ cô đơn chết bóng, dường như không có bằng hữu. Chỉ ta chưa từng nghe nói nàng kết bạn quá cao minh cơ quan sư. Lời nói này xong, một thân ảnh hiện lên ở Giao Quang trong đầu. Phạm Ly. Nàng lắc đầu, xua tan cái này hoang đường suy nghĩ. Phạm Ly quả thật có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng bằng thực lực của hắn, muốn từ trong tay mình cứu đi Thanh Câu, quả thực hy vọng hao huyền. Đi thôi. Giao Quang Nữ Đế cười nói, đại khái là trùng hợp, chúng ta xông nhầm vào nào đó cơ quan sư ẩn cư nơi. Diệu Âm Thánh Chủ nghe vậy gật đầu. Xác thực, cơ quan chi thuật người tu hành đều là thích đóng cửa làm xe dở hơi. Bọn người kia đúng cơ quan tạo vật hứng thú, thậm chí lớn xa hơn đúng người sống hứng thú. Với lại, cơ quan sư đều là thực lực bản thân yếu đuối, cần nhờ các loại cơ quan xảo diệu thuật đền bù tự thân không đủ. Có thể thật có một vị cơ quan sư ẩn cư tại phụ cận, phiến lôi khu này chính là hắn tự vệ thủ đoạn một trong. Ba người phi thân mau chóng đuổi. Lôi khu bất ngờ, nhường Thanh Câu cùng ba người kéo ra khoảng cách không nhỏ. Nàng một mình bay về phía trước nhìn, mãi đến khi trông thấy khối thứ ba nhắc nhở bài. Phía trước hàng cao, cấm chỉ phi hành. Vẫn là Phạm Ly chưa biết. Thanh Câu không chút do dự rơi xuống đất, mặc cho đường núi gập ghềnh, nàng lại năng lực như dẫm trên đất bằng, tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Qua một hồi, Giao Quang đám người đuổi theo mà tới. Trưởng tỷ ngươi nhìn xem, phía trước hàng cao, cấm chỉ phi hành. Diệu Âm Thánh Chủ chỉ vào nhắc nhở bài, lớn tiếng đọc lên kia tám chữ. Hàng cao, cổ quái tử. Giao Quang Nữ Đế thần sắc lạnh lùng, nàng là đế vương chi tôn, lại muốn phục tùng một thần thế tán tu chỉ huy, không biết trời cao đất rộng. Kim Đức Thánh Chủ oán hận nói, tên kia cơ quan sư thực sự ghê tởm cực kỳ, thật coi vạn trùng sơn nam lĩnh là một mình hắn. Bằng chúng ta tu vi, thiên hạ đi đâu không được, còn cần hắn ràng buộc hành động. Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên trên, đường núi gập ghềnh, nhưng núi non trùng điệp cũng chưa thấy có cái gì kỳ quặc. Trưởng tỷ, chấn thiên lôi chôn dưới đất, chúng ta nhìn không thấy thì cũng thôi đi. Nay bạn dặm không mây rõ ràng là muốn làm sao bay có thể sao bay, chỉ là một thần tu cũng dám chỉ huy chúng ta tỉ muội. Giao Quang Nữ Đế gật đầu, Kim Đức nói tới chính hợp nàng tâm ý, nắm chặt đi đường đi, không thể nhường Thanh Khâu chạy thoát. Giao Quang Nữ Đế vừa dứt lời, Kim Đức Thánh Chủ đã không kịp chờ đợi bay tới đằng trước. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Một hồi gió nhẹ thổi qua, lá cây bị thổi làm vang xào xạc. lá cây có trên dưới hai mặt, giao quang nữ đế bay ở giữa không trung, chỉ có thể nhìn thấy hướng lên trên kia mặt lá cây. Và phong đem lá cây thổi lên, các nàng mới nhìn rõ dưới lá cây mặt là loại nào quang cảnh. Cẩn thận, dẫn lôi phủ. Mỗi một tên cơ quan thuật, không hề nghi ngờ cũng đều là phụ lục đại sư. Chương 315, vạn lịch còn hướng 2, chương 315, vạn lịch còn hướng 2, lệ tam nữ suốt đời khó quên hình tượng xuất hiện. Trung quanh sơn lĩnh rừng rậm, cũng không biết có mấy trăm hơn ngàn cái cây, mỗi cái cây trên cũng không biết có hơn mấy ngàn vạn mảnh lá cây. Mỗi một phiến lá cây, mặt sau lại cũng vẽ lấy một đạo dẫn lôi phủ. Dẫn lôi phủ không phải cái gì cao giai phụ lục, nhưng hắn thì có đáng sợ chỗ. Dẫn lôi phủ năng lực dẫn động bầu trời lôi vân. Một tấm phủ, một sợi nói, nguyên bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng phủ cùng phủ trong lúc đó năng lực dẫn phát mắt xích quan hệ, chỉ cần dẫn lôi phủ số lượng cũng đủ lớn, liền đem một mảnh cao khoát bầu trời dày đặc lôi vân. Làm lôi vân ngưng tụ như biển, đó chính là lôi kiếp. Dài dài dài. Trưởng tỷ. Kim Đức Thánh Chủ âm thanh run rẩy. Người mau nhìn đỉnh đầu. Tam nữ kỳ thực cũng sớm đã ngẩng đầu, nhìn vô số dưới lá cây bị kích hoạt dẫn lôi phủ quả thực tại các nàng trên đỉnh đầu ngưng tụ một mảnh lôi vân hải. Giao quang nữ đế sắc mặt xanh xám nói, chạy ngay đi. Lôi kiếp lúc nào cũng có thể rơi xuống, tiếp nhận một hai lần vẫn được, như bị lôi kiếp đánh trúng nhiều lần, khí hải tổn hại linh căn bị hủy đều có khả năng. Về lôi kiếp thường thức, cho dù giao quang không giải thích, Kim Đức cùng Diệu Âm cũng là biết đến. Đáng sợ lôi kiếp, đó là tiên nhân lực lượng, là độ kiếp cảnh mới có tư cách đối mặt kinh khủng tồn tại. Rốt cục là thế nào biến thái tồn tại? Càng đem cái này cả tòa núi lá cây mặt sau, cũng vẽ lên dẫn lôi phủ. Hắn là tiên điên, là biến thái sao? Thế này sao lại là trong nhà hộ viện trình độ? Đại thừa cảnh người tu hành tới đây, sơ ý một chút thì có vẫn là có thể. Ầm ầm. Lôi điện như rồng, tại biển mây bên trong phát ra một hồi trầm đục, liền hướng phía dưới bổ tới. Tam nữ cũng ngẩng đầu, cẩn thận chằm chằm vào lôi vân hải phản ứng. Vừa nhìn thấy lôi điện rơi xuống, giao quang nữ đế dường như không chút do dự lấy tay hướng lên đi bắt. Bắt lấy. Nàng một tay nắm lôi điện, dùng sức vừa bấm. Lôi điện lại như đầu người phát bị giao quang nữ đế xé đứt. Thoát ly biển mây lôi điện, liền như là cây không dễ, nước không nguồn, lập tức liền tiêu tán ở trong thiên địa. Trưởng tỷ Vi Vũ. Kim Đức Thánh Chủ kích động hô to. Vi Vũ. Giao quang nữ đế xanh mặt, ngạo nghệ đứng ở giữa không trung, vừa nãy bắt lôi tay phải thu ở sau lưng. Mau mau rời đi lôi vân phạm vi. Kỳ thực không cần nữ đế hạ lệnh, Kim Đức cùng Diệu Âm hận không thể chắc cánh, chạy ra cái này phiến chết tiệt lôi kiếp khu vực. Kim Đức trong lòng hối hận a. Biết rõ kể bên này có cơ quan sư bố cục, người ta cũng đã dùng bảng hướng dẫn trước giờ báo cho, hết lần này tới lần khác trưởng tỷ chính là mù quáng tự tin, xông vào cơ quan sư bố cục. Hiện tại xem ra, cơ quan sư có thể tự thân chiến lược thường thường, nhưng xác thực có thật nhiều chỗ thích hợp. Ba người khó khăn rời khỏi biển mây phạm vi, phát hiện thanh câu trốn được càng xa, dường như không cách nào truy lùng. Trưởng tỷ, làm sao bây giờ? Kim Đức Thánh Chủ đội la lên, cũng không thể phóng chạy thanh câu, nàng tu luyện qua rất nhiều tịnh thổ bí pháp, một sáng bị nàng lan rộng ra ngoài, đúng chúng ta có hại vô lợi. Giao quang nữ đế kéo đứt lôi điện cái tay kia, còn tại sau lưng khẽ run. Nàng cắn răng nói, nhắm hướng đông nam phương hướng truy. Trung binh là làm nhiều năm tỉ muội, giao quang nữ đế tự tin đầy đủ hiểu rõ thanh câu. Cái đó tâm tư đơn thuần nữ nhân ngu xuẩn, tất nhiên lúc trước một đường nhắm hướng đông nam phương hướng bỏ chạy, hiện tại khẳng định cũng không ngoại lệ. Chỉ cần một đường hướng đông nam, nhất định năng lực đuổi kịp thanh câu. Phía trước, thanh câu đã nhìn thấy khối thứ 4 nhắc nhở bài. Nàng lúc này toàn thân mang thương, thương thế kéo dài càng lâu, nàng linh khí cùng thể lực tiêu hao thì càng nhanh. Trên thực tế, thanh câu đã nhanh muốn không chịu nổi. Mệt mỏi quá, thật đói, buồn ngủ quá. Thanh câu chầm chậm vào nhắc nhở bài trên chữ viết, nàng cố ý nhìn nhiều hai lần, xác nhận chính mình không có hoa mắt hoặc xuất hiện ảo giác. Phía trước nhà an toàn, thích hợp nghỉ ngơi. Nhà an toàn là cái gì? Thanh câu không biết, nhưng nhìn xem chữ viết, đúng là Phạm Ly lưu lại. Nhà an toàn, an toàn. Nàng theo bảng hướng dẫn chỉ dẫn, đi vào một ngọn núi động. Sơn động theo đầu đường bắt đầu, đúng là xa hoa lãng phí sử dụng tụ linh dạ minh châu chiếu sáng. Trong động chỗ sâu, Thanh câu kinh ngạc trông thấy một bố trí xưa cũ lịch sự tao nhã khuê phòng. Khuê phòng trang trí hoa lệ, tất cả bài trí như bàn ghế, giường chiếu bàn đều là cực tinh quý thượng phẩm đồ dùng trong nhà. Trên bàn mắt tiên, một đống lớn ngọc bình sứ, cũng đều dán tờ giấy nhỏ. Bổ khí huyết, bổ linh khí, trị ngoại thương, trị ngũ nội. Lời ít ý nhiều giới thiệu ngọc bình sứ trung đan dược tác dụng, duy chỉ có không đề cập tới đan dược tên cùng phẩm cấp. Thanh câu lại ngay lập tức cảm thấy, những vật này nếu là Phạm Ly chuẩn bị chỉ sợ đều là thiên cấp đan dược. Nàng không có do dự, cầm lấy một bình bổ linh khí đan dược, ngửa đầu một mạch toàn bộ đổ vào trong miệng. Đan dược vào bụng, linh khí như suối trào, trong nháy mắt lấp đầy nàng vốn đã có chút ít khô cạn khí hải, lại đi khắp cơ thể mỗi cái kinh mạch huyệt đạo. Thanh câu chỉ cảm thấy thoải mái hơn. Nàng lại đặt bổ khí huyết, trị ngoại thương, trị ngũ nội đan dược dần dần phục dụng. Toàn thân trên dưới nhiều chỗ thương thế, cũng lấy cực nhanh tốc độ chữa trị. Thanh câu liếm liếm khóe miệng, chỗ nào vẫn lưu lại mùi thuốc. Đáng tiếc, không đủ no. Nàng ý niệm này vừa mới bốc khí, lại phát đầu giường còn bày biện một hộp cơm. Thanh câu nhận ra này hộp cơm là Bành Thành đại sở nổi danh nhất, điểm tâm cửa hàng chuyên dụng. Nàng bước nhanh đi lên trước, đem hộp cơm mở ra. Quả nhiên, các loại màu sắc tươi đẹp ngon miệng, hương khí bốn phía điểm tâm mỹ vị, đem hộp cơm nhét tràn đầy. Thanh câu sắc thực cực đói. Nàng đang muốn đưa tay nắm lên một khối bánh ngọt, đã thấy có một tấm tiểu trang giấy theo hộp cơm đóng bên trong trở xuống. Từ từ ăn, khác nhẹ nhìn, người đã an toàn. Phạm Ly bản thân căn bản không ở chỗ này địa, cũng không nhìn thấy Thanh Câu một đường bị đuổi giết chẳng cảnh. Hắn dựa vào cái gì nói, Thanh Câu đã an toàn? Thanh Câu không biết, lại lựa chọn tin tưởng. Nàng bắt lấy điểm tâm tay phải, động tác hơi trì hoãn, làm ôn nhu niêm hoa chỉ hình, đem một khối bánh ngọt đưa vào trong miệng, Thanh Câu gò má dần dần phím hồng. Ăn ngon. So với chăm sóc người bị thương đan dược, bánh ngọt lại càng hợp nàng tâm ý. Thanh Câu trùng quy là đói bụng. Cho dù nỗ lực khống chế, lấy điểm tâm động tác thì cực điểm ưu nhã, nhưng tốc độ lại mau đến chỉ còn tàn ảnh. Thời gian qua một lát, tràn đầy một hộp điểm tâm đều bị Thanh Câu đưa vào trong bụng. Nấc. Trong miệng nàng phát ra một tiếng nhẹ nấc, mặt không khỏi càng đỏ. Giống tuyết hộp cơm dưới đáy, nguyên lai còn có một tờ giấy. Giấc ngủ là tốt nhất an dưỡng cách thức. Phạm Ly muốn chính mình đi ngủ. Thanh Câu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rốt cục ngoan ngoan leo đến trên giường. Nàng sắp thực mệnh rồi à, theo ba vị đại thừa cảnh cường giả trong đuổi giết chạy trốn hơn nửa ngày, loại chuyện này trên đời có mấy người trải qua. Mặc dù không biết nhà an toàn dựa vào cái gì an toàn, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng. Nhà an toàn bên ngoài. Khối thứ 4 nhắc nhở bài tại Thanh Câu sau khi rời đi không lâu, không hỏa tự đốt, rất nhanh đốt thành một đống tro tàn. Nhưng mà, lập tức có một khối mới nhắc nhở bài, thay thế nó vừa nãy vị trí. Trường tỷ, lại có nhắc nhở bài. Kim Đức Thánh Chủ kêu to. Ừm. Lần này, ba người cẩn thận dừng bước lại, không có tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ vì nhắc nhở bài trên chữ viết, rõ ràng từng chữ các nàng đều biết, lại không cách nào tin tưởng cảnh cáo của nó. Thực tế giao quang nữ đế, sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Chẳng lẽ nói, trước đó chính mình suy đoán cũng sai lầm rồi. Cái gọi là ẩn thế cơ quan sư, căn bản là không tồn tại. Trường tỷ. Kim Đức Thánh Chủ chật vật nuốt nước miếng, mới nhỏ giọng hỏi, Đại Tấn. Là một vương triều sao? Chỉ thấy, khối thứ 4 bảng hướng dẫn trên thình lình viết chữ 8 cái chữ lớn, phía trước Đại Tấn, Thánh Chủ dừng bước. Hôm nay cứ như vậy nhiều, ngày mai quá mức có bổ. Chương 316, đầu danh trạng, 1, chương 316, đầu danh trạng, 1, phía trước Đại Tấn, Thánh Chủ dừng bước. Nay bảng hướng dẫn rõ ràng là viết cho giao quang một đoàn người nhìn xem. Nữ đế sắc mặt xanh xám. Nàng dưỡng khí nhiều năm, ở trước mặt người đời vĩnh viễn là ung dung rộng lượng, cao quý trang nhã hình tượng. Nhưng hôm nay, giao quang có chút không kèm được người này xếp đặt. Tấm bảng gỗ là mới khắc vết mực chưa khô. Đối phương rõ ràng biết mình đang truy sát Thanh Câu, lại vẫn dám can thiệp vào. Rõ ràng không đem chấm để vào mắt. Trong thiên hạ, ai dám? Giao quang nữ đế có lòng tin, cho dù gia tính đế muốn đối phó chính mình, cũng sẽ không như thế. Khinh miệt làm cản. Cũng không biết vì sao, trong óc nàng lần nữa hiện ra Phạm Ly thân ảnh. Vì sao? Chính mình tổng hội nhớ ra con kiến cỏ này. Phạm Ly vốn là một con sơm chết thiệt rơi sâu kiến, nhưng hắn lại kiên cường còn sống, đồng thời đúng đại từ vương triều ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Từng có lúc giết chết hắn chỉ là chính mình thuận miệng chuyện một câu nói, lưu hắn một mạng cũng là chính mình lười nhác cùng sâu kiến tính toán chi ly. Cũng không biết chưa phát hiện bên trong sâu kiến hình như lớn mạnh, lớn đến có thể bị chính mình dẫn là trợ cánh tay. Năm nước phạt minh, Phạm Ly cũng có thể đại biểu một chi lực lượng cường đại, có trở thành chấm đồng minh tư cách. Giao quang nữ đế lắc đầu, thản ra tạp niệm. Nàng đã hiểu vì sao chính mình lại sẽ nghĩ tới Phạm Ly, vì chưa biết. Giao quang mới nhìn qua Phạm Ly tự tay viết thư, giờ phút này đối mặt khối thứ 4 bảng hướng dẫn, nàng cuối cùng nhận ra đây là Phạm Ly chưa biết. Mặc dù khó có thể tin, nhưng đúng là thật sự. Đoạn đường này đều là Phạm Ly tại che chở Thanh Câu. Đại sở có hóa thần cảnh không? Hợp đạo cảnh cơ quan sư sao? Giao quang nữ đế nói một mình nị nó nói. Không có chứ. Kim Đức Thánh Chủ cơ hồ là đoạt đáp. Thiên hạ chư quốc thế lực mỗi người đều mang đặc sắc. Ba nước Ngụy Hán nô kế thừa tiền Hán di sản, quân cường tướng dũng, thần hiền binh tinh, khuyết điểm duy nhất là ba phần tiền Hán quốc lực tinh mà không giàu. Đại Minh gia Tịnh Đế thiên hạ đệ nhất nhân, trong triều văn võ có nhiều hợp đạo cảnh cao thủ, minh quân cũng là binh nhiều tướng mạnh. Về phần khuyết điểm, quan lại vô dụng nhân viên thừa, nghiêm đảng cùng từ đảng nội đấu nghiêm trọng. Càng có gia Tịnh Đế tu đạo, lãng phí phô trường, Đại Minh thu thuế khó chống đỡ chi tiêu, dường như đến thu không đủ chi trình độ. Đại sở phú giáp thiên hạ, vệ thú quân đại sở trang bị tinh lương, hậu cần dư giả, nước khác dùng để chờ chuẩn bị một tên trung hạ cấp võ tướng với cấp, tại đại sở chỉ là trang bị bình thường vệ thú quân tốt cấp bậc, không có tuyệt đỉnh cao thủ, coi như là đại sở uy hiếp. Mà tượng cơ quan sư kiểu này động vật quý hiếm hiếm thấy người tu hành, chỉ cần không phải ẩn thế người, dường như cũng danh dương thiên hạ. Kim Đức Thánh Chủ bởi vậy mới dám nói, đại sở hẳn không có cơ quan sư, chí ít không có cao phẩm cấp. Trường tỷ, chúng ta còn truy sao? Kim Đức Thánh Chủ nhìn một chút bảng hướng dẫn, lòng còn sợ hãi. Nếu không có bãi mìn, thiên lôi khu giao hấn, nàng chỉ coi bảng hướng dẫn là chê cười. Nhưng đau nhức toàn thân còn tại, Kim Đức Thánh Chủ không nghĩ mạo hiểm. Thanh Câu, nàng loại đó tính tình, phải làm không ra có hại đại từ vương triều lợi ích sự việc a. Kim Đức Thánh Chủ nghĩ như thế, lại dự định khuyên giao quang nữ đế như vậy coi như thôi. Ngươi cứ nói đi. Nữ đế lạnh lùng liếc nhìn Kim Đức Thánh Chủ một cái. Giờ phút này, tỷ muội tình biến mất không thấy gì nữa, chỉ có đế vương cùng thần tử tôn ti phân chia. Vứt bỏ ta đi người, không thể lưu. Giao quang nữ đế tự mình kết cục truy sát Thanh Câu, như còn nhường nàng chạy thoát tới cửa sinh, đế vương còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kim Đức toàn thân khẽ run rẩy, sợ tới mức không dám nói lời nào. Tiếp tục. Nữ đế đang muốn tiếp tục đuổi, nhấc chân, nhưng lại trở về chỗ cũ. Phía trước, rừng cây. Lít nha lít nhít có thật nhiều bóng người từ xa mà đến gần, hướng phía nữ đế phương hướng đi tới. Những bóng người này nhất trí trong hành động, từ trường đều, phảng phất là vô số ảnh trong gương, hay là giống nhau như đúc phục chế phẩm. Nguyên Anh cảnh, lại có mấy ngàn người. Kim Đức Thánh Chủ rất dễ dàng thì thăm dò đối diện người thực lực. Nguyên Anh cảnh, tại nàng đại thừa cảnh trước mặt không đáng giá nhắc tới. Trừ phi, số lượng to lớn. mấy ngàn tên nguyên anh người tu hành, nay hẳn là chính là đại tấn thực lực. Nếu như cương quyết đúng như đây, đại tấn đủ tư cách vì vương triều tự cư. Không nhiều không ít, dòng dã 5000 người. Diệu Âm Thánh chủ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hai nữ xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Giao Quang. Hiện tại tình huống này, mặc dù vẫn là địch yếu ta mạnh, nhưng người nào có thể bảo chứng 5000 tên nguyên anh cảnh người tu hành phía sau không có ẩn tàng chân chính cao thủ tuyệt thế? Chấm là đại từ nữ đế. Giao Quang đột nhiên mở miệng. Nàng âm thanh uy nghiêm to, xung quanh vài dặm cũng rõ ràng có thể nghe. Giữa rừng núi, vô số phi cầm tẩu thú bị Giao Quang khí thế sợ quá chạy mất. Càng có thật nhiều phàm phẩm tức điểu, tiểu thú, bị nữ đế một tiếng đánh vỡ gan, đột tử tại chỗ. Phía trước người nào? Chấm chuyến này chỉ vì đuổi bắt đại từ phản địch, không có ý khác. Nếu là hiểu lầm, ngươi coi như này thối lui, chấm không trách tội. Diệu Âm Thánh chủ cùng Kim Đức Thánh chủ song song lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bang trưởng tỷ tu vi cao cường hành, thế mà chủ động hướng đối phương lấy lòng. Chỉ ít tại nàng hai người trong mắt, Giao Quang nữ đế lần này ngang ngược thậm chí ngang ngược quên lui lời nói, đúng là lấy lòng tâm ý 5000 tên nguyên anh cảnh, tại sơn lĩnh rừng rậm che đậy dưới, chỉ có thể nhìn ra là một mảng lớn đen nhánh bóng người. Giao Quang nữ đế vừa mới nói xong, 5000 người quả nhiên cũng dừng lại. Không hổ là trưởng tỷ, Kim Đức hưng phấn nói. Nhưng nàng vui vẻ chẳng qua 2 giây, đối diện lại động. Liên miên bóng đen từng bước ép sát, cho dù đối mặt ba vị đại thừa cảnh cường giả, khí thế trên cũng không yếu nửa phần. Hôm nay là lần thứ mấy? Giao Quang nữ đế cảm giác uy nghiêm của mình nhận mạo phạm. Đối diện người, toàn bộ nên giết. Tay trái chậm rãi mở ra, trưởng trung thế giới thần thông vận sức chờ phát động. Một lần giết sạch đối diện tất cả mọi người, Giao Quang làm nhưng làm không được. Nhưng chỉ cần xuất kỳ bất ý, thu hoạch 100 người tính mệnh thì không thành vấn đề. Cái kia, xin chờ một chút dưới. Một thân thể mập mạp, khí chất đổi phế trung niên nam nhân, thở hồng hộc từ trên trời giáng xuống. Hắn vừa nói chuyện, còn một bên xuất ra cái ngọc bình sứ, đến ra một cái đan dược hướng trong nhập tiễn. Mùi thuốc sông vào mũi. Giao Quang đám ba người ngay lập tức ý thức được, kia đúng là nguyên một bình thiên cấp đan dược. Như thế ăn tươi nuốt sống, cũng không tốt tốt ngồi xuống luyện hóa dược lực, toàn bằng tự nhiên hấp thụ, mỗi một hạt đan dược dược hiệu chí ít hao tổn nửa thành. Mập mạp này nếu không phải phú khả địch quốc, chính là phung phí của trời. Thật có lỗi a. Mập mạp thở hổn hển, đem miệng đầy đan dược cưỡng ép nuốt xuống. Ta bị bệ hạ phái tới tăng ca, bố trí bãi mìn cùng tiên lôi khu, quả thực phí hết rất nhiều linh khí. Nếu không đội vàng bổ sung, ta thực sự không phải ba vị đối thủ. Giao Quang nữ đế quả thực hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Cái gì? Mập mạp này nói chờ một lát, thế mà không phải đàm phán hòa bình, hắn thực có can đảm cùng mình khai chiến. Nữ đế giận quá mà cười. Ghê tởm a. Sớm biết như vậy, nàng cái kia tại mập mạp uống thuốc tiền ra tay trước. Cũng tốt. Chí ít có thể xác nhận, hắn chính là nút trong bóng tối cơ quan sư. Tu vi của người này. Thử, đại thừa cảnh ngũ phẩm. Chỉ là ngũ phẩm, ngăn cản Diệu Âm cùng Kim Đức thì cũng thôi đi. Giao Quang cảm nhận được đối phương lấy một địch ba lòng tin, đông cảm giác lớn lao nhục nhã. Trường trung thế giới. Nàng cơ hồ là tại vương ban nói chuyện đồng thời, đã ngang nhiên ra tay. Nữ đế tay, phản phất đang trong nháy mắt biến hóa to lớn, cho đến che khuất bầu trời. Càng có như lô đen kinh khủng hấp lực, muốn đem vương ban triệt để thôn phệ. Nhưng mà, vương ban lại bất động như núi. Người đây là phương Tây bí thuật con đường A. Vương ban như định hải thần châm đứng yên tại nguyên chỗ, thậm chí đúng Giao Quang thần thông bí thuật soi mói. Hắn lắc đầu, một bộ hiểu sâu biết rộng học giả bộ dáng. Này phương Tây bí thuật A, am hiểu nhất mê hoặc lòng người, lại thiện đầu cơ trục lợi. Cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, một lá một bồ đề. Kỳ thực, hoa chính là hoa, lá chính là lá. Hoa làm sao có thể diễn hóa một cái thế giới? Một mảnh lá cây lại há có thể cung cấp một gốc cây bồ đề? Tất cả đều bởi vì bị người mê hoặc, sinh vọng tưởng chấp nhất, sau đó mê hoặc trầm luân. Tâm ta kiên định, tự nhiên không tin ngươi một trưởng diễn hóa một thế giới, càng sẽ không bị trong lòng bàn tay của ngươi thế giới vây khốn. Vương Ban nói xong, lại lấy ra một bình đan dược, ăn tươi nuốt sống ăn vào. Nhưng có sao nói vậy, ngươi phẩm cấp cao hơn ta rất nhiều. Linh lực đúng hao tổn ta không bằng ngươi, may mắn có thái y địa viện chính trước giờ luyện chế đan dược, bằng không bộ này thật sự không cách nào đánh. Giao Quang nữ đế sắc mặt đại biến. Tự mình tu luyện bí thuật cường đại, đối phương thế mà tùy tiện liền nhìn thấu trong đó mấu chốt. Trưởng trung thế giới không cách nào mưu lợi. Thần thông bí thuật liền thành linh khí đúng hao tổn. Nhìn xem Vương Ban phục dụng thiên cấp đan dược tượng ăn cơm uống nước giống nhau thoải mái, linh khí tiêu hao còn không bằng hắn bổ sung được nhanh. Tiểu này vung tiền nhà giàu mới nổi chiến thuật, lại một lần nhường Giao Quang nghĩ tới Phạm Ly. Có thể sao? Vương Ban trong miệng bệ hạ, lẽ nào là Phạm Ly? Không, Giao Quang tình nguyện tin tưởng, nếu quả thật tồn tại cái gọi là vương triều đại tấn, Phạm Ly nhiều nhất là 2 triệu làm con thôi. Hừ, chấm muốn giết ngươi, có nhiều lôi đình thủ đoạn. Giao Quang nữ đế tay phải nắm tay bay ra, có thể lôi cuốn phong lôi chi thanh. Đại thừa cảnh đỉnh phong cao thủ giản dị một quyền, đủ để dung chuyển núi cao. Quá lợi hại. Vương Ban lắc đầu, cản không được, quyền này cản không được. Nói xong, hắn phi thân lui lại. Hai người cùng là đại thừa cảnh, lại kém nhìn mấy cái phẩm cấp. Vương Ban bay ngược, tốc độ lại không bằng Giao Quang. Quyền kinh càng đuổi càng gần, mắt thấy là phải rơi trên người Vương Ban. Nữ đế cười lạnh. Chương 316, đầu danh trạng 2, chương 316, đầu danh trạng 2, một quyền này nàng dùng 10 phần lực, đủ để khiến đối phương trọng thương. Đột nhiên, có vô số bóng người bay nhào mà đến. Không muốn sống tựa như ngăn tại Vương Ban trước người, thay hắn tiếp nhận nữ đế trọng quyền. Từng cái cơ thể vỡ nát băng liệt, lại chưa từng thấy huyết đục văng tung tóe. Cơ quan nhân ngẫu. Giao Quang lúc này mới ý thức được, trong rừng rậm số lượng khổng lồ nguyên anh kỳ người tu hành, lại là trọn vẹn 5000 cơ quan nhân ngẫu. Này cách không một quyền, đang liều rơi hơn 80 cố con rối lúc, mới rốt cục hết sạch khí lực. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Toàn thân trở ra vương ban, vẫn không quên gật đầu tán thưởng. Bệ hạ nói không sai, ngươi đúng là gần với gia tĩnh đế thiên hạ đệ nhị người. Rõ ràng là tán dương lời nói, Giao Quang lại nghe được nổi gân xanh. Gần với gia tĩnh đế, nàng cùng gia tĩnh đế còn chưa thật sự làm qua một hồi, dựa vào cái gì liền bị nhận định không bằng đối phương? Đáng tiếc của ta nha hoàng đống chốc thì hủy đi nhiều như vậy. Vương Ban lại không để ý tới nữ đế tâm tình, hắn một bên cảm thán, một bên sờ ống tay áo, cuối cùng sờ cái làm công tinh xảo hộp chữ vật. Vương Ban đem hộp chữ vật ném giữa không trung, trong miệng là mệnh lệnh giọng nói. Mặc giáp, hộp chữ vật tự động mở ra, một gương mặt phẩm cấp khá cao khôi giáp như mưa rơi buông xuống. Hơn 4.900 cố nha hoàn người đồng đều một bộ khôi giáp phụ thêm, giống như là kinh nghiệm xa trường lão tướng. Giao Quang nữ đế mí mắt giật một cái, nàng là biết hàng hiệu rõ kiểu này cao phẩm cấp khôi giáp là các quốc gia chuyên cho võ tướng phân phối, cơ quan nhân ngẫu cũng xứng tốt như vậy trang bị. Chấm rốt cục là tại cùng người đấu, hay là tại cùng tiền đấu? Giao Quang nữ đế sinh lòng không hiểu hoang đường cảm giác. Đối diện, Vương Ban vẫn dùng một bộ trung hậu đàng hoàng giọng điệu nói, tiếp tục sao? Nếu vẫn chiến đấu mới vừa rồi cách thức, ngươi một kích nhiều nhất hủy ta 40 cô nha hoàn, cần toàn lực ra tay hơn 100 lần mới có thể diệt đi toàn bộ cơ quan nhân ngẫu. Giao Quang nữ đế chỉ là dùng nghĩ, liền cảm giác mu bàn tay cốt kết đau nhức. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ đế mặt tâm trầm, ánh mắt phảng phất muốn ăn người. Ta gọi Vương Ban, đại tấn thừa tướng. Vương Ban thành thật đáp. Trưởng tỷ, ta nhớ ra rồi. Kim Đức Thánh Chủ đột nhiên hét lên một tiếng. Nàng chỉ vào Vương Ban, âm thanh bắt đầu không ngừng phát run. Ta nghe qua thanh âm của hắn. Tại Vân Mộc Sơn, hắn là Quỷ Cốc Tử. Giao Quang nữ đế khó có thể tin nhìn qua Vương Ban, lại là hắn. Quỷ Cốc Tử, đại tấn thừa tướng. Trẫm đã từng thành mời tiên sinh gia nhập đại tử, lại bị từ chối. Nguyên lai, tiên sinh đã là người khác thần tử. Nữ đế nói xong, trong đôi mắt tràn ra khẽ khẽ hàn ý, nàng một tay thả lỏng phía sau, nắm vào trong hư không một cái, đã xem tiên tử kiếm của đại tử nắm ở trong tay. Đại tấn thừa tướng, trẫm chưa từng nghe nói, thiên hạ có một phương quốc thổ tên là Đại Tấn. Vương Ban thành thật gật đầu, Đại Tấn khai quốc không lâu, chỉ có một tòa thành trì, dân số ước chừng hơn 600 người. Này hơn 600 người, 9 thành 9 đều là Nguyên Thanh Vân tông trưởng lão đệ tử. Ồ, Giao Quang nữ đế nghe vậy sắc mặt hơi trì hoãn, cầm kiếm tay thì nơi mới lòng. Như thế quy mô, cũng xứng xứng quốc. Vì tài năng của tiên sinh, lưu tại Đại Tấn không khỏi chịu thiệt. Chấm lần nữa thành mời tiên sinh gia nhập đại tử, vị trí tại bách quan đứng đầu. Ngày khác chấm tiêu diệt đại minh, chu sát gia tính đế, sau đó bình định thiên hạ, tiên sinh tất là đại tử đệ nhất công thần, làm sao? Nàng muốn cho là phong công vĩ nghiệp là mỗi cái nam nhân tất thắng mơ ước theo đuổi, cái kia năng lực kích thích vương bàn hứng thú. Mập mạp lại không chút do dự lắc đầu từ chối. Nhất thống thiên hạ quá cực khổ, ta không hứng thú. Nữ đế khoe miệng run lên, cái gọi là nếm trải khổ chung khổ. Nếm trải khổ chung khổ, hầu hạ nhân thượng nhân. Vương Ban vẫn đang lắc đầu. Người đi theo đại tấn hoàng đế, hắn lẽ nào không nghĩ một trận thiên hạ? Bệ hạ xác thực không nghĩ, hắn nói đều là bị một cái gì tây thung ép. Giao Quang nữ đế từ nghèo. Quả nhiên, chính mình cùng số nam nhân bây giờ không có tiếng nói chung, hay là giết thôi. Tay phải nhấc kiếm, kiếm chỉ Vương Ban. Đáng tiếc, tiền tần quỷ cốc lưu truyền đến nay, lại muốn đoạn tại trong tay chấm. Vương Ban lại lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn có thể trèo chống một hồi lâu. Giao Quang cười lạnh, vùng gây dây chết, ta chết không được, viện binh một hồi liền đến. Sơn động, nhà an toàn. Phạm Ly hẳn là lần đầu tiên thưởng thức Thanh Khâu ngủ cho, thật là đẹp được không gì tả nổi. Nhưng ở thưởng thức mỹ nhân tư thế ngủ đồng thời, Thanh Khâu sau lưng một cái đuôi, càng là hơn hấp dẫn Phạm Ly chú ý trắng như tuyết, lông xù. Phạm Ly thân làm nam nhân, cũng sinh ra muốn rua một cái xúc động. Do đó, đuôi cáo lộ ra. Hắn từng tại Hiên Viên phần gặp một lần, đó là Thanh Khâu tu vi đột phá tới đại thừa cảnh bát phẩm, sau lưng xuất hiện cửu bí ảo giác. Cửu bí là ảo giác, nhưng trước mắt một cái đuôi cáo lại là hàng thật giá thật. Nhìn không được, rua. Xúc cảm thật tốt, căn bản không dừng được. Phạm Ly trầm mê lục hảo, mãi đến khi phát hiện một đôi mắt to xinh đẹp, chớp chớp nhìn lấy mình. Thanh Khâu tỉnh rồi. Ngươi đã tỉnh. Cái kia, ngươi nghe ta giải thích. Phạm Ly rất muốn giải thích, chính mình chắc chắn không phải cái gì tốt sắc chi đồ, lỗ mãng tiểu nhân. Nhưng cái đuôi là Thanh Khâu thân thể một bộ phận, dù là không phải mẫn cảm khí quan, tại nam nữ thụ thụ bất thân phổ thế điều kiện tiên quyết, chính mình vẫn là tại khinh bạc người ta. Đừng đụng. Thanh Khâu thanh âm yếu ớt, chậm rãi phun ra mấy chữ. Cái đuôi, vô cùng mẫn cảm. Nóa. Thật đúng là mẫn cảm khí quan a. Phạm Ly hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thực sự là mất mặt xấu hổ a. Thanh Khâu từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa con mắt. Nàng ôn nhu dung nhan không mang theo một tia tâm trạng, chỉ là hai gò má cùng hai lỗ hai đường đỏ. Là nóng hay là lột cái đuôi lột? Phạm Ly không dám hỏi, chỉ nghĩ đảo ngược thời gian mấy phút sau. Ừm. Thanh Khâu nhíu mày. Nàng thì không quen chính mình đột nhiên toát ra cái đuôi, muốn thử thu hồi đi, làm thế nào đều không thể thành công. Cái đuôi không thu về được. Phạm Ly rất dễ dàng thì đoán được tâm tư của nàng. Ừm. Thanh Khâu gật đầu. Cái đuôi lộ ra sẽ rất phiền phức. Yêu tộc mặc dù thưa thớt, nhưng xác thực tồn tại. Nhất là Phạm Ly bên cạnh, trừ ra Thanh Khâu, còn có Ô Truy. Phạm Ly chỉ coi nàng để bụng chính mình yêu tộc thân phận, sợ không tiện ở nhân gian hành động. Hồ yêu xác thực và hắn yêu tộc khác nhau, ở nhân gian có rất nhiều không tốt truyền thuyết. Thì như ân thương chi tô đắc kỷ, thầy chủ chi bao tử. Cái đuôi sẽ bại lộ tâm trạng. Thanh Khâu lý do lại đại xuất Phạm Ly dự kiến. A, ha ha, là như vậy sao? Hắn toàn vẹn không có coi là chuyện đáng kể. bại lộ tâm trạng. Thanh Câu dường như cái không có tình cảm cơ quan nhân ngẫu, nàng năng lực bại lộ tâm tình gì?
Phạm Ly nghĩ như vậy, thuận miệng nói, Giao Quang nữ đế bị ta phái người ngăn cản.
Nha. Nghe thấy Giao Quang hai chữ, Thanh Câu có hơi lay động cái đuôi ngay lập tức túi xuống dưới.
Đây là mất hứng. Phạm Ly đầu tiên là sửng sở, trong lòng tự nhủ là cái này tâm tình của nàng còn rất dễ lý giải mà.
Nhất thời hứng khởi, Phạm Ly bưng ra cái hộp đựng thức ăn, hỏi, ta mang theo điểm tâm, người muốn ăn không?
Ăn.
Thanh Câu mặt không thay đổi đáp lại, nhưng sau lưng cái đuôi lại lay động được rất hăng hái.
Cái đuôi dựng thẳng đến, sau lưng Thanh Câu vui sướng đung đưa.
Cơ mờ nở.
Phạm Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi, trên đời này nào có không mang theo tâm trạng động vật, chỉ là phương thức biểu đạt có chút khác biệt thôi.
Một hộp điểm tâm hấp dẫn, Thanh Câu cái đuôi đều nhanh lay thành cánh quạt.
Ăn xong điểm tâm, ngươi liền đi tìm Giao Quang đi, ta người không chống đỡ nổi quá lâu.
Nha.
Cái đuôi cúi xuống dưới.
Chờ đánh lui Giao Quang, ta dẫn ngươi đi nhà mới.
Được.
Cái đuôi lay.
Đó là một không muốn người biết vương triều, gọi Đại Tấn.
Nha.
Cái đuôi rủ xuống.
Ta là Đại Tấn khai quốc hoàng đế.
Được.
Cái đuôi lay.
Đôi cáo một hồi cúi, một hồi lắc lư, Phạm Ly mím môi, nỗ lực để cho mình không cười lên tiếng tới.
Đột nhiên, Thanh Câu hỏi, ngươi là Đại Tấn hoàng đế, vậy ta là con dân của ngươi.
Nhìn thấy ngươi muốn quỳ xuống dập đầu sao?
Hoàng đế ở trong hoàng cung, ta về sau có phải hay không rất khó nhìn thấy ngươi.
Nói lời này lúc, Thanh Câu cái đuôi triệt để túi xuống dưới, như cái quả cà lên men.
Phạm Ly chặn lại nói, hoàng cung Đại Tấn, ngươi hoàn toàn có thể không khớp tự do, dường như nhà mình giống nhau.
5000 chữ, khủng, hơi bổ.
Chương 317, Tiền Tân Thơ, 1, chương 317, Tiền Tân Thơ, 1, Sơn, bị rời bình.
Lâm, bị hủy tận.
Mặt đất chỉ còn lại có mấp mô, phản phất vừa mới xuống một hồi mưa sa băng.
Xung quanh vài dặm trong, đâu đâu cũng thấy tổn hại con rối cơ quan nha hoàn,
nhưng vẫn có gìn giữ chiến lược nha hoàn số lượng khoảng chừng hơn 3000 cỗ.
Trưởng tỷ,
ngươi đã hủy hơn 1000 cỗ cơ quan nhân ngẫu, quỷ cốc tử sao hoàn toàn không đau lòng?
Lẽ nào,
nguyên anh cảnh cơ quan nhân ngẫu, đúng là không đáng một đồng sao?
Giao Quang nữ đế sắc mặt tâm trầm,
cơ quan nhân ngẫu không đáng một đồng?
Làm sao có khả năng?
Cao như thế phẩm cấp cơ quan tạo vật, cần thiết các loại linh kiện nguyên liệu, cái nào không phải phí tổn sang quý?
1000 cỗ con rối,
chỉ sợ gượng gạo một ngọn núi tài nguyên mới có thể đền bù a.
Nữ đế không biết, lúc này Vương Ban trong lòng cũng đang thở dài.
May mắn Nam Lĩnh sơn nhiều, một trận này đánh xong, không phải hướng bệ hạ xin nghỉ mấy ngày, đào vài tòa sơn bổ sung nha hoàn số lượng mới được.
Vương Ban nghĩ như thế, lại lấy ra một bình đan dược hướng trong miệng tiễn.
Thái y địa viện đan dược quá khó ăn.
Hôm nào tìm Ngọc Thần Tử nói một chút, không suy xét cảm giác sao được?
Giao Quang nữ đế mí mắt nhảy lên.
Đây là thứ mấy bình?
Thiên cấp đan dược là rau cải trắng sao? Thật sự bị hắn coi như ăn cơm đâu?
Vương triều Đại Tấn rốt cục thực lực gì? Hẳn là tượng đại sở như vậy giàu có a?
Quỷ cốc tử.
Một sáng cơ quan nhân ngẫu hao hết, ngươi trực diện chấm công kích, còn có thể như vậy ung dung sao?
Giao Quang nữ đế ngôn ngữ uy hiếp,
hoặc là lui, hoặc là chết, chấm lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội.
Vương Ban lại không chút do dự lắc đầu, không nóng nảy, mau tới, cũng nhanh đến rồi.
Cái gì mau tới?
Viện binh sao?
Giao Quang nữ đế cũng không tin tưởng, tượng hắn mạnh mẽ như vậy tồn tại, Đại Tấn còn có thể chuyển ra vị thứ hai.
Trong thiên hạ, trừ gia đại từ vương triều, còn có phương nào thế lực năng lực có mấy vị đại thừa cảnh cường giả?
Quỷ cốc tử, ngươi muốn chết?
Giao Quang nữ đế giận dữ,
nàng vẫn có cường lực thủ đoạn, chậm chạp chưa hề dùng tới đến, chỉ là vì bảo tồn thực lực.
Chân chính sát chiêu nên lưu cho có giá trị nhất địch nhân,
thì như gia tinh đế.
Nhưng bây giờ Giao Quang nữ đế có chút nhịn không được,
chỉ cần ở chỗ này giết chết quỷ cốc tử, nàng sát chiêu hẳn là sẽ không tiết ra ngoài.
Tinh thế đại bi thủ.
Giao Quang nữ đế bay lên bầu trời, chắp tay trước ngực.
Ở sau lưng nàng, một tôn to lớn áo trắng thần nữ ảo giác xuất hiện.
Áo trắng thần nữ hai mắt rơi lệ, mặt mũi tràn đầy từ bi, nhưng song trưởng lại không chậm trễ chút nào đẩy hướng Vương Ban.
Tinh thế người chỉ có nghiệp hỏa,
đại từ buồn cũng là đại giác ngộ.
Thần nữ lòng bàn tay phun ra vô tận nghiệp hỏa, phản phất muốn tiêu tận phía trước tất cả tồn tại, nhường thế gian đạt được tuyệt đối tịnh hóa.
Này cũng không tốt ngăn cản.
Vương Ban biến sắc, đổi phế nét mặt không tại, thì ngưng trọng lên.
Hắn đoán chừng dùng hết còn thừa 3000 nha hoàn có thể miễn cưỡng năng lực chịu được.
Tinh thế đại bi thủ.
Đột nhiên
dị biến nảy sinh,
theo Vương Ban phương hướng phía sau, thế mà hiện hóa một tôn áo trắng thần nữ ảo giác.
Thần nữ đồng dạng song trưởng đẩy về trước, nghiệp hỏa mục tiêu lại là Giao Quang nữ đế.
Thanh Câu,
giọng nữ đế cực hạn phẫn nộ.
Làm thứ hai tôn áo trắng thần nữ ảo giác xuất hiện lúc, nàng dường như ngay lập tức hiểu rõ là Thanh Câu đi mà quay lại.
Pháp chi thánh chủ,
trừ phi bị huyết thống, mệnh cách cực hạn bí pháp, Thanh Câu có thể ảnh trong gương thi triển tất cả thần thông bí thuật, chỉ cần nàng phẩm cấp tu vi đầy đủ.
Phản âm tịnh thổ pháp chi thánh chủ truyền thừa, hạn mức cao nhất cực cao, hạn cuối thì cực thấp, toàn bằng thánh chủ tự thân tu vi mà định ra.
Ngày xưa, Thanh Câu ẩn nấp tu vi, nhìn đây Kim Đức thánh chủ còn yếu, nàng pháp chi thánh chủ địa vị không hiện.
Nhưng đại thừa cảnh bắt phẩm Thanh Câu thì hoàn toàn là một chuyện khác.
Hai cố tịnh thế nghiệp hỏa quấy cùng nhau, kết quả sau cùng là linh khí hao hết, lẫn nhau triệt tiêu.
Giao Quang nữ đế cực mạnh một kích sát chiêu, trung vi là không hề thành tích.
Nàng cũng quá mạnh a.
Kim Đức thánh chủ lẩm bẩm nói.
Mặc dù đã thừa nhận lẫn nhau thực lực sai biệt, nhưng tận mắt nhìn thấy Thanh Câu hóa giải chính mình trưởng tỷ tuyệt chiêu, Kim Đức triệt để chấn kinh rồi.
Thanh Câu.
Giọng Giao Quang như là rít qua kẽ răng tới.
Nàng hiểu rõ Thanh Câu thực lực.
Truy sát mới bắt đầu, nàng nhường Diệu Âm cùng Kim Đức ra tay, chỉ là vì cho mình chế tạo đánh lén thoải mái chiến thắng cơ hội. Nhưng bây giờ, Thanh Câu thế mà thương thế khỏi hẳn mà về. Phe mình ba người lại bởi vì dài dằng dặc truy sát, lại cùng Quỷ Cốc Tử đúng hao tổn đã lâu, sớm đã là chiến lược trượt. Dưới mắt mặc dù vẫn không đến nỗi thua cho đối phương, nhưng cũng đến gần vô hạn rằng có thế hỏa. Hôm nay, truy sát thế mà thất bại. Chiến hay là đi? Thanh Câu bình tĩnh mở miệng nói. Phía sau nàng kéo lấy một cái trắng toát như tuyết đôi cáo, vô cùng yên tĩnh, không có lay động. Đi. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Giao Quang Nữ Đế cuối cùng quyết định. Chuyện không thể trái, khó mà cưỡng cầu. Trưởng tỷ. Diệu Âm cùng Kim Đức cùng kêu lên cả kinh nói. Chấm nói, đi. Nữ Đế âm mặt, quay người mà đi. Người mạnh nhất đã rút lui, còn thừa hai vị thánh chủ nào dám lưu lại, vội vã đuổi theo Giao Quang bóng lưng đi. Đa tạ ngươi. Chương 317, Tiền Tân Thơ 2, chương 317, Tiền Tân Thơ 2, Thanh Khâu thông tình đạt lý, nàng hiểu rõ là Vương Ban chỉ hoãn thời gian, mới khiến cho chính mình có thể dưỡng thương bộ khí. Ta là phụng chỉ làm việc, không cần phải khách khí, ngươi. Vương Ban nhất thời chần chờ. Hắn không xác định, trước mắt vị này cực đẹp hồ yêu nữ tử, cùng mình bệ hạ là quan hệ như thế nào. May mắn, Vương Ban không cần xoắn xuýt quá lâu, vì Phạm Ly đến rồi. Giao Quang bị đuổi chạy. Phạm Ly cười hỏi, Vương thừa tướng, khổ cực. Đây là vi thần bản phận. Vương Ban có hơi không người. Lúc này, hắn lại phát hiện Thanh Khâu rất tự nhiên lại gần Phạm Ly. Trên mặt nữ nhân không lộ vẻ gì, nhưng đôi cáo lắc lại rất lợi hại. Nàng rốt cục là bệ hạ người nào? Vương Ban vô cùng xoắn xuýt. An Dương là thiên tính của con người. Muốn hỏi, nhưng thân làm nhân thần, nhìn trộm thiên tử việc riêng tư là tuyệt đối không được. Về nhà a. Thanh Khâu mở miệng, giọng nói ôn nhu. Ừm, về nhà. Phạm Ly đương nhiên đáp. Vương Ban trưởng dài thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, đã hiểu. An Dương thỏa mãn. Bệ hạ, thần có kỵ hành dùng cơ quan thú, không bằng bệ hạ cùng nương nương kỵ cơ quan thú hồi triều a. Vương Ban nói xong, lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay cơ quan thú, đều là mãnh hổ hình thái. Để dưới đất, bấm niệm pháp quyết nghiệp chú. Vành được một tiếng. Đợi cho bụi mù tản đi, chính là hai con thể trắng như châu cơ quan hổ, trên lưng còn chứa yên ngựa. Ngươi bảo nàng cái gì? Nương nương. Phạm Ly nét mặt cổ quái. Vương Ban nói nhăng gì đấy? Chiếm Thanh Câu thánh chủ tiện nghi, Phạm Ly cũng không sao mà to gan như vậy. Hán nội vàng cải chính, Vương thừa tướng, ngươi nhớ kỹ, Thanh Câu thánh. Khục, Thanh Câu cô nương là chấm hảo hữu, sau này cũng là đại tấn một phần tử. Vương Ban cũng mới phản ứng, là chính mình sai lầm. Hắn có chút thất vọng, vừa ăn no dưa giống như lại không cánh mà bay. Vương Ban hướng phía Phạm Ly cùng Thanh Khâu chắp tay thỉnh tội nói, là ta hồ đồ rồi, mời bệ hạ chủ tội, thì mời Thanh Khâu cô nương chớ nên trách tội. Không sao, ta không trách ngươi. Thanh Khâu trả lời rất sắc bén lấy. Chỉ là, mới vừa rồi còn hưng phấn lay động cái đuôi, này lại lay động biên độ dường như giảm bớt mấy phần. Đại tấn, hoàng cung. Trừ ra thừa tướng Vương Ban xin phép nghỉ, đi đảo núi luyện chế nha hoàn còn lại như Kinh Vô Địch, Ngọc Thần Tử, Phạm Nguyên Hoa đều tới. Làm nhưng, còn có hoàng hậu Lữ Phúc Bảo. Các vị, từ hôm nay trở đi, Thanh Khâu cô nương chính thức gia nhập đại tấn. Phạm Ly cười nói. Hắn kỳ thực cũng cảm thấy khó chịu. Ngày xưa hô Thanh Khâu thánh chủ quen thuộc, hiện tại đổi giọng xưng hô cô đường, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Kinh Vô Địch cùng Ngọc Thần Tử còn tốt, đúng Thanh Khâu đều là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Phạm Nguyệt Hoa lại là cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nàng một hồi liếc trộm Lữ Phúc Bảo, một hồi dò xét Thanh Khâu, vẫn không quên đúng Phạm Ly nháy mắt ra hiệu. Phạm Ly làm nhưng đã hiểu tâm tư của nàng. Đầu tiên là hung hăng trừng Phạm Nguyệt Hoa một chút, lại khẽ lắc đầu, ra hiệu mình cùng Thanh Khâu thế nhưng vô cùng trong sạch. Trong sạch. Lữ Phúc Bảo bây giờ đã là đại tấn hoàng hậu, nhưng đại tấn thực sự không có vương triều bốn có dáng vẻ. Nàng thì không mặc hoàng hậu chuyên thuộc kim phượng phục sức, chỉ một thân thanh tịnh thanh lịch nho phụ nữ, cùng Thanh Khâu so sánh, lại là non xanh nước biếc có chút hòa hợp. Vậy hạ. Ừm. Nghe thấy Lữ Phúc Bảo gọi mình, Phạm Ly theo bản năng đáp một tiếng. Hắn lập tức phát hiện, Lữ Phúc Bảo chỉ có tại chính thức trường hợp mới biết xưng hô chính mình bệ hạ. Ngay bình thường, nàng càng thích dùng phu quân tướng công tiểu này xưng hô. Thần thiếp xin chỉ thị bệ hạ, đem Thanh Khâu cô nương dàn xếp ở đầu một cung. Phạm Ly nghe được vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cái gì dàn xếp ở đâu một cung? Lữ Phúc Bảo thấy thế, chỉ coi hắn đối vừa mới hoàn thành hậu cung chưa quen thuộc. Đại tấn hậu cung, lại phân hương lạc cung, lục anh cung, hoa dương cung, chỉ dương cung, lan chỉ cung, nghi xuân cung các loại. Thanh Câu cô nương từng là tịnh thổ thánh chủ, thân phận tôn quý, thần thiếp không dám tự tiện làm chủ, còn xin bệ hạ chỉ rõ. Náo loạn hồi lâu, Lữ Phúc Bảo cũng là để là Thanh Câu là Phạm Ly nữ nhân, thu Thanh Câu vào hậu cung. Bằng nàng tư sắc tài tình, thiên hạ nam nhân kia không động tâm. Nhưng Phạm Ly có ý đồ xấu, có tạc tâm, cũng là không có tạc đảm. Thanh Câu nhưng từ không nói qua nàng thích chính mình, lỡ như náo ra cái đại ô long, lại đem Thanh Câu tức giận bỏ đi làm sao bây giờ? Nữ nhân luôn luôn ra mặt mỏng. Lúc này, Thanh Câu lại đột nhiên mở miệng. Ta tới đại tấn, làm bình dân bách tính là được, không cần ở cung điện. Nhất trí miếng đất, ta có thể chính mình lập nhà. Nàng lời nói này, quả thực nhường mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là Lữ Phúc Bảo. Kỳ thực, trông thấy Thanh Câu lần đầu tiên, Lữ Phúc Bảo trong lòng là chua. Nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, nàng từ không thể bởi vậy trách cứ Phạm Ly. Huống chi Thanh Câu là bậc nào người? Nàng vui lòng đi theo Phạm Ly, ngay cả Lữ Phúc Bảo cũng cảm thấy là chính mình nam nhân trèo cao. Vốn định nỗ lực bày ra rộng lượng tư thế, không ngờ rằng đúng là một hồi hiểu lầm. Lữ Phúc Bảo âm thầm hổ thẹn, ý nghĩ nhưng dần dần thanh kỳ. Tượng Thanh Câu thánh chủ dạng này kỳ nữ, lưu tại đại tấn nhất định là một sự giúp đỡ lớn.
nếu không làm phu quân nữ nhân, đại tấn dường như cũng không có lương phối. Ngọc thần tử tuổi đã cao, kinh vô địch đầy trong đầu đều là hướng Diệu Âm thánh chủ báo thù, ngay cả thừa tướng Vương Ban đúng cơ quan hứng thú thì lớn xa hơn đối người. Càng nghĩ, muốn để Thanh Câu toàn tâm toàn ý lưu tại đại tấn, chỉ sợ chỉ có nhường nàng trở thành chính mình phu quân nữ nhân. Lữ Phúc bảo thế mà như vậy quyết định. Vậy hạ, hoàng cung phía tây có một khối lâm viên, vốn là quy hoạch làm đến lâm viện không bằng trước hết để cho Thanh Khâu cô nương ở lại. Phạm Ly nghe vậy sững sờ, vô thức hỏi, có được hay không? Hắn ý tứ, kia phiến lâm viên môi trường làm sao, có phải thuận tiện ở lại? Lữ Phúc bảo liên tục gật đầu, có thể thuận tiện, hoàng cung phía tây môn ra ngoài liền đến. Vậy, 3000 chữ chịu được nhìn xem, thiếu 1000 chữ sẽ bổ. Chóng mặt, sốt nhẹ phát nhiệt, nước muối tích tác, ngủ. Chương 318, trung thần tam sách, 1, chương 318, trung thần tam sách, 1, thái tử trở về, bách quan ra khỏi thành nên đón. Được nghe thái tử trọng thương cũng đã, tin tức này lệnh đại minh thanh lưu phân chấn, nghiêm đảng thì thất vọng. Thương lành. Nghiêm Thế Phiên cười lạnh liên tục. Sao mới tính tốt? Hắn là có thể sống nhảy nhảy luôn đâu. Vẫn là phải trụ bắt cóc đường. Lại hoặc là, chỉ là mở mắt ra, ăn cơm mặc quần áo đều cần người hầu hạ. Kinh thành đại minh bên ngoài, 30 dặm. Thanh lưu quan do thứ phụ từ giai xuất lĩnh, đứng ở con đường phía bên phải. Nghiêm đảng quan viên do Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên phụ tử dẫn, đứng ở con đường bên trái. Hai đại phe phái địa vị ngang nhau, phân biệt rõ ràng. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt cũng lộ ra chán ghét cùng căm hận. Tiểu Các Lao nói đúng a, thái tử tại thành Vân Châu thảm bại, trọng thương dường như bỏ mình. Nam Sào là địa phương nào, chẳng qua là phương nam vắng vẻ man hoang chi địa, làm sao có thể cải tử hoàn sinh. Chúng thần ngược lại cũng hy vọng thái tử điện hạ năng lực khỏi hẳn, nhưng mà hắc hắc, này có lẽ quá không thể tưởng tượng nổi a. Nghiêm đảng quan viên xì xào bàn tán, nhưng cười trên nỗi đau của người khác phía dưới, âm lượng thì không có ép tới nhiều thấp. Chỉ con đường đối diện thanh lưu quan nghe được rõ ràng, bực này đại nghịch bất đạo chi tử, cơ hồ là Chu Cựu tộc đại tội. Nhưng Nghiêm đảng thế lớn, chỉ cần không phải ngay trước mặt gia tính để nói, dường như chính là vô tội. Từ cùng, có thanh lưu quan gấp đến độ mặt đỏ tới mang hai. Ngài nghe một chút, Nghiêm đảng quá phách lối có thể nhẫn mại không thể nhẫn được a. Đúng vậy a từ cùng. Ngài ngược lại là nói một câu a. Một người ngẩng đầu lên, liền có vô số chính trực thanh lưu quan không nhịn được, sôi nổi phát biểu. Từ giai lại bất động như núi, ánh mắt bình tĩnh, vững vàng nhìn về phía con đường phương xa. Còn chưa tới. Mặc dù trước giờ tiếp vào chương cư chính tin, vạn lịch thái tử đem theo Nam Sảo bình an trở về, nhưng Từ giai vẫn treo lấy nửa viên tâm. Thái tử điện hạ trọng thương sắp chết, hắn thật có thể bình an trở về sao? Nguyện Thiên Hữu đại minh đi. Từ giai ở trong lòng cầu khẩn. Thanh lưu quan chỉ thấy Từ giai trầm mặc, từng cái thất vọng. Thứ phụ, có thể nào bất ức như thế? Nghiêm Thế Phiên đem thanh lưu quan phản ứng nhìn ở trong mắt, cười lạnh càng phát ra ý phụ thân, ngài cảm thấy vạn lịch có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa trị? Nếu hắn vẫn là nửa chết nửa sống dáng vẻ, chúng ta lần này là hay không có thể đem Cảnh Vương đẩy lên đi? Thay vào đó, Nghiêm Tung thực sự quá già rồi. Hắn đứng ở Nghiêm đảng quan viên hàng trước nhất, không nhúc nhích, phản phất một khối hoa thạch. Mãi đến khi nghe thấy nhi tử đặt câu hỏi, môi mới có hơi rung động. Lần này, chỉ sợ không ổn a. Ừm. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy sửng sốt. Sao? Phụ thân ngài thực sự tin tưởng vạn lịch tiểu tử kia năng lực hàm ngư phiên thân? Ta tin. Nghiêm Tung trả lời, càng làm cho Nghiêm Thế Phiên giật mình. Nhưng không giống nhau Nghiêm Thế Phiên đặt câu hỏi, hắn lao tử liền trực tiếp nói ra nguyên nhân. Chỉ có ba chữ: Lam đạo hành, quốc sư. Nghiêm Thế Phiên cho là mình nghe gốc dạng, nhưng hắn vốn là cực thông minh người, một chút liền rõ ràng, trong nháy mắt đã hiểu ý của phụ thân. Họ Lam không phải phe trung lập, hắn là từ đảng. Nếu như cương quyết đúng như đây, Lam đạo hành ẩn tàng được có thể quá sâu. Gia tính một khi, phe trung lập chỉ có hai loại kết quả: hoặc là quan chức thấp, thấp cổ bé họng, bị triệt để không đếm xỉa tồn tại; hoặc là thân phận siêu nhiên, cực kỳ hiển quý, như Lục Bình, Lam đạo hành. Hai người này tại Đại Minh đều là Nghiêm đảng cùng từ đảng cực lực lôi kéo đối tượng. Hai người vẫn luôn kiên trì trung lập thân phận, dựa vào được đua tin tưởng thánh sủng, cùng với người siêu nhiên thực lực, không chỉ không có chọc giận Nghiêm từ hai đảng, ngược lại là càng bị hai đảng kính trọng. Lam đạo hành là từ đảng, kia làm một nẻo. Phụ thân, tin tức này có đáng tin? Nghiêm Thế Phiên trong mắt lóe sát ý 89 phần 10 đi. Nghiêm Các Lao chậm rãi nói, mấy năm trước ta cài vào quốc sư phụ tiểu đạo sĩ, trước đây không lâu tận mắt nhìn thấy Lam đạo hành phù loan khởi kê, là vật lịch. Nghe thấy phù loan khởi kê bốn chữ, Nghiêm Thế Phiên sắc mặt cuối cùng thay đổi. Lam đạo hành dám chống lại thánh chỉ, hắn muốn chết. Đại Minh quốc sư Lam đạo hành chính là trời sinh kê đồng. Phù loan khởi kê thần thông, Lam đạo hành là làm thế đệ nhất nhân, bằng đạo này khổ tu đến hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn. Bằng cái này thần thông, Lam đạo hành tính ra đại hán sắp loạn. Sau đó mấy năm, quả nhiên đã xảy ra đồng trác chi loạn, hán thất suy vi. Lam đạo hành bởi vậy bị chịu ra tĩnh đế tín nhiệm, phong làm đại minh quốc sư. Nhưng mà đế vương tâm thuật, gia tĩnh đế đem vị tư lợi hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn một phương diện trọng dụng Lam đạo hành, một phương diện lại nghiêm cấm hắn tùy ý sử dụng phù loan khởi kê. Chuẩn xác mà nói, Lam đạo hành chiêu này miễn hoặc khó hiểu thần thông, chỉ có thể là gia tĩnh đế một người phục vụ. Nghiêm Thế Phiên nói hắn muốn chết, đang nơi này. Phụ thân, ngài nói làm sao bây giờ a? Nghiêm Thế Phiên trong mắt lóe hung ác ánh sáng. Còn có thể làm sao? Nghiêm Tung thở dài một tiếng, dường như bất đắc dĩ, lại như tiếc hận. Trước kia làm sao bây giờ, hiện tại hay là làm sao bây giờ chứ sao? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thanh lưu quan đám người rối loạn lên. Nguyên lai, quan đạo xa xa xuất hiện một đội nghi trượng, uy cách cực cao, uy nghiêm hùng tráng. Một thành viên cao lớn mãnh tướng mở đường, đại học nội các sĩ Trương Cư Chính tự tay cầm roi lái xe. Tả Hữu Nghi Trượng cờ thượng pháp phối. Kỳ sát chủ hoàng, theo tường vân cùng Kim Long. Thiên tử Nghi Trượng. Phụ thân ngươi trông thấy sao? Vạn Lịch dám sử dụng thiên tử Nghi Trượng. Ha ha ha. Chương 318, Trung thần tam sách 2, chương 318, Trung thần tam sách 2, lần này không hỏi thương thế hắn có phải khỏi hẳn, chỉ lần này đại nghịch bất đạo cử chỉ, ta liền phải đem hắn theo thái tử vị trên kéo xuống đến. Nghiêm Thế Phiên hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nghiêm Tung lại lắc đầu, ngươi sao quên rồi? Bệ hạ từng ban thưởng thái tử thiên tử Nghi Trượng, vì do hắn uy. Ngạch. Việc này, Nghiêm Thế Phiên xác thực còn nhớ. Coi như tượng đại minh rất nhiều trọng thần, cũng có hoàng thành cưỡi ngựa loại hình ban ân. Ban ân quy ban ân, những đại thần kia chưa bao giờ dám ở hoàng thành cưỡi ngựa. Tiểu này lúc nào cũng có thể dẫn ra Tịnh đế không thích ban thưởng, phàm là thông minh chút đại thần đều là không dám dùng. Đồng dạng đạo lý, hoàng đế ban thưởng thái tử thiên tử Nghi Trượng, không có nghĩa là thái tử tiểu chân năng lực như vậy diêu võ dương ai. Lao tử vẫn còn, tiểu tử ngươi sốt ruột thừa bị. Thảo. Nghiêm Thế Phiên còn muốn phản nàn, lại đột nhiên nghe quan đạo một bên khác, Từ Giai kêu lớn, thần, đại học kiến cực điện sĩ Từ Giai, cung nên thái tử còn hướng. Từ các lão đại lễ quỳ lạy. Ở sau lưng hắn, vô số thanh lưu quan cũng đều quỳ xuống tham viếng thái tử Nghi Trượng. Mới vừa rồi còn nói nhỏ, âm dương quái khí nghiêm đảng quan biên, lúc này có vẻ xấu hổ vô cùng. Quý nên và lịch. Đây là đương nhiên. Chỉ là chính mình mới châm chọc người hoàn mỹ ra, lại lập tức đại lễ tham viếng, đây rốt cuộc đánh người đó mặt. Nghiêm Thế Phiên tốt cực kỳ mặt mũi, lúc này cái mặt già này đỏ lên, hai chân thẳng tắp dù thế nào không cúi xuống được đi. Thái tử Nghi Trượng dừng lại. Xe đua vì vàng sáng màn che chắn, thấy không rõ trong xe người tình hình. Trương Cư Chính cất cao giọng nói, Nghiêm các lão, các ngươi không chịu quỳ xuống, có phải không nhận ta đại minh thái tử sao? Thái tử. Nghiêm Thế Phiên tính tình đại, đoạt tại lao cha phía trước trả lời. Chưa thấy thái tử bản tôn, ngươi để cho chúng ta cho ai quỳ xuống? Ngươi sao? Bằng ngươi cũng xứng. Trương Cư Chính nghe vậy cười cười. Hắn thì không cùng Nghiêm Thế Phiên cãi lộn, chỉ là nghiêng người sang, cúi người, vô cùng cung thuận động tác xốc lên màn che. Giờ khắc này, đại minh quần thần thấy rất rõ ràng. Vạn Lịch thái tử điện hạ, long tinh hổ mãnh, hai mắt thần quang nhấp nháy, lại không mảy may trọng thương hấp hối bộ dáng, rõ ràng là trạng thái vô cùng tốt, càng thịnh trước kia. Nghiêm Thế Phiên, ngươi trông thấy cô, cũng dám cung ủy. Do Vạn Lịch từ xa mà đến gần, không giận tự uy. Loại đó ở lâu thượng bị giọng nói, giống như hắn không phải đại minh thái tử, đã là chí tôn vạn tuế bệ hạ. Nghiêm Thế Phiên cảm thụ, so với quần thần càng rõ ràng. Chỉ vì Vạn Lịch thái tử rõ ràng dùng cảnh giới hướng mình tạo áp lực. Lê tầm a, Vạn Lịch tu vi vốn thì cao hơn Nghiêm Thế Phiên, giờ phút này ép tới hắn hai chân như nhũ ra, tùy thời đều muốn chống đỡ không nổi quỳ xuống. Lão Nghiêm Tung đột nhiên thở dài một tiếng, hắn hiểu rõ nhi tử gánh không được, liền muốn ra tay. Bằng hợp đạo cảnh cựu phẩm đại viên mãn tu vi, Nghiêm Tung có lòng tin thoải mái hóa giải Vạn Lịch vi áp, nhưng mà không như mong muốn. Làm Nghiêm Tung bước ra một bước, muốn ngăn tại trước người con trai lúc, hắn lại cảm giác chính mình như là đâm vào lớp kín trên tường. Thủ phụ ra rồi, lập tức xô ra trong mặt cảm giác. Cái này. Nghiêm Tung đột nhiên thay đổi tuổi già sức yếu bộ dáng, hắn trừng lớn một đôi đục ngầu lắm mắt, khó có thể tin nhìn qua Vạn Lịch thái tử. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Nghiêm Thế Phiên phát hiện lão đầu có chút không đúng, vội vàng hỏi. Lão thủ phụ lại là thở dài một tiếng. Nhưng lần này, hắn từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Lão thần Nghiêm Tung, cung nên thái tử điện hạ bình an còn hướng. Nghiêm Thế Phiên ở một bên cũng nhìn xem ngây người. Bằng phụ thân tại triều gia tĩnh thánh sủng, cho dù đối mặt Vạn Lịch thái tử, hắn cũng là năng lực cậy giá lên mặt, giá tiền miễn quỳ. Mấy chục năm chưa từng thấy phụ thân quỳ lạy ra tĩnh đế bên ngoài người, Nghiêm Thế Phiên thật có chút ít không tiếp thụ được. Đứng ốc, còn không quỳ xuống. Thái tử điện hạ đã vào đại thừa cảnh. Lao giọng Nghiêm Tung, như tơ mỏng truyền vào Nghiêm Thế Phiên trong tai. Thì ra là thế. Vậy mà như thế. Nghiêm Thế Phiên khó có thể tin, càng khó có thể hơn tiếp nhận. Vạn Lịch chuyến này nam xảo hành trình, nào chỉ là chữa trị thương thế, hắn quả thực là phượng hoàng niết bàn, càng thịnh trước kia a. Cuối cùng, Nghiêm Thế Phiên hiểu rõ, chính mình cái kia quỳ xuống. Thần. Nghiêm Thế Phiên, bái kiến thái tử điện hạ. Thấy tiểu các lao cũng quỳ nghiêm đảng quan viên nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Một đám người thưa thớt quỳ xuống, hô to tham viếng thái tử, cung nên thái tử còn hướng. Trương Cư Chính đem tất cả nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm khái muôn phần. Thực lực, quả nhiên chỉ có thực lực tuyệt đối, năng lực nghiền ép tất cả mưu mẹo nham hiểm. Này nên cái gọi là nhất lực phá vạn pháp a. Vạn Lịch thái tử, cảnh giới đại thừa cảnh nhất phẩm. Ngoài ra, hắn còn có một chi mới tinh thái tử thân quân, thực lực hơn xa lúc trước. Có thể, trượt chân nghiêm đảng nhưng vào lúc này, Trương Cư Chính trong lòng có chút may mắn nghĩ. Đột nhiên, có cung nội thái giám truyền chỉ mà đến. Tất cả mọi người cho rằng, gia tính đế là vì long trọng nên đón Vạn Lịch, lại hàng thánh chỉ. Nhưng mà, cũng không phải. Chỉ nghe truyền chỉ thái giám cất cao giọng nói, Lam đạo hành chuyên dùng thần thông, như đồ không an phận an binh. Hán tâm, hầu quân không thành. Hán được, đại nghịch bất đạo. Là được mệnh cẩm y liễu vệ thu nhập chiếu ngục, thẩm hán được, định tội lỗi. Án này, chấm đặc mệnh thái tử chủ thẩm, lục bình phó thẩm, khâm thử. Thứ phụ từ giai nguyên bản tâm trạng vô cùng tốt, khi nghe thấy ra tỉnh đế thánh chỉ trong nháy mắt, kém chút bất tỉnh đi. Nghiêm Thế Phiên tâm trạng trầm động chập trùng, hắn thì không ngờ rằng phong hồi lộ chuyển nhanh như vậy. Cha, Nghiêm Thế Phiên hạ giọng, muốn hỏi chút gì? Không đợi hắn mở miệng, Nghiêm Tung liền nhẹ giọng chậm rãi mở miệng. Ta mới vừa nói, gặp gỡ loại sự tình này, trước kia làm sao bây giờ, hiện tại hay là làm sao bây giờ? tất nhiên Lam đạo hành là vạn lực người, trừ ra là được. Bệnh tới như núi sập, hay là 3000 chữ, hay là tiếp tục thiếu nợ. Nợ nhiều không ép thân, dù sao sẽ bổ. Chương 319, mượn như đầu dùng một lát, 1, chương 319, mượn như đầu dùng một lát, 1, vạn lịch còn hướng nửa ngày tiền. Bách quan bạo động, thứ phụ từ giai xuất lĩnh quan viên thanh lưu, long mã trọng chi ra khỏi thành 30 dặm, chuẩn bị quỳ nên vạn lịch thái tử. Thái tử người, quốc chi chữ quân, tương lai chí tôn. Bởi vậy, vạn lịch có tư cách tiếp nhận bách quan quỳ nên. Nghiêm đảng quan viên cho dù không vui, cũng chỉ đành nắm lỗ mũi, không lạc hậu thanh lưu quan nửa phần đuổi theo ra ngoài thành, thì chuẩn bị cung nên thái tử còn hướng. Tây viện, cẩn thân tinh xá bên trong, lại là một cái khác bức cảnh tượng. Thủ phụ nghiêm tung vì trên mặt đất, thái độ khiêm cung trung hiếu. Thủ phụ không tới quỳ nên thái tử, đến chấm nơi này làm cái gì? Gia tính đế tiên khí bồng bềnh âm thanh, theo màn che phía sau bay ra. Hắn giống như đã không phải là nhân gian đế vương, là thần tiên trên trời. Nghiêm tung trước giật đầu, lại trả lời: Lao thần là bệ hạ các thần, không phải thái tử chức quan. Thần chức trách là hiệu trung bệ hạ xử lý triều chính, cân đối bách quan trấn an và dân. Nói trắng ra, thần là vì bệ hạ trong nhà hộ việc tới. Không đem ra xem trọng, lão thần không dám tự ý rời vị trí. Cái gì gọi là nhân tinh? Nghiêm tung dạng này, chính là nhân tinh. Ngươi tử giai nghe nói thái tử quay về, thì ba ba đi ngoài thành quỳ nên. Ta Nghiêm tung không tới, không chỉ không tới, còn thời thời khắc khắc phụng dưỡng tại bên cạnh bệ hạ. Ngươi tử giai quên chính mình nội các trọng thần bản phận, ta Nghiêm tung lại không quên. Thì này, vẫn chỉ là bên ngoài ý nghĩa. Chỗ tối ý nghĩa, ta Nghiêm tung trong mắt chỉ có hoàng thượng, ta đối với hoàng thượng trung thành tuyệt đối. Về phần ngươi tử giai, ha ha, lão phu chưa nói qua ngươi một câu bất trung bất hiếu nói xấu, nhưng bệ hạ làm sao đã hiểu, đó chính là bệ hạ tự do. Nghiêm tung nói cho hết lời, màn che bên trong gia tĩnh đế lại không âm thanh. Lão Nghiêm tung cũng không sốt ruột. Hắn phụng dưỡng gia tĩnh đế mấy chục năm, thực sự hiểu rất rõ vị hoàng đế này. Trầm mặc, không phải đối với mình phủ định, thì thâm hạ tương phản. Gia tĩnh đế tại phẩm vị Nghiêm tung lời nói này, với lại việt phẩm việt có mùi vị. Nửa nén hương thời gian trôi qua, màn che trong cuối cùng lại truyền ra giọng gia tĩnh đế. Hạ kiệt, cái này tục danh quá mức xa xôi, nhưng cho dù vượt qua vạn năm năm tháng trường hạ, vẫn là như sấm bên tai. Nghiêm tung không có ngay lập tức nói tiếp, hắn hiểu rõ, gia tĩnh đế còn chưa nói xong. Căn cứ lục bình những năm này điều tra kết quả, hắn là hạ kiệt chuyển thế, một thế hệ hoàng chuyển sinh thành chấm nhi tử. Ha ha, duy bên trong, ngươi thấy thế nào? Xương chữ, không xương quan chức, là thân thiết tâm ý Nghiêm tung nằm dạp người quỷ tấu. Thiên đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Thần cho rằng, luân hồi chính là thiên đạo từ bi, là muôn dân lưu lại một chút hy vọng sống. Phàm là tu tiên vô vọng, độ kiếp kẻ thất bại, và tất cả phàm gian cỏ cây trùng ngư chim thú, thọ nguyên hết thời đều có thể vào luân hồi, trùng tu một thế, lại tranh tiên duyên. Thái tử điện hạ là hạ kiệt cũng tốt, không phải hạ kiệt cũng được. Kiếp trước sự tình đều đã là thoảng qua như mây khói. Một thế này, hắn may mắn đầu thai đại minh, liền cái kia thời khắc nhớ kỹ chính mình hoàng thất chu minh huyết mạch, như trầm mê kiếp trước vinh quang, đến mức vong ân phụ nghĩa, quên nguồn quên gốc. Chính là bệ hạ khoan dung độ lượng, đại minh liệt tổ liệt tông thì tha chi không được. Nghiêm tung nói xong, lại lễ bái thỉnh tội. Thần vọng nghị tông miếu xã tác sự tình, tội chết. Màn che chậm rãi kéo ra. Đại minh chí tôn gia tính đế, người mặc đạo bào đầu đội vòng cỏ, chính đầy mặt nụ cười nhìn qua Nghiêm tung. Duy bên trong a, ngươi rất tốt. Ngươi thời khắc ghi nhớ làm nhân thần bản phận, chấm lòng rất an ủi. Lão Nghiêm tung liên xương không dám. Ha ha ha. Gia tính đế thần bí khó lường cười một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Được. Chuyển thế. Bọn hắn thích quậy tung thế một bộ này, đúng tiền đồ chuyện cũ nhớ mãi không quên. Chấm đại ân đại đức, lại quên sạch sẽ. Nhìn tới, có cần phải nhắc nhở những người khác. Ta Đại Minh Thái Tổ đã từng nói, chén vàng tổng như uống, giao sát không cùng tha. Nghiêm tung trong lòng mừng như liên, nhưng mặt ngoài không hiển sơn không lộ thủy. Duy bên trong. Thần tại. Người thì ra khỏi thành, đi nên đón lấy đi. Thần không dám. Người đi, lớn mật đi, là chấm cho người đi. Gia tính đế nói xong, nụ cười trên mặt dần dần tàn nhẫn. Chấm muốn để ngươi nhìn một chút cho hay. Bên ngoài kinh thành 30 dặm, truyền chỉ thái giám ngay trước mặt vạn lịch, tuyên chỉ đuổi bắt quốc sư Lam đạo hành. Lại mệnh vạn lịch chủ thẩm, lục bình phó thẩm. Đại Minh văn võ bá quan ai không biết, vạn lịch thái tử như bình an theo nam xảo trở về, nhiệm vụ thiết yếu chính là thống lĩnh 30 vạn lang binh lên phía bắc, thu phục thành Vân Châu mất đất. Kết quả, thẩm vấn quốc sư Lam đạo hành, thế mà đây thu phục mất đất quan trọng hơn. Nghiêm phủ. Ha 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 ha. Chết cười lão tử. Vạn lịch bình an trở về lại như thế nào? Ngay trước văn võ bá quan, bệ hạ lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Phụ thân, theo ta thấy, vạn lịch này thái tử sợ là không đảm đương nổi mấy ngày. Nghiêm Thế Phiên cười to một hồi, lại chưa từng thấy phụ thân tán thành chính mình lời giải thích. Lão Nghiêm tung như một khối thạch điêu, ngồi ở trên ghế bành không nhúc nhích. Cha, lẽ nào Hải Nhi sai lầm rồi? Nghiêm Thế Phiên không tin nói. Nghiêm tung không hề có trực tiếp trả lời nhi tử vấn đề. Hắn yếu ớt thở dài. Si Nhi a, bệ hạ nhường thái tử chủ thẩm Lam đạo hành, vừa có ý cảnh cáo, cũng là đang khảo sát hắn. Lam đạo hành là hợp đạo cảnh cựu phẩm cao thủ, cũng là một phần đầu danh trạng. Bảo trụ Lam đạo hành, mang ý nghĩa vạn lịch đối với kiếp trước hạ đế thân phận nhớ mãi không quên, thế tất dẫn tới bệ hạ đoạn tuyệt với thái tử. Giết chết Lam đạo hành, thì là chặt đứt tiền đồ chuyện cũ. Vạn lịch chỉ thừa nhận chính mình đại minh hoàng thất huyết mạch thân phận, cùng bệ hạ cũng có thể phụ tử tương an. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy kinh hãi. Vậy nhưng nguy rồi. Bằng vạn lịch tâm tính, bỏ xe giữ tướng, dùng Lam đạo hành đầu người đổi lấy chính mình thái tử địa vị vững chắc, đây quả thực là không hề nghi ngờ. hợp lấy chúng ta bận rộn hồi lâu, cảnh vương hay là không có cách nào thay thế bản lĩnh.
Nghiêm Thế Phiên phảng phất một con quả cà lên men. Hắn người này thông minh tuyệt đỉnh, lại phập phồng không yên, nhất là không có kiên nhẫn.
Lão Nghiêm Tung thông minh có thể còn không bằng nhi tử, nhưng dưỡng khí công phu lại thắng hắn gấp 10.
Chỉ nghe thủ phụ trầm giai nói, chúng ta chết Hồ Tông Hiến, thu phục thành Vân Châu trừ phi bệ hạ ngự giá thân trình, Đại Minh có tư cách nhất thống lĩnh 30 vạn lang binh cũng chỉ thừa thái tử. Về phần cảnh vương, bệ hạ có phải không sẽ xem xét?
Nghiêm Thế Phiên không phản bắt được.
Cảnh vương có mấy phần chất lượng, hắn nên cũng biết.
Người này hơi xuống khí, nhưng không có nửa phần tướng tài.
Làm đến giữ cái đã có chi quân còn có thể, trông cậy vào cảnh vương khai cương khuếch thổ tuyệt đối không thể.
Hừ. Nguyên Lai cao hứng hụt một hồi.
Chương 319, mượn nhữ đầu dùng một lát, 2. Chương 319, mượn nhữ đầu dùng một lát, 2. Vạn Lịch tu vi đột phá đến đại thừa cảnh, lĩnh quân chức trách lớn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trừ phi hắn ở đây thành Vân Châu lại bại một lần, bằng không cảnh vương đời này đều không có kịch.
Phụ thân, ngài sử dụng Vạn Lịch tiếp trước thân phận tại trước mặt bệ hạ ly gián, nhìn lên tới hiệu quả không lớn a.
Phóng tầm mắt tất cả triều đại Minh, dám ngay ở Nghiêm Tung mặt nói hắn làm việc bất lợi chỉ có hai người.
Một cái là Gia Tĩnh Đế, một cái khác chính là Nghiêm Thế Phiên.
Ha ha ha.
Nghiêm Tung chậm rãi cười lấy, liếc xéo nhi tử một chút.
Lão phu ngu ngốc vô năng, nhường tiểu các lao thất vọng rồi.
Nghiêm Thế Phiên lúc này mới ý thức được mình nói sai.
Hắn vội vàng quỳ xuống, đối với lão Nghiêm Tung cuống quýt dập đầu xin lỗi.
Nghiêm Tung thì không cho nhi tử lên, chỉ nói, Lam đạo hành trung quy là hợp đạo cảnh cửu phẩm cao thủ, diệt trừ hắn đã là không dễ.
Nghiêm Thế Phiên, là người không thể quá tham lam.
Cẩm Y Liễu vệ, chớ ngủ.
Cái trước bị giam ở chỗ này, Đại Minh trọng thần là Hồ Tông Hiến, có Nghiêm Tung trước giờ bắt chuyện qua, Hồ Tông Hiến đãi ngộ coi như không tệ. Trang phục đệm chăn sạch sẽ gọn gàng, ba bữa cơm có thịt, rượu nhạt không thiếu, càng có văn phòng tứ bảo cung ứng nhìn.
Lần này, tu phạm đổi thành quốc sư Lam đạo hành.
Đồng dạng là Nghiêm Tung trước giờ bắt chuyện qua, đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt.
Tối đen nhà giam, bẩn nhất môi trường.
Chuột con rệm khắp nơi trên đất bò, để đó không dùng không cần cái bô toàn bộ chống chất ở chỗ này.
Đã từng thân phận hiển hách, tôn quý siêu nhiên Đại Minh quốc sư Lam đạo hành, toàn thân trên dưới đều là vết máu, một thân áo tù rách nướp.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vừa mới dùng qua hình.
Tốt cốt khí.
Cẩm Y Diệp vệ đại đô đốc Lục Bình tự mình kiểm tra thực hư Lam đạo hành thương thế, nhịn không được khen một câu.
Hợp đạo cảnh cửu phẩm cao thủ,
trừ phi ra Tịnh Đế tự mình ra tay, nếu là Lam đao được một lòng chạy trốn, chí ít có 5 thành 5 chắc chạy ra Đại Minh cảnh nội. Nhưng mà hắn lại lựa chọn ngồi chờ chết.
Lam Lục Bình mang theo Cẩm Y Diệp vệ xâm nhập quốc sư phủ, Lam đạo hành chỉ là phân phát đồ tử đồ tôn, liền thúc thủ chịu trói.
Theo Lục Bình cùng đi Cẩm Y Diệp vệ thập tam thái bảo, xuất phát tiền ngay cả lưu cho người nhà di thư cũng biết xong.
Không ngờ rằng quốc sư thúc thủ chịu trói, thập tam thái bảo lông tóc không tổn hao gì.
Trong nhà giam,
Lam đạo hành cả người là thương, nhưng đáng sợ nhất lại là bụng của hắn.
Một con thiết hoàn xuyên thủng da thịt, giữ lại Lam đạo hành cơ thể.
Đan điền khí hải bị khóa, dù có hợp đạo cửu phẩm tu vi, giờ phút này thì soi như phế nhân.
Lục Bình không phải đơn độc tới trước, thân phận của hắn chỉ là người dẫn đường.
Thái tử điện hạ, người xem chúng ta là trong chiếu ngục thẩm, vẫn là đem người mang đi ra ngoài.
Lục Bân có người, đứng vạn lịch thái tử cấp bậc lễ nghĩa chu toàn mà hỏi.
Vạn lịch coi như không thấy Lục Bình đặt câu hỏi, chỉ lạnh như băng nói, thẩm vấn chưa bắt đầu, ai cho phép Cẩm Y Liễu vệ trả tấn?
Cái này,
Lục Bình không ngờ rằng, Vạn Lịch vừa lên đến thì bắt mặt mũi của mình.
Lẽ nào bằng thái tử thông minh tài trí lẽ nào nhìn không ra, đúng quốc sư dùng hình, hiển nhiên là bệ hạ cho thái tử ra vai phủ đầu.
Trả lời cô vấn đề,
Vạn Lịch thái tử giọng nói càng phát ra lạnh lẽo.
Lục Bình ở trong lòng thở dài, lại hướng bên cạnh một tên Cẩm Y Liễu vệ gửi đi ấy này ánh mắt.
Đột nhiên,
Lục Bình tay phải nắm tay, không có dấu hiệu nào vênh ra ngoài,
chỉ một quyền, đánh vào bên cạnh Cẩm Y Liễu vệ mặt bên trên.
Tên này Cẩm Y Liễu vệ ngay cả kêu thảm cũng không kịp, đầu lâu tượng như dưa hấu băng liệt, chỉ để lại một bộ không đầu chi thi đứng tại chỗ, chết đến mức không thể chết thêm.
Thái tử chỗ tội.
Lục Bình quỳ một chân trên đất, chắp tay thỉnh tội.
Thần ngự hạ không nghiêm, đến mức chiếu ngục Cẩm Y Liễu vệ xuất hiện dùng linh tinh tư hình chuyện xấu.
Quản ngục thiên hộ Chu Lục, chưa hết xin chỉ thị liền đối với Lam đạo hành dùng hình, hiện đã lĩnh tội nhận lấy cái chết.
Cẩm Y Liễu vệ thập tam thái bảo, là Cẩm Y Liễu vệ đại minh địa vị gần với Lục Bình tồn tại.
Nay thập tam người đúng Lục Bình trung thành tuyệt đối, âm thầm càng vì đệ tử lễ phụng dưỡng Lục Bình.
Trong đó người yếu nhất Chu thập tam, tu vi thì tại hóa thần cảnh ngũ phẩm.
Mạnh nhất Chu đại, tu vi đã là hợp đạo cảnh nhất phẩm.
Thập tam thái bảo là Lục Bình trong tay lớn nhất át chủ bài, hôm nay bị ép tự tay giết chết một người, Lục Bình thứ bị thiệt hại cực lớn không nói, còn thừa thập nhị thái bảo đối với hắn trung thành thì đem gặp cực lớn khảo nghiệm.
Lần này chiếu ngục hành trình Lục Bình thực là đau thấu tim gan, thua thiệt lớn.
Ta là bệ hạ tận trung, điều tra quốc sư Lam đạo hành, không ngờ rằng thái tử trả thù tới nhanh như vậy.
Lục Bình vẫn như cũ quỷ, đỉnh đầu lại truyền đến Vạn Lịch thái tử tiếng cười lạnh.
Ha ha. Cô nhớ lại, dường như phụ hoàng trước kia định quy củ,
Phạm La bị Cẩm Y Liễu vệ đuổi bắt vào chiếu ngục trước đại hình hầu hạ dừng lại, không tính vi phạm đại minh luật.
Lục Bình chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên.
Mình đã giết chết Chu Lục, thái tử nhưng lại nói lời nói này, sao mà chu tâm?
Lục Đô đốc thì thực sự quá nóng lòng.
Vạn Lịch thái tử giống như cười mà không phải cười.
Cô chẳng qua thuận miệng một câu, Lục Đô đốc liền giết chết chính mình trung thành nhất thuộc hạ.
Việc này lan truyền ra ngoài, sau này ai dám hiệu trung Lục Đô đốc?
Đô đốc,
nhanh bình thân a.
Lục Bình cảm nhận được lớn lao nhục nhã, nhưng lại không thể làm gì.
Vương triều Đại Minh, tôn quý nhất người là Gia Tĩnh Đế, tiếp theo chính là Thái tử. Hắn thân làm nhân thần, bị bao nhiêu tuổi thần cũng phải nhẫn nhịn. Lục Bình hít sâu một hơi, lung lay đứng dậy. Thần xin chỉ thị thái tử, tiếp xuống. Lục đô đốc có thể đi ra. Vạn Lịch thái tử lại trực tiếp ra lệnh trục khách. Bản thái tử muốn đơn độc thẩm vấn tù phạm. Lục Bình biến sắc, không thể. Thái tử, thần thân làm phó thẩm. Chỉ là phó thẩm, cũng dám thế thân làm chủ thẩm bản thái tử quyết định. Vạn Lịch thái tử cất cao âm điệu, lập tức đè lại giọng Lục Bình. Quan trường, vốn là quan hơn một cấp đè chết người chỗ. Huống chi Vạn Lịch, càng là hơn đường đường thái tử chi tôn. Lục Bình bị nói móc được đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại Đại Minh, địa vị của hắn cỡ nào tôn vinh? Gia tính đế sữa huynh đệ, thủ phụ thứ phụ kính chi, bách quan sợ chi. Hắn là cẩm y liễu vệ Đại Minh thần trong lòng, là hắn vệ thái giám trong miệng thân tổ tông. Nhưng hôm nay, Lục Bình phát hiện, tại Đại Minh tương lai thiên tử trong mắt, chính mình chỉ là cái chiêu chi người đến, huy chi tắc khứ ngoại thần. Thần, cáo lui. Lục Bình đi rồi. Hắn một hơi xông ra chiếu ngục địa lao, mãi đến khi trên mặt đất, đối mặt ánh mặt trời rạng rỡ cùng cởi mở không khí, mới qua loa làm dịu trong lồng ngực bực bực. Đô đốc, ngài trên tay có huyết. Chu Lục hắn ở đâu? 12 tên tu vi tinh thầm, người mặc phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao hán tử bay đến. Lục Bình vừa mới thư giãn tâm tình, ngay lập tức lại mây đen dày đặc. Gặp hắn trầm mặc, thập nhị thái bảo cũng không dám nhiều lời. Thật lâu, Lục Bình mới chậm rãi mở miệng nói, hôm qua, tiểu các lão lại hẹn ta uống rượu. Đúng. Chu đại ôm quyền nói, đô đốc nói thời cơ mất cảm, cố ý từ chối tiểu các lão. Không cần. Lục Bình lắc đầu. Nghe qua tiểu các lão cất giữ thiên hạ danh cửu, ta đã có ra mặt dày. Đi nếm thử đi. Chu đại nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Thiên hạ ai không biết, Đại Minh trọng thần, Lục Bình là số ít năng lực tại Nghiêm Đảng cùng Từ Đảng trong lúc đó gìn giữ trung lập. Chiếu ngục, chỗ xấu nhất. Vạn Lịch thái tử tại Lam Đạo Hành đứng yên trước mặt, ánh mắt đi khắp, đưa hắn toàn thân thương thế nhìn ở trong mắt. Lam Đạo Hành vốn là hôn mê chẳng biết lúc nào thì đã mở mắt ra. Hai người đối mặt thật lâu, rốt cục Vạn Lịch mở miệng trước. "Trung cổ, chớp tới thăm ngươi." "Trung cổ, đại hạ danh thần, học cứu thiên nhân, từng cùng Quan Long Bảng cùng nhau trung tâm phụng dưỡng Hạ Kiệt. Hạ triều thời kỳ cuối, di chuyển Nam Sảo. Trung cổ không có cùng đi Nam Sảo, hắn phụng Hạ Kiệt chi mệnh sửa hầu thành thang, sau không biết kết cục ra sao." Chương 320, Hiến Tam Sách chương 320, Hiến Tam Sách tấn thành, hoàng cung. Phạm Ly vẻ mặt nghiêm túc đối với Lữ Phúc Bảo. "Hoàng hậu, thần thiết tại." "Phúc Bảo, kỳ hỉ, phu quân có việc." Phạm Ly ngón tay hướng tây một bên, vẻ mặt nhức cả trứng nét mặt. "Hoàng cung như thế đại, ngươi mỗi ngày lôi kéo chấm đến phía tây môn lắc lư, rốt cục muốn làm gì?" Lữ Phúc Bảo trong mắt đi lòng vòng, hiền lương thuộc đức bề ngoài hạ cất giấu một tia giảo hoạt. "Thần thiết thích phía tây môn phong cảnh." Quỷ này lời nói Phạm Ly nếu tin, kia thật là trí thông minh đáng lo. Hắn kinh ngạc phát hiện, nữ nhân thực sự là thần kỳ động vật. Chính mình mang thanh câu hồi đại tấn đầu hai ngày, Lữ Phúc Bảo rõ ràng là có chút ghen tuông. Cũng không biết có chuyện gì vậy, nàng hình như đột nhiên nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt cũng được, Lữ Phúc Bảo thực chất bên trong lại có hồng nương đen. Nàng gần như trắng trợn tác hợp chính mình cùng thanh câu, hoàn toàn không để ý người trong cuộc cảm thụ. "Hoàng hậu, thiên địa lương tâm, chấm đem thanh câu gạt đến đại tấn, chỉ là vì suy yếu giao quang nữ đế thế lực. Chấm cùng thanh câu, tuyệt đối là trong sạch." "Nha." Lữ Phúc Bảo ngoan ngoãn gật đầu. "Trong sạch, một chút tạp niệm đều không có." Phạm Ly nghẹn lời. Hắn là nam nhân bình thường, tất nhiên bình thường, làm sao có khả năng tâm vô tạp niệm? Rốt cuộc cửu vĩ hồ ly tinh vẻ đẹp, ngay cả nhân hoàng đế tân cũng không chống đỡ được. "Phạm Ly, khục, dựa vào cái gì ngoại lệ?" "Hoàng hậu, ngươi cũng vậy đọc đủ thứ thi thư người, lẽ nào chưa nghe nói qua?" Từ nói. "Thực sát tính dã." Lữ Phúc Bảo đột đáp. "Không phải câu này." Phạm Ly cái mặt già này đỏ bừng. Từ nói, "Nam, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng." Hai lần đột đáp. "Nam nữ thụ thụ bất thân." Phạm Ly hữu khí vô lực nói xong, lại phát hiện Lữ Phúc Bảo sau lưng nhiều một cái đuôi. "Cái đuôi?" Hắn toàn thân chấn động, liền thấy thanh câu chẳng biết lúc nào trốn đến Lữ Phúc Bảo sau lưng, lộ ra nửa cái đầu, một tấm đẹp đến khiến người ta ngạt thở nhưng không có nét mặt, hiếu kỳ bảo bảo tựa như nhìn mình chằm chằm. "Chán, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Phạm Ly lúng túng hỏi. "Người được ngươi hương vị, liền đến xem xét." Phạm Ly nghe được gọi là một mồ hôi a. Hắn ngay lập tức khắc sâu tỉnh lại, chính mình gần đây có hay không có kiên trì mỗi ngày tắm rửa, cũng không biết theo thanh câu góc độ, chính mình nghe lên là cái gì vị. "Cái đó, hai ta lời mới vừa nói, ngươi nghe thấy được bao nhiêu?" Phạm Ly ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, cứu giác tốt là đủ rồi, nghe kém chút thật sự không sao. Nhưng mà, không như mong muốn. "Đều nghe hết." Thanh câu nói xong, cái đuôi còn quắc cơ. Nàng tu vi cao thâm nhưng kinh, sử, tử, tập đọc được lại không nhiều. "Hai người các ngươi mới vừa nói tử nói là ai a?" Hắn lời nói vẫn rất nhiều. Phạm Ly muốn tìm cái động chui vào. May mắn, hắn bây giờ ứng đối thanh câu có một bộ, rất dễ dàng có thể nói sang chuyện khác. "Thanh câu, ngươi nói sao?" "Thanh câu là đại thừa cảnh, đói là giả, thèm lại là vĩnh viễn." Nàng nghe vậy ngay lập tức gật đầu, "Đói." "Hoàng hậu." Phạm Ly ngay lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Chẳng có việc phải bận rộn, làm phiền ngươi cùng thanh khâu xuống dưới dùng nữa." Mắt thấy ghép CV phối không có kết quả, Lữ Phúc Bảo cảm thấy thất vọng. Nhưng chỉ cần Phạm Ly bày ra hoàng đế tiêu ngạo, nàng vĩnh viễn cũng sẽ giúp đỡ chính mình yêu thích nam nhân. "Là thần thiếp lĩnh chỉ." Lữ Phúc Bảo hành lễ cáo lui, vẫn không quên lôi đi cẩn thận mỗi bước đi thanh khâu. Bên cạnh cuối cùng thanh tịnh, Phạm Ly nhưng lại cảm thấy như có điều suy nghĩ. Đưa đến bên miệng không dám ăn, ăn không được lại mỏ mẫm nhớ thương. Có tặc tâm không có tặc đảm. "Ma chứng, ta sao hèn như vậy?" Phạm Ly một bên châm biếm chính mình, một bên suy nghĩ có phải hay không tìm chỗ yên tĩnh, nghiên cứu hệ thống ban thưởng vật phẩm nhân hoàng huyết. Hoàn thành nhiệm vụ thương quân di hận sau đó, nhân hoàng huyết liền đến tay. Nó là luyện khí cực phẩm nguyên liệu, chuyên dụng đến để thăng thiên tử linh bảo phẩm cấp. Đáng tiếc, Phạm Ly tu vi thấp không nói, thực tế đúng luyện khí còn nhất khiếu bất thông. Phạm Ly chính phát sầu nhìn, đột nhiên hệ thống bắn ra video trò chuyện giao diện. Hạng Linh muốn mời ngươi video trò chuyện, có tiếp nhận hay không? Phạm Ly không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Thanh câu thoát ly đại từ vương triều, Hạng Linh thì triệt để cô đơn chiếc bóng. Mặc dù nói hệ thống cung cấp bất tử bảo hộ đặc hiệu, nhưng Phạm Ly vẫn sẽ lo lắng an nguy của nàng. Video kết nối. Trong tấm hình, vẫn là Hạng Linh ở lại tiểu viện. Trong viện cây già, lại có một bộ xích đu, Hạng Linh ngồi ở xích đu trên hơi rung nhẹ. Vậy hạ, Phạm Ly, ngươi vẫn khỏe chứ? Hạng Linh nhâm thanh trong eo, lại lộ ra khẽ khẽ tịch liêu. Nàng ánh mắt rơi trên mặt đất, hiếm thấy không có đi nhìn xem Phạm Ly. May mắn không thấy. Phạm Ly này lại người tại Đại Tấn, tự nhiên là người mặc long bảo, đầu đội miện lưu. Chờ hắn phản ứng, vội vàng hái quan thoát ý đi, cũng không để ý trước công chúng. May mắn, Đại Tấn dân số thưa thớt, trong hoàng cung thì không có sắp đặt cùng nữ thái giám thị vệ, miễn đi bị người vây xem lúng túng. Bỏ đi long bảo, Phạm Ly từ trong hộp chứa vật lật ra một kiện nho phục, vội vàng mặc vào. Vậy hạ, thần tốt đây. Thanh câu thoát ly đại từ vương triều, người đang bên ấy không bị bắt nạt a? Nghe thấy Phạm Ly quan tâm chính mình, Hạng Linh tâm tình rõ ràng tốt mấy phần. Không có. Chấm tất cả mạnh khỏe. Cái đó. Hạng Linh muốn nói lại thôi, gương mặt xinh đẹp lại đỏ đến nhanh chóng. Xích đu lắc lư biên độ hơi lớn, thật giống như Hạng Linh tâm cũng càng loạn. Phạm Ly, chấm hiểu rõ ngươi đọc đủ thứ thi thư. Vậy hạ quá khen, thần là đọc qua mấy bản nhàn thư. Phạm Ly ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trong lòng không hiểu ra sao. Hôm nay Hạng Linh đây là thế nào? Lẽ nào nhất thời hứng khởi, tìm chính mình thỉnh giáo học vấn đến rồi? Chấm đọc sách, có vài câu thơ cổ không rõ ý gì, muốn thỉnh giáo ngươi. Thì việc này. Phạm Ly thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng trời sập. Ngâm thi tác đối, vốn là nguyên chủ am hiểu. Thậm chí ngay cả Phạm Ly bản thân, xuyên qua tiền cũng coi như đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường, trong bụng rất có hai thìa mực nước. Vậy hạ mời nói, thần nhất định biết gì nói đấy. Phạm Ly cười nói. Ừm. Hạng Linh gật đầu, liếc trộm Phạm Ly một chút. Nàng phảng phất thiếu nữ hoài xuân, theo mảnh khảnh cái cổ một thẳng hồng đến hai lốt hai. Sơn có một này không có nhánh, vui vẻ quân này quân không biết. Phạm Ly, lời này ý gì? Phạm Ly gật gù đắc ý nghe xong, gật đầu nói, vậy hạ hẳn là đang học tần thơ. Những lời này xuất từ Tiền Tần biệt nhân ca ý là trên núi có cây cối có nha nhánh. Trong lòng ta thích ngươi, nhưng ngươi không biết. Ngạch. Kỳ thực, hắn không dừng lại khá tốt. Hết lần này tới lần khác hắn kìm lòng không được dừng lại, lại cùng Hạng Linh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bầu không khí, trong nháy mắt thì lúng túng. Phạm Ly đầu óc có chút loạn, Hạng Linh thì vô cùng hối hận. Chấm đây là thế nào? Không nỗ lực tu luyện, không hiểu sao đọc cái gì nhàn thư. Thanh câu sư phụ thật là. Chấm chỉ là trừng trị nàng vật lưu lại, sao hết lần này tới lần khác sẽ có một quyển Tiền Tần thơ, còn tình cờ dừng ở biệt nhân ca trang này. Đại sở liệt tổ liệt tông ở trên, chữ nhi là hảo hải tử, chỉ là nhất thời nhịn không được xuyên phá giấy cửa sổ. A không không không, không có gì giấy cửa sổ, chữ nhi đối với mình đại thần tuyệt không có ý nghĩ xấu. Hạng Linh sắc khóc. Nàng hai mắt đấm lệ đối với video đối diện nam nhân, Phạm Ly, ngươi lại bắt nạt chấm. Phạm Ly, đây là bộ trương, trả sạch, không nợ một thân nhẹ ha 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 ha.